Chương 49, Nguyên Vũ Đế Băng người sống đến càng lâu, biết đến càng nhiều. Sống vô hạn lâu, cũng liền gần như toàn trí toàn năng. Lý Bình An khoảng cách cảnh giới này, còn kém 10 vạn 8 ngàn năm, chỉ là vừa lúc biết năm đó hành thích chân tướng. Giảng thuật lúc đem một bữa cơm tri ân, đổi thành họ Mã phạm nhân không nhịn được đói khát, dùng bí mật này đổi bữa cơm no. Nguyên lai là Tam Dương giáo. Tiến Sích Tiêu nói ra, Thanh Dương yêu nhân thờ phụng Hỗn Nguyên lão tổ, luyện chế quỷ vật lúc dùng nhiều xương đầu làm ký thác, ý là Tam Dương đứng đầu. Đa tạ Lý tiên sinh, có cụ thể mục tiêu, tìm kiếm phạm vi liền nhỏ đi rất nhiều. Lý Bình An tự rót tự uống, để tránh để Yến Sích Tiêu sinh lòng hoài nghi, hắn lấy rượu đã dự đoán phục dụng giải dược. Yến đạo trưởng, quỷ vật này thực lực như thế nào phân chia? Lại có cái gì khắc chế thủ đoạn? Trên đời này đã có yêu ma quỷ quái, vậy thì phải tăng thêm giải, sớm làm phòng bị, coi là thật ngày nào đụng phải cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Yến Sích Tiêu trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, Lý tiên sinh có biết như thế nào võ đạo tông sư? Lý Bình An nói ra, võ đạo tông sư, nghe nói là ngoại luyện tẩy tủy viên mãn, hoặc là nội luyện chân khí ngoại phóng về sau, dẫn thiên địa chi khí nhập thể tu luyện, còn cứ gọi là tiên thiên tông sư. Võ đạo nội luyện, ngoại luyện đều là luyện hóa người tinh khí trong cơ thể. Tiên thiên tông sư thì hấp thu thiên địa chi khí, đã có mấy phần đạo kinh bên trong không ăn ngũ cốc, hút phong uống lộ về liền rượu, cùng hậu thiên cảnh giới giống như trời vực. Tiến Sích Tiêu nói ra, quỷ vật ngưng hình về sau, có thể hấp thu giữa thiên địa âm sát chi khí, cảnh giới bên trên có thể xưng là tiên thiên. Lý Bình An nhíu mày, yên lặng chờ sau văn. Nếu là quỷ vật có thể so với tiên thiên tông sư, không những Yến Sích Tiêu không phải là đối thủ, toàn bộ tuyên võ đường phố người đều phải chết tuyệt. Cảnh giới về cảnh giới, lại không thể tính làm thực lực. Yến Sích Tiêu nói ra, thứ nhất, quỷ vật đa số thần trí hỗn loạn, chỉ có thể bằng vào bản có thể hấp thu âm sát, thực lực tăng trưởng cực chậm. Thứ hai, quỷ vật tiên thiên không trọn vẹn, cô âm không dương, cực kỳ tụ dương khí, hỏa diễm, mặt trời loại hình khắc chế. Càng có ký thác chi vật là sơ hở, coi là thật đấu bắt đầu, trăm năm quỷ vật cũng chỉ thường thôi. Đạo môn dựa theo quỷ vật hiện hình trình độ phân chia, từ ngưng hình cảnh âm hồn, đến dạng du cảnh lệ quỷ, lại đến nhật du cảnh hung hồn, cho đến có thể so với võ đạo tông sư quỷ vương. Lý Bình An nghe say sương ngon lành, yêu ma quỷ quái tựa như thế giới mặt khác, ngẫu nhiên như ẩn như hiện lộ ra một góc, cũng làm người ta biên soạn trở thành thần tiên ma quái trí dị. Như là đi thi gặp nữ quỷ, đạo sĩ hàng ác quỷ loại hình thoại bản, lúc nào tới nguyên chưa chắc là phán đoán, khả năng thật phát sinh qua. Tiến đạo trưởng, người vì luyện chế quỷ vật, cũng tự nhiên hình thành khác nhau ở chỗ nào? Cái trước khi còn sống nhận tàn nhẫn tra tấn, thiên tính hung lệ, luyện quỷ người thi triển bí pháp tế luyện, quỷ vật thực lực tăng trưởng rất nhanh. Tiến Sích Tiêu nói ra, về phần cái sau thì lại lấy chấp niệm mà sinh, xuất thế liền có thể giản du, chấp niệm tán đi sau đa số luân hồi chuyển thế, cũng có số ít ngưng lại nhân thế. Bực này tự nhiên quỷ vật, có nhiều quỷ dị thiên phú thuật pháp, hàng phục bắt đầu rất là khó giải quyết. Lý Bình An mặt lộ vẻ dị sắc, tự nhiên quỷ vật càng giống là một loại nhân quả báo ứng. Vậy nhân sinh trước quán niệm, chấp niệm càng lớn, sau khi chết càng có khả năng dẫn động âm khí quán chú hồn phách, hóa thành hung hồn lệ quỷ báo thù rửa hận. Tiến đạo trưởng, thiên lao vì sao không có tạo ra quỷ vật? Quỷ vật hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, chấp niệm, âm sát, ký thác chi vật, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Tiến Sích Tiêu nói ra, huống chi ngày đó lao tuyển chỉ, địa thế cao vút, bốn thấp bên trong nhọn, không có chút nào che chắn, cũng vô thượng đường, chính là một chỗ cực dương lửa điện. Như thế địa thế chủ thi hải thành cho, tử tôn đoạn tuyệt, năm đó lúc kiến tạo nhất định có cao nhân chỉ điểm. Lý Bình An kinh ngạc nói, Tiến đạo trưởng còn biết xem phong thủy. Tiến Sích Tiêu đen kỵ khuôn mặt hơi đỏ lên, côn luôn quan hương hỏa không lắm tràn đầy, Tiến mộ rửa vào cho bách tính nhìn gồ lên một phần, mới có thể lựa chút đánh tiền thưởng. Đạo trưởng coi là thật có đức độ. Lý Bình An nhịn không được tán thưởng, lấy Yến Sích Tiêu thực lực có thể sống thanh bần đạo hạnh, là thật hiếm thấy. Trên đời này đã có quỷ vật, có thể có yêu tinh. Có. Yến Sích Tiêu khẳng định nói, chỉ là so quỷ vật còn muốn hiếm ít, có thành tựu càng ít, phần lớn là chút dựa vào huyền thuật gạt người ra chỗ tử. Bọn chúng trốn ở rừng sâu núi thẳm tu hành, Yến Mộ cũng chỉ là nghe nói, chưa hề gặp qua. Lý Bình An lập tức yên tâm không ít, yêu ma quỷ quái hỏi thăm không sai biệt lắm, từ trong ngực hộ thân phủ, từ bên hông rút ra kiếm gỗ đào, hỏi: "Yến đạo trưởng, những này vật có thể hay không ngăn cản quỷ vật?" Hộ thân phủ có thể cảm ứng quỷ khí thiêu đốt cảnh cáo, chấn quỷ phù có thể chấn áp ngưng hồn quỷ vật. Bất quá Lý tiên sinh gặp phải ngưng hồn tiểu quỷ, điều động trong cơ thể khí huyết, tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh chết. Yến Sích Tiêu cầm kiếm gỗ đào quan sát một lát, 10 năm không đến kiếm gỗ đào, không bằng mua miệng đao mổ heo, có thể khắc chế quỷ vật. Lý Bình An thầm mắng gian thương, vốn cho rằng thụ linh đánh 50, không ngờ ngay cả giảm 10 đều không có. Yến đạo trưởng, trăm năm kiếm gỗ đào có thể trừ tà. Trăm năm gỗ đào tính thuần dương, tất nhiên là khắc chế quỷ vật. Yến Sích Tiêu nói ra, hiệu dụng tốt hơn là xét đánh kiếm gỗ đào. Lôi đỉnh chí dương chí cương, lưu lại tại gỗ đào bên trong, âm hồn quỷ vật chạm vào tức tử. Lý Bình An nhãn tình sáng lên, cổ nhân chỉ có thể bằng vận khí thu hoạch được xét đánh một, hắn có biện pháp dẫn tới thiên lôi bổ cây đào. Một cái chơi diều, một cây dây đồng, là đủ. Trong viện lại loại quả cây đào, các loại trăm năm ngàn năm trôi qua, liền có thể đeo kiếm gỗ, vòng tay, dây chuyền, quả xếp, bảo đảm để hung hồn lệ quỷ không thể đi xuống miệng. Dầm dầm. Tiến Sích Tiêu đem nửa bình uống rượu ánh sáng, đứng dậy chắp tay nói, Tiến mô cái này đi mã ra câu dò xét, miễn cho quỷ vật tiếp tục hại người. Lý Bình An nói ra. Yến đạo trưởng nhiều gọi mấy cái đạo hữu, cùng quỷ vật chớ có giảng đạo nghĩa, sóng vai bên trên là được. Yến Sích Tiêu lắc đầu nói, cùng quỷ vật chém giết cựu tử nhất sinh, Yến mộ xưa nay không mang người khác đi, đến lúc đó gây tính mệnh, cái kia ha không liền thành vì cứu người mà hại người. Lý Bình An nghe vậy khẽ giật mình, đạo trưởng chờ một lát, trở về phòng sách ra hai vỏ tử rượu, nói ra, ta bản sự thấp, không giúp đỡ được cái gì, đưa đạo trưởng hai vỏ rượu, trên đường dùng để giải khát. Tiến Sích Tiêu tiếp nhận vỏ rượu, ý vị thâm trường nói ra, rượu này không sai, liền là có cỗ tử mùi lạ mà. Lý Bình An mặt lộ vẻ xấu hổ, tự biết tiểu thủ đoạn để cho người ta nhìn đấu, dứt khoát nói ra, Tiến đạo trưởng vậy mà hiểu được độc thuật, giống như ngươi lớn như vậy hiệp, không phải khinh bị loại này hạ lưu thủ đoạn sao? Lan lộn giang hồ sao có thể không hiểu độc, nếu không gặp được hắc điếm, cũng làm người ta làm thành trắng bánh bao thịt. Tiến Sích Tiêu nói ra, võ đạo luyện tới tẩy tùy cảnh, đã ít có thuốc mê có thể hữu hiệu dùng, có thể thử một chút mạn đà la hoa, dùng vô cấu dễ che lấp dị hương, có phần có hiệu quả. Lý Bình An mắt thấy Yến Sích Tiêu nhảy đến trên nóc nhà, lên tiếng hô. Thiên lao đằng sau đất hoang, phía đông dưới gốc cây kia chôn lấy phạm nhân thi cốt, đạo trưởng mang về mã ra câu mộ tổ, có lẽ đối tìm kiếm ký thác chi vật chỗ hữu dụng. Hôm sau, Lý Bình An ngày nữa lao đang trực, mang theo thùng cơm từng cái đưa cơm. Giết người phóng hỏa phạm nhân, tay run một cái chỉ còn lại nước cháo, tội ác nhẹ chút còn có chút hạt gạo, bính chữ ngục những cái kia được oan phạm nhân, thì vất thùng ngọn nguồn nửa môi nhiều cháo. Ăn no rồi có thể sống được lâu, vạn nhất oan án sửa lại án xử sai, cũng coi là gián tiếp tích đức làm việc thiện. Đây đều là tại phạm vi chức trách bên trong, ai gặp cũng nói không nên lời cái gì. Đương nhiên, những cái kia cầm tháng bạc liền không giống nhau, không quan tâm phạm bao lớn tội đều có thể ăn ngon uống ngon. Cái thằng chó này thế đạo. Lý Bình An đi qua ớt 19 ngục, lão giả lại còn treo ở hình trên tuệ, con mắt mù một cái, lỗ thai nạo một cái, cánh tay vặn bẹo thành vái dị hình dạng. Đây là vào chỗ chết ra hình tra tấn a. Đưa xong cơm đi lật xem thiên lao hồ sơ, phát hiện lão giả kia tính danh không biết, tuổi tác không biết. Ẩn hộ, hắc hộ, vẫn là lưu dân. Lý Bình An tiếp tục hướng xuống nhìn, hồ sơ ghi chép phạm nhân bên đường hành hung, ý đồ ám sát trương phủ công tử, liên tiếp đánh chết mấy cái nô buộc, bị cao thủ bắt được về sau, nhốt vào thiên lao chờ đợi hình phạt. Khó trách mấy ngày liền cực hình, nhất định là có người trương gia phân phó. Lý Bình An sinh ra một chút hứng thú, tìm được đang đánh bài Thạch Tam Nhi, lơ đãng hỏi: "Tam Nhi, ngươi thủ đoạn này không thể được, ớt 19 lao đầu kia làm sao ngay cả danh tự đều không có, để người ta hình bộ làm sao kết án?" Lao đầu kia miệng là thật cứng rắn. Thạch Tam Nhi rầm rầm đổ xúc sắc, bất đắc dĩ nói ra: "Trương gia đem hết thủ đoạn, hỏi không ra lão đầu nhi lai lịch, mới ném đến trong lao để chúng ta nghĩ biện pháp." Lý Bình An lau cổ, làm sao không trực tiếp? Trương gia quyền thế ngập trời, không có trêu chọc đều có thể giết cả nhà ngươi, huống chi lao đầu ý đồ hành thích trước đây. Thạch Tam Nhi nói ra, Lý gia ngươi cảm thấy cái kia phạm nhân nhiều thiếu tuổi. Lý Bình An nói ra, tóc trắng thơ, chỉ ít 50-60. Thạch Tam Nhi lắc đầu, duỗi ra hai cái ngón tay, Tống lao tự mình tra giang lợi, tuổi tác mới hơn 20 tuổi. Tống lão là hình bộ nổi danh ngũ tác, tổ tiên truyền năm đời tay nghề, không biết nghiệm quá nhiều thiếu cố thi hải, thông qua giang liền có thể phán đoán người tuổi tác. Những ngục tốt khác nghe nói như thế, cũng hứng thú. Vương ca, chẳng lẽ Tống lao đầu nhìn lầm? Cái kia phạm nhân 70-80 tuổi cũng có thể. Thạch Tam Nhi nói ra, Tống lao thấy rõ ràng, cái kia bắt được phạm nhân cao thủ, nói là phạm nhân tu luyện tà công, sinh cơ tuổi thọ tiêu hao quá độ, mới chưa già đã yếu. Lý Bình An lông mày nhíu lại, đối tuổi thọ hai chữ cực kỳ mất cảm. Không cần đáp lời, đã có ngục tốt hỏi. Tà môn như vậy công pháp còn có người tu luyện? Trên đời không muốn mạng nhiều người đâu. Thạch Tam Nhi có chút đắc ý nói ra, chư phụ quản gia đáp ứng, chỉ cần hỏi ra tà công, trung điệp có thưởng. Người ta gia đình giàu có, nói ít 180 lượng bạc. Những ngục tốt có chút hâm mộ, bất quá Trương gia đã tìm Thạch Tam Nhi, cũng không dám trong âm thầm nhúng tay, huống hồ 180 lượng cũng không đáng lấy được đồng liêu công việc. Lý Bình An trầm tư hồi lâu, khẽ lắc đầu. Không nói đến cái kia tà công hiệu dụng không biết, đại giới không biết, đã có người Trương gia nhìn chằm chằm, vậy liền không đáng để mạo hiểm. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, tới gần hạ giá trị. Lý Bình An đang tại bính chữ ngục đưa cơm, nhìn thấy Thạch Tam Nhi lắc lắc ung dung tới, hô: "Tam Nhi, bính 20 phạm nhân là cái gì tội, khi ốm giống như còn dám nhập hộ giết người a?" Lý gia ngươi thật sự là giả, cũng quá dễ quên. Trước mấy ngày chúng ta còn nói qua, cái kia phạm nhân có tổ truyền an thai hoàn bí phương, để bảo dược đường ép mua đi. Bảo dược đường là thôi ra sản nghiệp, vì bí phương không truyền ra ngoài, liền vu cáo phạm nhân. Thạch Tam Nhi nói xong, trực lăng lăng nhìn Lý Bình An một lát, chắp tay một cái nói ra: "Lý gia, ban đêm đi câu lan nghe hát, cái kia nhất định." Di Hồng lâu mới tới cái diễm diễm cô đường, cái kia tiếng nói xốp giòn lòng người, nhất định là năm nay hoa khôi. Lý gia ngài là chính xác mà tiêu sái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Bình An đang tại nhà bếp ăn cơm, Thạch Tam Nhi chạy tới nói: "Lý gia, đến phụ một tay, đi lao phía sau chôn phạm nhân." Mã Tề đứng dậy nói ra: "Để Lý gia ăn trước, ta đi một chuyến." "Không cần." Lý Bình An cùng đi theo đến đất 19 ngục, nhìn thấy phạm người đã chết hẳn, nô tắc đang tại nghiệm minh chính bản thân. Trong lao còn có cái trương gia nô bộc, một thân tiên sa canh màu xanh trường sam, dùng tay áo che lấp miệng mũi, trên mặt hiện lộ ghét bỏ buồn nôn thần sắc. Thạch Tam Nhi vào cửa nói: "Trương quản gia, tiểu nhân cũng không nghĩ tới, tên này cũng quá không kiên nhẫn đánh, mới vài roi tử xuống dưới liền tắt thở. Chết thì chết." Trương quản gia không thèm để ý phất phất tay, phạm nhân muốn là bản thân bị trọng thương, chết cũng là bình thường. Lý Bình An liếc mắt phạm trên thân người vết roi, tím bên trong biến thành màu đen, không giống ngày bình thường hành hình dùng gai roi, mà là một loại khác xuyên lên sắt đống roi. Quất vào phạm trên thân người, nhìn như không bằng đâm roi đấm máu, lại ngũ tạng lục phủ vỡ tan mà chết. Nỗ tác tất nhiên là rõ ràng phạm nhân thụ trọng hình, bất quá hắn chỉ phụ trách nhiệm thân phận, xác định người chết không có đánh cháo, những chuyện khác sẽ không nói nhiều một câu. Thạch Tam Nhi đưa tiễn Trương quản gia, mang tới bao tải đem phạm nhân giả thành đến, cùng Lý Bình An mang lên đằng sau đất hoang. "Lý gia, ngươi vừa vặn rất tốt chút năm không có chôn xác, vậy cũng thuần thục rất." Lý Bình An dùng cái xẻng thăm dò, tìm cái thi cốt thiếu khu vực, rất nhanh liền đào xong hố, thuần thục đem phạm đầu người chặt đi xuống, ném vào trong hầm bắt đầu lấp đất. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn. Vô luận bao nhiêu năm qua đi, tay nghề việc không thể quên. Thời gian nửa năm thoáng qua tức thì, Tô Lục trở thành năm nay mùa thu, thái thị khẩu nhóm đầu tiên phạm nhân. Dân chúng vẫn rộn rộn ràng ràng vây xem, nhìn bao nhiêu hồi cũng bất giác lấy nhằm chán, năm trước nhìn chặt tham quan ố lại, bây giờ nhìn giết vô lương thương nhân, bọn hắn là thật đáng chết à. Năm sau quỷ đầu đao chặt tới bách tính trên đầu, còn lại những cái kia vây xem cũng sẽ gieo họ, dù sao chết không phải ta. Nhìn thấy đầu lâu rơi, máu tươi trực phún, hô to Ngô Hoàng vạn tuế liền chuẩn không sai. Thu đi đông lại. Tháng chạp 23, tới gần giao thừa. Mùa đông năm nay không quá lạnh, chỉ hạ mấy trận mỏng tuyết, bên đường ít có nhìn thấy chết cóng hải cốt. Cũng có lẽ là gặp nhiều, quen thuộc, con mắt liền tự động không để ý đến. Hạ giá trị. Lý Bình An từ thiên lao đi ra, sát trời đã lờ mờ, lạnh đấu xương gió lạnh vội qua, không tự kìm hãm được rụt cổ một cái. Trên đường về nhà vừa đi mấy bước, chợt nghe du dương hùng hồn tiếng chuông. Làm làm làm. Liên tiếp 9 tiếng. Lý Bình An hít một hơi lãnh khí, ngũ tạng lục phủ thoáng chốc lạnh bước, quay người liền hướng lên trời lao chạy tới. Nguyên Vũ Đế, sập. Trước mắt đã biết cảnh giới phân chia, vo nói, nội luyện, ngưng khí, hộ thể, ngoại phóng, tông sư đạo gia, quan tưởng, ngưng hồn, dạ du, nhật du, chân nhân Phật môn, ngoại luyện, rèn thể, tôi xương, tẩy tủy, kim cương quỷ vận, ngưng hình âm hồn, dạ du lệ quỷ, nhật du hung hồn, âm vực quỷ vương. Nhìn thấy độc giả nhắn lại không rõ cảnh giới phân chia, đơn độc liệt đi ra so sánh, cái khác như tà thần, cổ sư, ma đạo các loại, đến tiếp sau tiếp xúc bổ sung lại. Đợt, giang hồ cao thủ giảng cứu tính tự dụng, võ giả có thể quan tưởng, đạo sĩ sẽ luyện thể, hòa thượng cũng sẽ tu luyện chân khí. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể mạnh lên liền là tốt mèo. Chương 50, Nưu Phản Chi Dạ Thiên Lao Cổng. Hạ đáng giá ngục tốt đều gấp trở về, đi lại vội vàng, trên mặt sầu lo. Năm ngoái thái tử Nưu Phản hỗn loạn còn ở trước mắt, huống chi hoàng quyền thay đổi đại sự, hoặc sáng hoặc tối đều sẽ phát sinh tranh đấu dung chuyển. Tùy ý một sợi dư ba rơi xuống, liền là khám nhà diệt tộc đại họa. Lý Bình An nhìn thấy ca đêm đang trực dương xóa bát, nghịch đám người đi ra phía ngoài, vội vàng hô: "Lão Dương đi đâu? Lúc này trong lao an toàn nhất." Dương Xoa Bát nói ra: "Lý gia, ta nhất định phải về nhà, trong nhà liền vợ ta cùng nhi tử." Lý Bình An hướng trong ngực lấy ra một bao thuốc bột, nhét vào Dương Xoa Bát trong tay, đây là độc môn thuốc mê, gặp phải tặc nhân vùng một thành, ban đêm khóa chặt cửa sổ, chớ có đèn sáng. Dương Xoa Bát ôm quyền nói: "Đa tạ Lý gia." "Bảo trọng." Lý Bình An nói xong tiến vào trong lao, nghe được Mã giáo úy chính đang hỏi chuyện. "Còn bao nhiêu ít hủ tiếu?" "Đủ ăn mấy ngày." Mã Tề nói ra: "3 ngày trước cho mua, đầy đủ ăn nửa tháng." Mã giáo úy lại hỏi: "Và nước, tuổi, rượu thì đâu?" Mã Tề nói ra: "Cái khác cũng không thiếu, liền là tuổi chồng không nhiều." Mã giáo úy hài lòng nói: "Vậy là tốt rồi, tuổi không có liền đi hủy đi 2 gian vứt bỏ nhà tù." "Mã ca, uống rượu thôi được rồi." Lý Bình An lên tiếng nhắc nhở, quốc tang trong lúc đó nghiêm cấm uống rượu, một khi phát hiện cùng cấp đại bất kính. "Đúng đúng đúng, không thể uống rượu." Mã giáo úy liên tục gật đầu, chính vào thượng tầng quyền lực thay đổi thời kỳ nhạy cảm, nhất định phải mọi loại cẩn thận, không thể lộ ra cái gì nhược điểm. Lý Bình An đi vào bính chữa ngục vứt bỏ nhà kho, hai tay dùng sức đẩy ra hình cụ thép, lộ ra cái ba thước đến rộng cửa hang. Tối om, nối thẳng lao bên ngoài. Hy vọng tiên lao đừng ra nhiễu loạn. Lý Bình An tìm tới cái tấm ván gỗ che chắn, lại đem cửa kho hàng đóng lại, trở lại phía trước lúc phát hiện lối ra đại môn đóng lại. Nửa thước dày lá sắt gỗ thật môn, rơi xuống chốt cửa, trói lên xích sắt. Mã giáo úy để cho người ta chuyển đến mấy cây chuyên mục trên đỉnh, cho dù thành kiến chế quân đội, một lát cũng không phá nổi. Lý Bình An nghi ngờ nói, cái này không ngừng cùng bên ngoài cấm quân liên lạc. Mã giáo úy thấp giọng nói ra. Lúc này, cái gì quân đội cũng không thể tin. Một canh giờ trước, trương phủ chính đường, Trương Tung ngồi bên phải bên cạnh ghế bành, bên trái ngồi là trấn phủ ti chỉ huy sứ. Trần An nhíu mày, "Trương đại nhân, vì sao vội vã gọi ta tới? Thời kỳ nhạy cảm thiếu tập hợp lại cùng nhau, miễn cho để bệ hạ sinh ra phòng bị." Trương Tung chậm ung dung thưởng thức trà, trong cung truyền đến tin tức. Trần An trầm giọng, "Vị nào công công, sát thực sao?" Không cần Trương Tung trả lời, một đạo lanh lảnh nương nương khang thanh âm truyền đến, "Trần đại nhân, nhà ta tin tức ngươi nói chuẩn sao?" "Khang công công." Trần An hơi biến sắc mặt, đầu tiên là phẫn hận lại chuyển thành kinh hỉ, có vị này bên cạnh bệ hạ hồng nhân liên thủ, đại sự thành vậy. Khang công công không người nói, "Trần đại nhân, lúc trước tại Cẩn Chính điện, nhà ta xuất thủ nặng, vạn mong rộng lòng tha thứ." "Không sao không sao." Trần An liền vội vàng đứng lên, vui vẻ nói sớm Khang công công là người một nhà, lúc ấy liền lại ra tay nặng chút, ta còn để cho người ta kê biên tài sản Khang gia sản nghiệp, sau đó định gấp bội hoàn lại. Trương Tung nói ra, "Lão phu cố ý giấu giếm, miễn cho diễn không giống, như vậy, vậy hạ làm sao lại hoài nghi thái giám ti cùng trấn phủ ti trong ngoài liên thủ?" Trần An liên thanh tán thưởng, "Trương đại nhân đàm mưu tốc trí. Trấn phủ ti là bệ hạ chỗ sáng con mắt, thái giám ti là chỗ tối con mắt, hiện tại Nguyên Vũ đế hai con mắt đều mù, vẻn vẹn liền là cái cao tuổi sắp chết người cô đơn." Trương Tung nói ra, "Nhàn thoại thiếu tự, trong cung hiện tại cái gì cái tình huống?" "Bệ hạ không được, thái y thuốc thủ vô sách, đã để Trường Xuân chân nhân mang Ngụy Vương vào cung hầu hạ." Khang công công nói ra, "Bệ hạ hiện tại ngay cả nhà ta đều đề phòng, chỉ tin Trường Xuân cái kia yêu đạo, hắn nào biết được à, trong cung này phạm là có người khu vực liền có ta nhan tuyến." Trần An kinh ngạc nói, "Lại là Tam hoàng tử?" Trương Tung nói ra, "Lão Tam ông ngoại tử tôn, là bệ hạ tin cậy nhất Bắc Cương đại tướng, 300.000 biên quân nơi tay, sau khi lên ngôi ai dám phản đối?" Trần An cười nói, "Như thế chúng ta cũng không cần mạo hiểm làm việc, yên lặng chờ Ngụy Vương đăng cơ liền có thể." "Nhị hoàng tử Sở Vương, Tam hoàng tử Ngụy Vương, ngày bình thường cùng Trương Tung, Trần An thân cận, lúc trước thiết kế diệt trừ thái tử, Thụy Vương, chính là vì đẩy hai người hắn vừa đăng cơ. Để Ngụy Vương đăng cơ, bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Trương Tung nói ra, Ngụy Vương có mâu tộc là cậy vào, cũng không thiếu ngươi ta ủng hộ, bắt đầu mấy năm vì ổn định, có lẽ có thể khoan nhượng một hai, qua chút năm chắc chắn tịch thu tài sản và giết cả nhà. Trần An hỏi, vậy chúng ta đẩy Sở Vương đăng cơ? Khang Công Công nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Trần An dựa vào giết lương bút lên công, định mọt tấn thăng chỉ huy sứ, thực lại chỉ là cái vô não vũ phu. Trương Tung nói ra, Sở Vương mẫu tộc là Giang Nam thế gia, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Trần An nghi ngờ nói, chi kia cầm ai đăng cơ? Những cái kia số tuổi lớn hoàng tử, khó tránh khỏi tâm tư nhiều, không tốt khống chế. Trương Tung chậm rãi nói ra, mười lục hoàng tử, Triệu Phù Hộ, từ nhỏ thông minh nảy bén, là cái đương nhân quân tướng mạo. Trần An không khỏi khoe miệng co giật, Triệu Phù Hộ mới 6 tuổi, là Nguyên Vũ Đế phục kim đan phản lão hoàng đồng, sủng hạnh một trong cung nữ lại sau đoạt được cấu tử. Nghe đồn vị hoàng tử này trời sinh si ngu, 6 tuổi còn nói không rõ lời nói, đúng là nhân quân trí tướng. Người đọc sách trong mắt nhân quân, liền là cái gì cũng không biết, vạn sự ỷ lại thần tử. Trần An nói ra, để Triệu Phù Hộ đăng cơ, biết hay không quá phận, dù cho triều đình thông qua được, tôn thất sẽ làm phản hay không đối. Hơn 30 năm kinh doanh, trong triều đại quan cùng quan lại địa phương, cùng Trương Tung có thiên ti vạn lũ liên hệ, bọn hắn không quan tâm đồ đần làm hoàng đế, chỉ cần phù hợp tự thân lợi ích là được. Tôn thất là người Triệu gia, cũng sẽ không mắt thấy hoàng quyền sa sút. Trương Tung nói ra, các loại Triệu Phù Hộ lên ngôi, lấy cớ tuổi tác còn nhỏ, cần muốn chọn ra một vị nhiếp chính vương phụ tá, tôn thất cái kia đám ngu xuẩn còn biết phản đối sao? Phụ tử huynh đệ vì đều sẽ phân tiền tử náo tách ra, huống chi quyền thế ngập trời nhiếp chính vương, dù sao hoàng vị không tới phiên tôn thất, không bằng thừa dịp loạn phân chút chỗ tốt. Trần An chắp tay nói, hết thảy theo Trương đại nhân phân phó. Hắn đã lên phải thuyền rằng, không có lựa chọn khác. Gặp sự tình tương định, Khang Công Công nói ra, thái giám ti người đã an bài tốt, tùy thời tại hoàng thành cửa đông chờ lấy, ta chờ qua đi trong thời gian bên ngoài tiếp ứng. Như thế rất tốt. Trương Tung phủi tay, 6 cái người Trương gia đi tới. Trương Húc, ngươi đi thành tây liên lạc Kim Sa Bang, Mãnh Hổ Bang, hoàng cung tiếng chuông một bang liền náo sự, gây càng lợi hại càng tốt, dẫn dắt rời đi cấm quân. Trương Húc không người lĩnh mệnh, quay người rời đi. Trương Tung nhìn về phía cái khác thanh sam thư sinh, nói ra, Trương Nguyên, ngươi đi liên lạc thất tuyển môn, cự sa rút. Cái này 8 nhà bang phái, các loại cấm quân sau khi rời đi, tiến công hoàng thành tây môn. Trương Nguyên khẽ bước cảm, mấy cái nhảy vọt biến mất không thấy gì nữa. Trương Tung từ ống tay áo lấy ra 4 tờ danh thiếp, 4 người các ngươi đi kinh đô đông nam tây bắc 4 môn, thủ tướng đều là lao phu người, hoàng cung chuông vang về sau, đóng chặt cửa thành ngăn cản kinh doanh đại quân. Lúc nói chuyện quay đầu nhìn về phía Trần An, còn cần phái trấn phủ ti người đi theo, nếu là thủ tướng có dị tâm, lập tức chém đầu tiếp nhận phòng ngự. Trần An khẽ bước cảm, lấy ra danh thiếp giao cho 4 người, đi trấn phủ ti tìm Lộ Đồng Chi, hắn biết phái ai đi. Cái này 3 chuyện liên quan đến thành bại, Trương Tung đã thôi diễn qua rất nhiều lần, loại bỏ chỗ có khả năng xuất hiện bỏ sót, giao cho trung thành nhất sáng tộc nhân đi làm. Còn lại liền là yên lặng chờ. Trương Tung rót đầy trà nóng, nhẹ nhàng thổi một khí, không nhanh không chậm nhấm nháp tư vị. Trần An thì nỗi lòng không chừng, một khi thất bại, chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Khang Công Công nhắm mắt trầm tư, mặt ngoài cũng không bất kỳ kinh hoàng nào, hắn thở nhỏ vào cùng, dưới gối không có nữ, đối Khang người nhà cũng không nhiều thiếu thân thiết, thất bại liền quyền làm bồi táng. Trong nội đường yên tĩnh im mắng, thời gian chậm rãi trôi qua. Giờ ma bốn khắp tả hữu, du dương, hùng hồn tiếng chuông vang vọng kinh thành, liên tiếp vang 9 lần. Trương Tung hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, đứng dậy nói ra: "Bệ hạ Tân Thiên, chúng ta thân là thần tử, cần vào cung yết kiến, là bệ hạ, là triều đình, vì bách tính an bài tốt hậu sự." Kim Sa Bang trụ sở, 600 tinh nhuệ bang chúng hội tụ một đường, từng cái mặc màu đen trang phục, cầm đao mang kiếm, sống lưng thẳng tắp, đứng liệt chỉnh tề, cùng những cái kia hỗn loạn tản mạn bang chúng so sánh, càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Kim Sa Bang có thể độc chiếm tế nước bến tàu, dựa vào là không phải mấy ngàn bên ngoài, mà là cái này 600 tinh nhuệ. Bang chủ La Đồ ngồi ngay ngắn thượng thủ, ngược lại chắp tay sau lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tả hữu 6 vị đường chủ, tuổi tác nhỏ nhất là Trương Đại Hải, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bởi vì tham dự lớn như vậy sự tình mà hưng phấn, đệ lại trôi đao tay run không ngừng. Làm, liên tiếp 9 tiếng chuông vang truyền đến, La Đồ tiếng như sấm rền nhấp nô. Xuất phát. Bang chúng ầm vang đồng ý, dựa theo trước đó diễn luyện, đường chủ mang theo 100 tinh nhuệ giết hướng mục tiêu. Thành tây nhà ai có tiền sớm đã thăm dò, đi vào ngoài cửa trực tiếp phóng hỏa, các loại người bên trong bối rối chạy trốn, bang chúng phá cửa mà vào tùy ý giết chóc phá hư. Nam nữ lao thiếu đồ sát hầu như không còn, vàng bạc tế nhuyễn quét sạch không còn. Trương Đại Hải xoa xoa trên mặt máu tươi, trên vai khiêng hậu bối ngông cánh đao, trong tay mang theo cái quả đầu lâu, hai mắt nở rộ xích hồng quang mang. Nhà này người ỷ vào thân thích làm quan, trên đường hoành hành bá đạo, nhiều lần đi Trương thị bánh canh ăn cơm không trả tiền, hôm nay rốt cục triệt để trả thù lại, toàn gia trên dưới đều diệt khẩu. Đi nhà tiếp theo. Trên đường gặp được đồng dạng cướp bóc Mãnh Hổ Bang, song phương thoải mái lớn nhỏ vài tiếng, gào thét tỉ thí đoạt nhiều thiếu vàng bạc, giết nhiều ít người. Thắng tiếp tục cố gắng, thua cố gắng đuổi theo. Thành Tây binh mã ti. Trụ sở. Châu Đô Đốc đứng ở phòng quan sát, nhìn xem bốn phía bốc cháy thành tây, thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, lúc trước không nên tham công. Lúc này, dưới trướng Lô Giáo úy leo lên phòng quan sát, không người báo cáo, Đô Đốc đại nhân, người gây chuyện điều tra rõ ràng là Mãnh Hổ Bang cùng Kim Sa Bang. Châu Đô Đốc hỏi, hai nhà này giúp sẽ trung thực mấy chục năm, tại cái này mẫn cảm thời điểm náo sự, tất có kỳ quặc, phái người đi thăm dò thành bọn hắn mục đích. Đô Đốc đại nhân, phải chăng chức bảo hộ bách tính? Lô Giáo úy vội vàng nói, thành tây mười mấy nhà phú hộ thảm tao cướp bóc tàn sát, lại từ tặc nhân nào xuống dưới, không biết còn biết chết bao nhiêu người. Ngươi đang chất vấn bản quan. Châu đô đốc âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta duy trì là kinh đô an nguy, há có thể bởi vì mấy nhà phú hộ tự loạn trợ cướp, chúng kế điệu hồ ly sơn, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm. Đô đốc thứ tội, thuộc hạ cái này phái người tìm hiểu. Lô giáo úy liên tục không ngời, không dám tiếp tục đưa ra binh sự tình, dù sao chết cũng không phải là nhà của hắn người. Đông thành, Tưởng phủ đang dùng cơm, thứ phụ Tưởng Văn Lâm nghe được 9 tiếng trung vang, nước mắt lũ chảy xuống. Trình lý vào áo, đối hoàng cung phương hướng ba gõ chỉ bái. Thần cung tiễn bệ hạ. Trên bàn cơm phu nhân, con cái, ngay cả đội vàng đi theo quỳ xuống. Phu nhân phân phó nói, nhanh lấy lao ra quan bảo đến, tuốt vào cung yết kiến. Trong kinh ai không biết Tưởng Văn Lâm là trung thần, ngoại hiệu mông ngựa thứ phụ, bệ hạ liền là muốn trên trời mặt trăng, cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống dâng lên đi. Bệ hạ cũng bị mất, cái kia còn đi yết kiến cái gì? Tưởng Văn Lâm lại là khoát khoát tay, những lúc như vậy, lao ra ta cũng không dám tới gần hoàng cung, miễn cho gây đồng liêu hiểu lầm. Phu nhân nghi ngờ nói, lao ra kia ngài khóc cái gì? Lao ra ta là thương tâm a, về sau cũng không dễ dàng lên trước. Tưởng Văn Lâm lau khô nước mắt, nói ra, ngày mai nếu như trong cung người đến, ngươi liền nói bản lao ra bất ngờ nghe tin dữ, cực kỳ bi thương hôn mê bất tỉnh. Nói xong cũng đối tường đụng tới, bình một tiếng, té xỉu sủi lơ trên mặt đất. Tứ hoàng tử phủ. Triệu Khải nghe được tiếng chuông, vội vàng mời đến đại cung. Tiên sinh, phụ hoàng long ngự quy tiền, ta có hay không nên vào cùng tiễn đưa? Những lúc như vậy càng nên chấn định. Đại cung nói ra, thứ nhất, bệ hạ trước khi lâm trung không để cho điện hạ tiến cung, hiển nhiên vô ý chuẩn bị. Thứ hai, vô luận bệ hạ chuẩn bị cho ai, trương tung nhất hệ đều sẽ mưu phản, điện hạ chỉ cần yên lặng chờ liền có thể. Triệu Khải cao mày nói, như vậy hỗn loạn thời điểm, chính là cơ hội, chẳng lẽ không thể chủ động xuất thủ? Đại cung lắc đầu nói, lấy trương tung tính toán, cũng sẽ không để điện hạ có thể có động tác. Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến nô bộc thanh âm kinh hoàng. Điện hạ, trấn phủ ti thiên hộ dẫn người ngăn cửa, nói trong kinh chuyện quá khẩn cấp, nghiêm cấm xuất nhập. Trần An đáng chết. Triệu Khải giận mắng một tiếng, đối đại cung càng tin cậy, hỏi, Ngụy tiên sinh, cái này nên làm thế nào cho phải? Điện hạ, ngươi hẳn là tin tưởng bệ hạ. Đại cung chậm rãi nói ra, thần phụ trách vẩy nước quét nhà Càn Nguyên Điện thái giám quen biết, gần mấy ngày nay Trường Xuân chân nhân luyện đan, cùng ngày xưa không cũng không khác biệt gì, không đội không chậm, không nhanh không chậm. Triệu Khải nao nao, chợt không dám tin nói, chẳng lẽ nói phụ hoàng? Thân là nhân quân, sao có thể xem quốc triều như trò đùa? Bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, liền coi trời bằng vùng, lãnh binh bắt trinh. Những năm gần đây lại mười mấy năm không vào triều, một lòng luyện đan cầu đạo, khó mà nói tuyệt hậu, lại là sách sử không có chi tùy ý. Đại cung hỏi, như vậy tính cách, lại có chuyện gì không dám? Triệu Khải kích động đứng người lên, tại thư phòng đi qua đi lại. Sáng sớm ngày mai, ta liền đi Vân An. Hoàng cung, Tây môn bên ngoài, 3-4 ngàn bang chúng hội tụ một đoàn, mặc khác biệt chế thức quần áo, trên đầu đều mang theo đầu bạc khăn. Trên tường thành cấm quân tướng lĩnh vận chuyển chân khí nghiêm nghị hô quát. Hoàng cung cấm địa, tới gần người chết. Hơn ngàn cấm quân dương cung cài tên, một khi tới gần 50 bước khoảng cách, lập tức bắn giết. Lúc này, mấy cái thái giám đi đến tường thành, cầm đầu là thái giám Ti đại thái giám Hách Công Công, giơ trong tay thánh chỉ, tiếng nói bén nhọn chói tai. Hoắc tướng quân, tiếp chỉ. Hoắc tướng quân lúc này quỳ xuống hô to, nô hoàng vạn tuế tuyệt đối. Bảnh. Còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy cái chán kịch liệt đau nhức, chân khí xuyên vào đầu lâu lặp ấy. Lúc sắp chết ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thái giám cùng cấm quân chém giết, lại nghe phía bên ngoài trận trận trúng sát âm thanh. Đã sớm mai phục tại Tây môn thái giám, đánh lén giết chết phòng thủ cấm quân, mở ra cửa thành phía tây. Bang chúng thừa cơ xông vào hoàn thành, dự biết âm thanh chạy đến trợ giúp cấm quân, rào sắt cùng một chỗ. Chương 51, thân quân đăng cơ Tây Sơn Hoàng Lăng. Nghĩ ân điện. Triệu Tấn đột nhiên ở giữa bừng tỉnh, mồ hôi đầm địa, vừa mới mơ tới hoàng cung bốc cháy. Đây là cái gì báo hiệu? Thời đại này người đặc biệt tin mộng, cảm thấy đây là thượng tiên cảnh cáo, phân tích sau có thể biết trước hung cắt hòa phúc. Thí dụ như người nào đó làm hoàng đế mộng, cùng hàng xóm nói quát, sau đó liền bị Chu Cựu tổng. Triệu Tấn phủ thêm quần áo, đi ra cung điện, đứng ở ngoài cửa quan cảnh đài hướng hoàng cung nhìn lại. Tây Sơn là kinh đô phía tây duy nhất sân phòng, bốn ân điện xây dựng ở giữa sườn núi, đứng cao nhìn xa, hơn phân nửa kinh thành đều đập vào mi mắt. Từ khi giam cầm Hoàng Lăng, Triệu Tấn liền thường xuyên nhìn ra xa, để giải niềm thương nhớ. Màn đêm đen kịt, trong kinh thành lại ánh lửa điểm điểm, nhất là hoàng cung vị trí càng là lóa mắt. Hoàng cung đi như thế nào nước? Lão thái giám toàn phúc như là ưu linh, vô thanh vô tức xuất hiện, lão nô mới vừa từ kinh đô trở về, vậy hạ sở, thành cửa đóng kín, có người thừa dịp loạn mưu phản. Phu hoàng sập. Triệu Tấn ngơ ngác hồi lâu, đối hoàng cung phương hướng ba gõ chỉ bái, tiên ổn tâm tư sau nói ra, phu hoàng thân cường thể kiện, làm sao lại bỗng nhiên quy thiên, nhất định là có gian định mưu hại. Phải thì như thế nào? Toàn phúc nói ra, ngươi bây giờ đi cũng vô dụng, ai có thể chống đỡ ngươi làm hoàng đế? Triệu Tấn nghe vậy mọi loại hối hận, sớm biết có thể sống quá phụ hoàng, cái kia còn tạo cái gì phản? Lão thái giám nhìn qua kinh thành ánh lửa, hốt hoảng hồi tưởng lại năm đó, thừa lộ đế soán vị lúc kinh đô cũng là cảnh tượng như vậy, từ phồn hoa thủ thiện hóa thành nhân gian luyện ngục. Có lẽ là sống lâu, luôn cảm thấy hiện tại chuyện phát sinh, quá khứ đã từng thấy qua. Tiếng la giết vang vọng kinh thành. Một đêm này nhất định không ngủ, hoặc là nói phạm là hoàng quyền thay đổi lúc, đều sẽ phát sinh thật to nho nhỏ hỗn loạn. Thế lực cũ vì bảo hộ quyền lực trong tay, thế lực mới mưu cầu càng nhiều lợi ích, tất nhiên phát sinh kịch liệt va chạm, song phương thẻ đánh bạc đều là cựu tộc. Huống chi Nguyên Vũ đế chưa lập thái tử, sau khi chết xuất hiện to lớn quyền lực chân không. Từ xưa quyền lực động nhân tâm, lệnh vô số người vì đó mê muội. Triều đình, địa phương, miếu đường, giang hồ, hoàng tộc, vân quý, từng cái người khác nhau, lộ ra thiên hình vạn trạng gương mặt, như là vặn vẹo mạng nện, bao trùm tại kinh đô trên không. Lẫn nhau chém giết, săn bắn. Trước đào thải ra khỏi trận vĩnh viễn là bất tính, không có bất kỳ cái gì lý do, đơn thuần nhỏ yếu liền là nguyên tội. Hoàng cung, cấm quân phần lớn đi tây môn trợ rút, cửa đông chỉ có chút ít mấy trăm người phòng thủ. Trấn phủ ti liên thủ thái giám ti, nội ứng ngoại hợp, tùy tiện mở cửa thành ra, đem phòng thủ cấm quân tàn sát sạch sẽ, lần nữa đem cửa thành đóng lại. Trấn phủ ti, thái giám ti tinh nhuệ, trương gia, trần gia nuôi dưỡng gia đình, tư binh, chiêu mộ tới giang hồ cao thủ, tử tù, hơn 5000 người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Càn Nguyên điện. Trên đường gặp phải cung nữ, thái giám, vì điệu giả luân đao chém chết, kẻ chạy trốn loạn tiên bắn chết. Cung biến về sau, thái giám, cấm quân đều phải giết sạch. Dựa theo Trương Tung nhu đồ, từ đó về sau trong hoàng cung bên ngoài đều do người một nhà khống chế, hoàng đế an an ổn ổn ngồi tại trên long ỷ ngủ gà ngủ gật liền có thể. Không làm mà trị, chính là thanh quân. Rất nhanh, Càn Nguyên điện thấy ở xa xa. Hết thảy đều ngoài dự liệu thuận lợi, cơ hồ không có gặp được ra dáng ngăn cản. Trương Tung sắc mặt lại là càng âm trầm, cho dù dựa theo tốt nhất dự định, cũng là kinh lịch huyết chiến sau chiếm cư hoàng cung, xuyên tạc bệ hạ di chiếu. Càng thuận lợi, càng bất an. Trần An cũng cảm nhận được quỷ dị, trầm giọng nói, bệ hạ không có khả năng không có bố trí chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ hắn thật hồ đồ rồi, đoán không được chúng ta mưu phản. Khang Công Công nhìn về phía Càn Nguyên điện, đột nhiên sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, hẳn là bệ hạ giả chết. Tiếng nói vừa ra, sau lưng hơn 10 vị hạch tâm bao vây, nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Nguyên Vũ Đế thống ngự đại ung 46 trở, quyền sinh sát trong tay, hắn uy nghiêm sớm đã lạc ấn đến huyết mạch, nếu là nhìn thấy còn sống bệ hạ, hơn phân nửa người đều phải run chân quỳ xuống. Hừ. Trương Tung lạnh hừ một tiếng, yên ổn quân thần nghĩ, cấm quân kéo ở bên ngoài, trong cung có thể bao nhiêu ít lực lượng, cho dù giả chết cũng không sao, mời bệ hạ chết thật liền có thể. Thí quân, tội ác tại trời đứng đầu. Vô luận khi còn sống nhiều thiếu công tích, phàm là có này tội, chắc chắn để tiếng xấu muôn đời, làm hậu thế chỗ phê phán thống mạng. Hoặc là bệ hạ chết, hoặc là Chu Cửu Tổng. Trương Tung thăm thẳm nói ra, chín tiếng chuông vang phía trước, tất cả mọi người đều cho rằng bệ hạ sập, chỉ cần đem cảm kích giết sạch, liền từ không có thí quân sự tình. Trần An đám người đã không có đường lui, đành phải một đường đi đến đen, lãnh binh giết tới Càn Nguyên điện. Ngoài cửa giám thị thái giám, hướng Khang Công Công báo cáo. Cha nuôi, Ngụy Vương điện hạ còn ở bên trong. Ân. Khang Công Công khẽ bước cảm, lạc hậu nửa bước nói ra, Trương tướng, ngài trước hết mời. Bên cạnh bệ hạ có cao thủ tuyệt thế, danh xưng giữ quốc đồng hưu hơn 200 năm, chúng ta tay chân lẩm cẩm, vẫn là cẩn thận là hơn. Trương Tung phất tay ra hiệu, quân tốt bên trong xuất hiện 200 cung tiễn thủ, dương cung cải tên nhắm chuẩn cung điện. Những này cung thủ thể phách kinh người, tất cả đều tu luyện ngoại luyện võ đạo, sở dụng cung, tiễn cũng không tầm thường, một tiễn có thể bắn thủng tê giáp voi. Lại có mấy đạo thân ảnh nảy ra, từng cái khuôn mặt hung ác, xông vào Càn Nguyên điện điều tra. Mất một lúc có người đi ra, trong tay mang theo cái lao đầu mập, ném xuống đất nói ra, bên trong chỉ có gia hỏa này, căn bản muốn không gặp bệ hạ thi thể. Làm sao có thể? Khang Công Công sắc mặt soát tái nhợt, thanh âm bén nhọn chói tai, chớ không phải là đi cái khác cung điện. Trần An nhìn về phía Trương Tung, lúc này chỉ có hắn có thể làm chủ, đội văn nói, phải trang toàn thành lùng bắt. Bệ hạ tất nhiên không tại kinh đô. Trương Tung tâm tư thay đổi thật nhanh, lúc này cái nào còn không biết, cái gọi là băng hà bất quá là câu cá, các loại phản tặc toàn bộ nhảy ra lại một mẻ hốt gọn. Bệ hạ còn sống tin tức, chỉ có chúng ta biết được, liền đem bệ hạ xem như người chết, dựa theo nguyên bản nhu đồ, mời 10 lục hoàng tử đăng cơ. Thái giám ti đưa danh thiếp, mệnh tất cả đại thần đến đây cần chính điện, yết kiến tân quân. Trương Tung phân phó nói, trấn phủ ti phái người đi bốn môn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, kinh đô tưởng cao thành sâu dễ thủ khó công, có thể ngăn 10 vạn đại quân. Trần An cùng Khang Công Công đội vàng phân phó dưới trướng, dựa theo Trương Tung nói tới làm việc, lúc này không lo được hối hận, chỉ có thể liên thủ liều chết đánh cược một lần. Trương Tung ánh mắt lạnh lùng, lại nói ra, Trương Húc, ngươi mang cao thủ đi mấy cái hoàng tử phủ, đem con trai của bệ hạ đều mời đến. Coi là thật chuyện không thể làm, cũng có đàm phán thẻ đánh bạc, cùng lắm thì cả tộc dọn đi Tây Sở. Trương gia truyền thừa mấy trăm năm, đã từng liền là đại sở thần tử, đi ra mấy vị tam phẩm đại quan. Tây Sở triều đình, có thật nhiều Trương gia bạn cũ, rời đi qua vẫn là người trên người. Sau nửa canh giờ, cần chính điện. Mấy cái thái giám viện triệu phù hộ, ngồi lên long ỷ Khang Công Công xuất ra vết mực chưa khô thánh chỉ, tuyên đọc Nguyên Vũ Đế di chiếu, xác lập tân quân. Ngụy Vương, Sở Vương, cùng mặt khác hơn 10 vị hoàng tử, trong mắt lóe lên sợ hãi cùng ghen ghét, cho dù là làm cái khối lỗi, cũng nguyện ý ngồi lên cái kia chỗ ngồi. Trương Tung đứng tại quần thần thượng thủ, chỉnh lý bà áo, ba gõ chín bái hô to. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong điện Tả Hưu đứng đấy bên trên bách đao khách, gắt gao nhìn chằm chằm trong điện tất cả mọi người, sát khí nghiêm nghị. Triều thần cùng hoàng tử hiểu được xu lợi tránh hại, nhìn trên mặt đất vết máu, cổng mấy cỗ chết không nhắm mắt thi hài, tự nhiên mà vậy liền run chân, hô to vạn tuế. Không cần tân quân nói chuyện, Trương Tung tự mình đứng dậy. Khang Công Công, mang bệ hạ cùng mấy vị hoàng tử về phía sau điện nghỉ ngơi đi, chúng thần còn có chuyện quan trọng thương nghị. Tứ hoàng tử phủ. Tiếng la giết trận trận, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Trong phủ hộ viện nô bộc đang cùng loạn quân chém giết, may mắn phủ tướng cố ý ra cố, ngày bình thường có nhiều huấn luyện, trong phủ lại chữa bị đại lượng mũi tên, dầu hỏa, miễn cưỡng có thể ngăn cản trùng kích. Mấy bóng người đang không bay bọn, phất tay quét ra mũi tên, thẳng đến hậu viện mà đi. Thư phòng. Triệu Khải chau mày, liếc mắt bình chân như bại đại cùng, đáy lòng mới thoáng yên ổn. Đới tiên sinh, loạn quân lập tức liền đánh tới, muốn hay không đi mật đạo rời đi? Trong phủ có mấy đầu mật đạo, nối thẳng vương phủ bên ngoài. Điện hạ đừng nội. Đại cung nghe được tiếng la giết, không những không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ ý cười, Trương Tung nếu làm mưu phản thành công, cái nào còn cần bắt hoàng tử, ngược lại sẽ phái người tới Trần An. Triệu Khải nhãn tỉnh sáng lên nói ra, Trương Tung thất bại, xác nhận nửa bại nửa thắng, nếu không loạn quân cũng không dám vây công hoàng tử phủ. Đái Cung cẩn thận suy tư, nói ra, thần suy đoán, đại có thể là Trương Tung giết vào hoàng cung, lại không thể nhìn thấy bệ hạ, liền muốn lấy cương ép hoàng tử. Còn chưa có nói xong, phốc 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 mấy đạo thanh âm, thủ tại thị vệ phía ngoài liên tiếp ngã xuống đất. Triệu Khải không lo được mừng rỡ, từ cửa sổ trông thấy bốn cái hung lệ hán tử, giết mấy chục thị vệ gần như tan tác, mỗi một cái hô hấp liền có người ngã xuống đất. Tiên sinh, ta tiến vào hoàng cung sẽ như thế nào? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đái Cung nói ra, bệ hạ, từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào đàm phán, năm đó dị tộc Thiên Lang Vương lấy bắt đi 100.000 máy tính, đổi lấy Bắc Cương đại quân lui binh, bệ hạ quả quyết tự tuyệt. Thiên Lang Vương thẹn quá hóa giận, giết 10 vạn người cho hạ giận, bệ hạ thì là giết 200.000 dị tộc bình dân báo thủ. Triệu Khải nghe vậy, sắc mặt tái đi. Khi đó Nguyên Vũ Đế mới đăng cơ không lâu, liền dám tàn sát 200.000 bình dân, trở thành thiên hạ người đọc sách trong miệng bạo quân, cũng không nguyện ý lựa chọn lui bước. Vậy bây giờ, càng sẽ không thả đi Trương Tung. Có lẽ nhi tử chết sạch, cũng không sánh bằng Nguyên Vũ Đế mặt mũi cùng thắng lợi. Đang khi nói chuyện, thị vệ tử thương hầu như không còn, còn sót lại mấy cái thối lui đến bên ngoài thư phòng, sợ hãi nhìn xem bốn cái võ đạo cao thủ. Cầm đầu hán tử thân cao chí thước, ứng thanh nói, điện hạ, ngoan ngoãn cùng lão hùng đi một lần, chớ có dây rủa, bằng bạch chịu khổ. Mặc Bác Nhân Hùng, lúc nào trở thành Trương gia chó săn? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, đã thấy thanh sam thân ảnh tại mái hiên, ngọn cây lên xuống, phảng phất lăng không bay qua, đã đem khinh thân công phu tu tới tuyệt đỉnh. Đái Cung Thủy Trung thần sắc nhẹ nhõm, đối người tới chắp tay nói, Chu đại nhân, vất vả. Ta đã hướng bệ hạ đưa chào từ gia tấu chương, tối nay qua đi, Vân Du Tư Phương. Chu Kỷ đi lại như chậm tự nhanh, mấy bước liền đi tới Mặc Bác Nhân Hùng trước người, bấm tay một điểm, 20 năm thần tử, là bệ hạ làm một chuyện cuối cùng. Nhân Hùng lửa giận dâng lên, tung hành đại ung hơn 10 năm, từ không có người dám như vậy khinh thị, hai cái quạt hương bổ lớn tay cầm chụp vào Chu Kỷ đầu lâu. Vừa vặn nhìn thấy Chu Kỷ hai mắt, phản phất tĩnh mịch bóng xoáy, hốt hoảng nhìn thấy rất nhiều giết qua bóng người. Phốc thử. Chu Kỷ ngón tay chỉ tại Nhân Hùng trên đầu, ngạnh sinh sinh xuyên thủng xương đầu. Kịch liệt đau nhức để cho người ta gấu từ huyễn tượng bên trong bừng tỉnh, phát ra ôi 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 thanh âm, ngửa đầu mới ngã xuống đất. Khác ba cái cao thủ gặp đây, không chần chờ chút nào, xoay người chạy. Liên La bảo trụ tứ điện hạ tính mệnh. Chu Kỷ nửa câu sau mới vừa nói xong, bước chân tung bay, đã đuổi kịp chạy trốn nhanh nhất cao thủ, đen đao lão quỷ, nghe đồn có bảo đinh người am hiểu đạo pháp, có thể kiến thức một hai. Lão quỷ kinh hai muốn tuyệt, vận chuyển chân khí ném ra ngoài giao thay, hai đạo âm thanh xé gió chém về phía sau lưng. Chu Kỷ một tay vẽ lên cái vòng tròn, tùy tiện tan mất giao phay bên trên chân khí trong cơ thể bàng bạc tuôn ra, hai thanh giao phay lấy càng nhanh chóng hơn độ giết trở về. Phốc thử phốc thử. Lão quỷ trước khi chết đối đầu, tim, phần bụng lộ ra hai cái mũi lao, thoáng qua không có khí tức. Bán nửa đời người bánh bao nhân thịt người hung nhân, chết bởi chặt thịt giao phay. Một lát sau, Chu Kỷ trở lại thư phòng, trên thân một giọt máu đều không dính, bên ngoài tiếng la giết đã yên lặng. Triệu Yến lấy hoàng tử chi tôn, không người bái tạ nói: "Tiên sinh nhân cứu mạng, suốt đời khó quên. Đã sớm nghe nói tiên sinh cương trực công chính, không tiếc bản thân, vì nước hướng diện trừ gian định, tương lai định có thể trở thành quốc triều của chủ." Chu Kỷ khẽ lắc đầu: "Nguyên bản ta tin tưởng đọc sách có thể cứu triều đình, hiện tại không tin, từ đó về sau, một lòng võ đạo để cầu tiên tiên." Chương 52: Trận chiến cuối cùng kinh thành Bắc. Ngoài trăm dặm trấn Sa huyện, đại ung kinh doanh năm quân nơi trú đóng. Trung quân trấn võ doanh đại trướng, bên ngoài cắm vàng sáng long kỳ, dân thư khai quốc thái tổ thân bút viết ung chữ. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Ngoài trướng phòng thủ cấm quân, thái giám, từng cái khí tức hùng hậu, nội lực cao cường, thả trên giang hồ có thể hoành tung một chỗ sông ra danh hào cao thủ. Trong trướng, Nguyên Vũ Đế ngồi xếp bằng thủ vị, cùng trong trướng tướng lĩnh đồng dạng cao, nâng chén nói ra: "Lần trước cùng các ngươi uống rượu, vẫn là mười mấy năm trước, trong nháy mắt chấm đều già. Tả Hữu Đô đốc, tổng binh, phó tướng, tham tướng, chừng 30, 40 người, trên mặt chiến choáng, cao giọng nói ra: "Bệ hạ và thọ, chấm vẫn là nghe Nguyên soái, đại soái càng nếm hay." Nguyên Vũ Đế nhấp miệng rượu, nhìn về phía một tên tham tướng nói ra: "Ngươi là Bắc Cương tiểu tử kia đi, độc thân xông vào dị tộc quân trận, chúng 12 đao bất tử." Chấm suy nghĩ kỹ một chút, dường như gọi lôi cái gì, thân lôi chấn, nguyện vì đại soái quên mình phục vụ. Lôi chấn kích động không thôi, nước mắt tràn mi mà ra, 40 năm thoáng như một cái chớp mắt, năm đó tung hoành Bắc Cương nguyên soái cùng tiểu binh đều già. Chấm quả nhiên là già, năm đó ngay cả trong quân du kích, tên Bách Phú trưởng, nhớ rõ. Nguyên Vũ Đế nói ra: "Tối nay là chấm trận chiến cuối cùng, đáng tiếc, đối thủ chỉ là chút thối cá nát tôm, chung quy là đánh không thoải mái." Tả quân phấn võ doanh đô đốc Cố Khánh nghi ngờ nói: "Bệ hạ, ngài như vậy chắc chắn Trương Tung sẽ phản." Nguyên Vũ Đế giả truyền tin chết, còn gõ cung trùng, chuyện như thế vô luận giải thích thế nào, đều là trêu đùa người trong thiên hạ, khó tránh khỏi tại trên sử sách lưu lại đều danh. Nguyên Vũ Đế vuốt cằm nói: "Trương Tung ở bên cạnh chẳng có người, chẳng tự nhiên cũng tại trường tướng bên người có thám tử." Trong trướng chư tướng giật mình, cái này thám tử tất nhiên là Trương Tung cực kỳ thân cận coi trọng người, nếu không sao có thể biết được như thế bí sự. Đúng lúc này, ngoài trướng tiến đến trong đó tùy tùng, bẩm báo nói: "Bệ hạ, Trương Tung từ Tây Môn phá vỡ mà vào hoàng cung, đỡ 10 lục hoàng tử đăng cơ, kinh thành 4 cửa đóng kín, tham dự mưu phản người người đến qua bạn." Trong trướng tướng quân thần sắc khác nhau, có người chửi ầm lên 4 môn thủ tướng, có người may mắn tại kinh doanh nhậm chức. 4 môn thủ tướng cũng là Nguyên Vũ Đế dòng chính, từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, nhất định là nghe được hoàng cung tiếng chuông mới lựa chọn đảo hướng Trường Tung, đổi lại trong trướng chư tướng, nói chung cũng là như vậy lựa chọn. Biết. Nguyên Vũ Đế đặt chén rượu xuống, nhìn chung quanh một lần nói ra, bữa cơm này ăn không thành công, chờ trở lại trong cung sẽ cùng chư bị uống. Chư tướng ầm vang đồng ý, rời đi trung quân đại trướng về sau, cấp tốc rút lên doanh trại, toàn quân xuất phát. Kinh doanh năm quân trấn võ, phấn võ, diệu võ, dương võ, lộ ra võ, trung thống binh 170.000, lại thêm 5.000 cấm quân tinh nhuệ, đại quân xuất phát, biển người mênh mông trùng trùng điệp điệp. Trung quân. Nguyên Vũ Đế ngồi tại trên chiến xa, cảm giác tinh lực không tốt, từ ống tay áo lấy ra kim đan phục dụng, lập tức tinh thần thể lực bừng bừng phấn chấn. Trường Xuân chân nhân thay đổi thường phục đứng ở bên trái hộ vệ, phía bên phải là cái vẻ mặt dàn mua áo bào tím thái giám, truyền âm nhắc nhở. Bệ hạ, thiếu phục kim đan, hao tổn thọ nguyên. Không sao. Nguyên Vũ Đế nói ra, trước cái này trận chiến cuối cùng, cũng không thể ốm yếu, để Trương Tung cái thằng kia chê cười. Trường Xuân chân nhân nghi ngờ nói, bệ hạ, ngài vì sao không ở kinh thành, có thể bình định phản loạn. Trâm Thiên Kim thân thể, cũng sẽ không bước lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào, cùng phản tặc liều mạng tranh đấu, chỉ huy đại quân quét ngang mới là nhân tuyển tốt nhất. Nguyên Vũ Đế chỉnh ngay ngắn thân thể, tinh khí thần dồi dào, không chút nào giống gần đất xa trời lão giả hung chi, không cho Trương Tung cơ hội, làm sao đem tất cả phản tặc đều dụ ra. Trường Xuân chân nhân cúi đầu bộ dạng phục tùng, như vậy làm việc quả thật có thể thanh quét sạch sẽ, chỉ là lại sẽ có nhiều thiếu dân chúng vô tội chết bởi phản loạn, cái kia liền không thể nào biết. Có lẽ nông trường chủ không quan tâm chết nhiều ít, dù sao sẽ có mới dê tể. Thiên Lao, ăn xong cơm tối, ngục tốt tụ cùng một chỗ đánh bạc. Mã giáo úy đại lý, đáng tiếc vận khí không tốt, trong khoảng thời gian ngắn thua trên 120. Tiếng động lớn hoa tiếng hoan hô bên thai không dứt, cùng khắp nơi thê thảm kêu rền kinh đô, cách một cánh cửa, phản phất không phải cùng cái thế giới. Lý Bình An mắt nhìn khắp để loạn, giờ dần ba khắc, cũng không biết bên ngoài thế nào. Đối với Nguyên Vũ Đế thắng, cũng hoặc là Trương Tung thắng, Lý Bình An cũng không nhiều thiếu cảm xúc, hắn thấy hôn quân cùng gian định đều không phải là người tốt lành gì. Duy nguyện hỗn loạn sớm đi bình định, chết ít chút bình dân bách tính. Xuyên qua đến nay lần thứ nhất kinh lịch hoàng quyền thay đổi, hiện thực so sách sử viết tàn khốc hơn, đế băng hai chữ phía sau không biết nhiều thiếu đào quang kiếm ảnh. Suy nghĩ phiêu diêu thời khắc, cổng phòng thủ ngục tốt qua tới nói. Lao bên ngoài tới cái công công, nói là muốn tuyên chỉ. Công công. Mã giáo úy sắc mặt vui mừng, xem ra bên ngoài có kết quả, nhanh đi khai môn nên chỉ. Lý Bình An nghi ngờ nói, vì sao muốn hơn nửa đêm ngày nữa lao tuyên chỉ? Giáp tự ngục giống tuyết, trong lao không có phạm nhân đối tân quân chỗ hữu dụng, dù cho đại xá thiên hạ, cũng phải đợi đến giữ đạo hiếu kỳ đẩy chính thức sau khi lên ngôi. Mã giáo uy như mày, hỏi, xác định là công công. Ngục tốt gật đầu nói ra, mười mấy công công, dẫn đầu mặc hồng y yề, cầm trong tay thánh chỉ. Thái giám quần áo nhan sắc tím, đỏ, lam, tông, bụi, sau ba cái là ứng quý mặc, trước hai loại chỉ có được phẩm cấp thái giám mới có thể mặc, cho thấy trong cung có phần có quyền thế. Mã giáo uy trầm ngâm hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, vô luận như thế nào, cũng được ra ngoài nên đón. Kháng chỉ bất tuân, nhẹ thì chém đầu, nặng thì xét nhà lưu vong. Tử thủ Thiên Lao có lẽ tối nay an toàn, lại không gánh nổi cha mẹ con cái, hoàng quyền lớn hơn tiên thời đại, biết rõ khắc thường cũng phải ngoan ngoãn khai môn tiếp chỉ. Lý Bình An lề mà lề mề, rơi vào đội ngũ cuối cùng. Lao cửa mở ra, Hồng Y Dị công công mang theo mười mấy tùy tùng, sau khi đi vào đối xử lạnh nhạt đảo qua, mở ra thánh chỉ nói ra. Phụng Thiên thừa bận hoàng đế, chiếu biết. Trong thánh chỉ cho đại khái là tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, yêu cầu ngục tốt lập tức phóng thích tất cả thủ phạm, không được đến trễ. Mã giáo úy nói ra, công công, việc này còn cần đến ti ngục đại nhân mệnh lệnh. Ngươi nói là bành ti ngục. Người này kháng chỉ, đã liền xử quyết. Công công âm thanh lạnh lùng nói, Mã giáo úy, hiện tại ngươi chính là trong lao trưởng quan, ngoan ngoãn dựa theo ý chỉ làm việc, ti ngục vị trí hiện tại sẽ là của ngươi. Mã giáo úy hoảng sợ biến sắc, cái nào còn không biết thánh chỉ khác thường, nói không chính xác liền là phản tặc giả tạo. Một khi tuân theo, không thể nói trước liền thành phản tặc đồng đảng, thế nhưng là chu cựu tộc tội lớn. Công công, không có ti ngục đại nhân mệnh lệnh, tha thứ khó. Mã giáo úy lời còn chưa dứt, chỉ nghe được đỉnh đầu phong thanh, vô ý thức thi triển tình tu hơn 20 năm quyền pháp, tay phải ấn tại bên hông thủy thời rút đao. Quyền pháp luyện không tệ. Công công năm ngón tay hóa chảo, chế trụ đánh tới năm đấm, nhẹ nhàng lắc một cái kéo kẹt âm thanh âm vang lên. Mã giáo úy kêu thảm một tiếng, cánh tay trái cắt thành mười mấy đoạn, yêu đao còn chưa rút ra, đỉnh đầu lại chuyển tới kịch liệt đau nhức, năm ngón tay tùy tiện xuyên tấu xương sọ. Giết. Công công ra lệnh một tiếng, mấy vị thái giám thả người rơi vào đám người, giơ tay nhấc chân liền đem ngục tốt đánh chết, cái khác thái giám thì điều tra chìa khóa mở ra nhà tù. Nói cho phạm nhân, ngoan ngoãn nghe lệnh thủ thành, có thể sống sót. Ngục tốt dọa đến hô to tha mạng, mượn quen thuộc nhà tù địa hình, chạy từ phía. Lý Bình An lăn lộn ở trong đó, lúc đầu không dám dễ thấy, cho đến gạt hai cái cong, thoát khỏi truy sát, lập tức thi triển khinh công hướng lên trời lao chỗ sâu chạy tới. Cho đến bính chữ ngục nhà kho, chui vào địa đạo, lại dùng tấm ván gỗ ngăn trở cửa hang. Một lát sau, Thiên Lao đằng sau đất hoang, một gốc dưới cây khô thổ nhũn lõm, lộ ra cái đen xỉ cửa hang. Lý Bình An cấp tốc chui ra ngoài, từ trong ngực lấy ra bao độc phấn, đều giải vào địa đạo, sau đó thi triển khinh công hướng Hưng Hóa phường chạy tới. Hỗn loạn chi dạng, hoàn cảnh quen thuộc có thể cung cấp tốt hơn nhiệm hộ. Lý Bình An chưa có về nhà, mà là đi vào Trương thị bánh canh, xa xa trông thấy cổng có kim sa bang chúng phòng thủ. Vây quanh cửa hàng đằng sau, thả người nhảy vào trong viện. Trong phòng vẫn sáng đèn, Trương Bá Trương Thẩm trắng đêm chưa ngủ, nhi tử Sở Tác Sở Vi, trong mắt bọn hắn là chọc thủng trời tội lớn. Lý Bình An nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bếp, yên lặng trốn ở phía dưới cửa sổ. Cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái gì đục nước béo cỏ, cũng không sánh bằng tính mệnh trọng yếu. Lại phòng bếp có ăn có uống, phản loạn tiếp tục 10 ngày nửa tháng cũng không sao, cho dù để Trương Bá Trương Thẩm phát hiện, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ che lấp dấu giếm. Lý Bình An tâm tư hơi định, hồi tưởng thái giám giả chuyển thánh chỉ, mơ hồ có suy đoán. Trương Tung đại khái là thất bại, nếu không sẽ không cố ý gây ra hỗn loạn. Trên đường phố không ngừng truyền đến tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, cho đến sắc trời trắng bệnh, phương mới dần dần lắng lại. Tháng chạp 24, sáng sớm, sương mù tối tăm. Kinh đô Bắc Môn quân tốt dựa vào lỗ châu mai ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên cảm thấy tường thành chấn động, bên hai truyền đến ầm ầm thanh âm. Con buồn ngủ hướng ra phía ngoài nhìn lại, doa đến hoảng sợ gào thét. Địch tập. Người thoáng qua một cái vạn vô bờ vô bến, 170.000 đại quân áp cảnh, thao thiên sát khí thoáng như đầy trời hắc vân, ép tới người không thở nổi. Đông 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 đông. Đại quân dựa theo nhịp trống âm thanh tiến lên, sải bước không thấy chút nào hỗn loạn. Hai cánh trái phải có khinh kỵ binh vừa đi vừa về buôn tẩu gió xét, cho dù nắm chắc thắng lợi trong tay, Nguyên Vũ Đế vẫn chú ý cẩn thận, để tránh chúng địch nhân mai phục. Trận cái này trận chiến cuối cùng, muốn hoàn mỹ chào cảm ơn. Lúc này, tường thành thủ tướng cao giọng quát hỏi, dưới thành người nào, đây là Đại Ung Kinh Đô, còn không mau mau tối lui, còn dám tới gần cùng cấp nhu phản, Chu Cựu Tộc. Quân trận ở trong, Nguyên Vũ Đế phất tay ra hiệu, áo bào tím thái giám vận chuyển chân khí, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thành. Bệ hạ ở đây, các ngươi còn không mở cửa thành, người kháng mệnh, Chu Cựu Tộc. Trên tường thành quân tốt nghe vậy, lập tức nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tối hôm qua nhận được tân quân ý chỉ, đóng chặt cửa thành cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Thủ tướng trong mắt lóe lên tàn khốc, đáp lại nói, quả nhiên là bệ hạ. Thần Trương Kiệt, mời bệ hạ hiện thân gặp mặt, nếu là thật sự định mở cửa thành ra. Như thế mưu đồ đại thắng thời điểm, thiếu có người có thể kiềm chế đắc ý, đại có thể sẽ hiện thân khoe khoang một phen. Kết quả Trương Kiệt thật lâu không chiếm được Nguyên Vũ Đế đáp lại, bất đắc dĩ lệnh. Tạch 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 cơ quan tiếng vang lên, mười mấy cây trượng dài cự nỏ, hướng về áo bào tím thái giám nói chuyện vị trí vào tới. Phát xạ tên nỏ chính là cơ quan săn nỏ, toàn thân từ thép tinh rèn đúc, mấy trăm quân tốt hợp lực thượng cùng dây cùng, danh xưng tiên tiên tông sư chúng cũng phải trọng thương. Đây cũng là Trương Tung lưu kế, chỉ cần đem Nguyên Vũ Đế giết chết, thu hoạch được triều thần công nhận tân quân, liền có tư cách hiệu lệnh kinh doanh. Chí ít có thể lấy lẫn nhau đàm phán, để đi ra đầy đủ lợi ích, những cái kia quân đầu sẽ không vì người chết đi liều mạng. Chớ còn coi thường hơn như vậy âm hiểm tính toán, coi là thật thành công, có lẽ là cải biến lịch sử đi hướng mấu chốt. Đã thấy cự nỏ rơi vào quân trận, liên tiếp xuyên thấu hơn 10 người mới lật tẫn. Nguyên Vũ Đế ngồi tại đứng trên xe, cười nhạo nói, Trương Ái Khanh tiên vị làm chút âm mưu quỷ kế, cuối cùng không ra gì, cái này khiến chấm có chút thất vọng a. Vậy hạ, Trương Kiệt đại nghịch bất đạo, đang chém. Cố Khánh quỳ một chân trên đất nói ra, thần xin chiến. Hữu quân, trái chạm canh gác, phải chạm canh gác ba vị đô đốc, đồng dạng quỳ xuống đất xin chiến, ánh mắt nhất thiết. Hôm nay phá thành bình loạn chi công, không ngừng sẽ đến Nguyên Vũ Đế ban thưởng, lại có thể trở thành tân quân cánh tay. Nguyên Vũ Đế nói ra, bốn môn vây kín, trước phá người, nhưng vì đầu công. Nặng. Bốn vị đô đốc không người lĩnh mệnh. Xuất phát. Cố Khánh ra lệnh một tiếng, tiếng trống tầng tầng truyền lại, 30.000 tạ quân phấn võ doanh thẳng hướng kinh đô Bắc Môn. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Lại 9 vạn đại quân thẳng hướng đông tây nam ba môn, duy 50.000 trùng quân án binh bất động, hộ vệ Nguyên Vũ Đế an uy. Mắt thấy 30.000 đại quân đánh tới, Trương Kiệt nghiêm nghị gào thét. Bán tên. Bán tên. Đá lăn, lôi mục, nhất định phải giữ vững. Phòng thủ Bắc Môn 3.000 quân tốt, nghe nói bệ hạ chưa chết, đã tâm sinh sợ hãi, gặp lại mang mang nhiên gấp 10 lần đại quân đánh tới, càng là sợ vỡ mật. Đúng lúc này, có người xé mở ống tay áo, lộ ra minh huyền sắc áo lót, rút đao giết hướng bốn phía quân tốt, lớn tiếng la lên. Bệ hạ hồi kinh, người đầu hàng không giết. Trương Tung nhu phản, người đi theo Chu Cửu Tộc. Vốn là nơm nớp lo sợ quân tốt, lập tức lại không sức chống cự, nội ứng thừa cơ mở cửa thành ra. Phấn võ doanh thuận cửa thành, như là dòng lũ giết vào trong thành, tất cả ý đồ ngăn trở phản tặc, phản quân, vô luận tu vi võ đạo, vô luận số lượng nhiều ít, toàn diện như con kiến hôi nghiền nát. Cá thể lực lượng tại quân trận trước mặt, duy nhất có thể làm liền là chạy trốn. Bất quá nửa canh giờ, thành bắc trên tường đổi lại đại ung long kỳ, đón gió phiêu đãng. Vào thành, Nguyên Vũ Đế hạ lệnh, trung quân xuất phát. Phấn võ doanh bốn phía vây quét phản tặc, là trung quân quét sạch con đường. Trải qua một đêm hỗn loạn, may mắn sống sót bách tính, thuận khe cửa nhìn về phía đại quân tiến lên, nỗi lòng lo lắng rốt cục đem thả xuống. Hoàng cung, cần chính điện, tham gia tảo triều quan viên thưa thớt. Tối hôm qua sau nửa đêm, không biết chỗ nào lưu truyền ra tin tức, nói là Nguyên Vũ Đế chưa chết, nguyên bản ủng hộ tân quân triều thần, đại đa số lấy cớ mượn cớ ốm ở nhà. Lúc này vào triều người đều là cùng Trương Tung liên lụy quá sâu, đã không có đường lui quan viên. Tiểu hoàng đế Triệu Phù Hộ ngồi tại trên long nghỉ, buồn ngủ, mặc cho bằng phía dưới nghị luận cái gì, có người tra hỏi liền nói hết thảy từ Trương Ái Khanh làm chủ. Quân thân ồn ào tranh luận, ứng đối ra sao Nguyên Vũ Đế? Có người nói khai môn đầu hàng, có người nói ngoan cố chống lại đến cùng, còn có người nói bỏ thành mà chạy, duy chỉ có không ai cho rằng có thể chiến thắng. Tân tấn thái tử Thái Bảo Trần An, để quần thần nhao nhao đau đầu, dò hỏi: "Trương đại nhân, ngài đến cầm cái chú ý a." "10 ngày." Trương Tung nói ra, cố thủ kinh thành 10 ngày, bước bách bệ hạ hòa đàm, chúng ta sợ cầu không nhiều, chỉ là toàn ra rời đi đại ung mà thôi. Trần An hỏi: "Bệ hạ tính tình, có thể đáp ứng sao?" "Tất nhiên là để bệ hạ không thể không lui bước." Trương Tung nói ra: "Thứ nhất, kinh đô trọng địa vì bọn ta chiếm cứ, triều đình đại quân không thể cấp tốc bình định, việc này rơi tại thiên hạ trong mắt người, nhẹ thì là trung tâm suy yếu, nặng thì là đại ung đem nghiêng." Trần An giật mình nói, nếu là chúng ta kéo lên tầm 5-3 tháng, không thể nói trước địa phương chư phủ, có người muốn cầm vũ khí nổi dậy. Thế gia đại tộc có lẽ không sẽ trực tiếp tạo phản, lại có thể dùng thuế ruộng ủng hộ kẻ dã tâm, cũng chính là cái gọi là đỡ lòng, cũng hoặc là làm đua đi đầu. Bệ hạ như vậy tuổi tác, cũng không có tinh lực lần nữa bình định. Trương Tung tiếp tục nói ra, tiếp theo à, lão phu đã đưa tin Tây Sở, đại cảng, nhiều nhất 10 ngày liền sẽ phạm một bên, cùng bọn ta trong ngoài hô ứng. Trong điện quần thần nghe vậy, thoáng giải sầu, không ai đi thuyết phục địch phản quốc loại hình. Ngày bình thường hô hô trung quân khẩu hiệu thì cũng thôi đi, hiện nay sinh tử vào đầu, không có ai thật sẽ cố chấp cổ hủ. Trần An chợt nói, vậy hạ thân thể kia, nghe được tin tức này, có thể hay không trực tiếp? Lời con chưa dứt, ngoài điện lộn nhào tiến đến trong đó tùy tùng, bối rối nói, thành phá, vậy hạ xuất đại quân vây quanh hoàng cung, lúc này đang tại Tây Môn. Không có khả năng. Trần An không dám tin nói, kinh đô tường cao thành sâu, năm đó thái tổ chọn bẹn vây khốn Tam Nguyệt, mới phá vỡ. Đi ra xem một chút đi. Trương Tung thở dài một tiếng, lâm trung trước đó, gặp một lần bệ hạ cũng tốt. À, một tiếng hét thảm truyền đến, đám người nhìn sang, lại là Tân Tấn lại bộ thượng thư đụng đỉnh trụ, xương sọ băng liệt mà chết. Ngu xuẩn, coi là dạng này liền có thể tha tội. Trương Tung cất bước đi ra đại điện, đi theo phía sau Trần An, Khang Công Công đám người, duy chỉ có đem tiểu hoàng đế lạc tại Cần Chính điện. Một lát sau, leo lên Tây Môn tường thành, gặp đi ra bên ngoài như núi như biển quân tốt. 10 vạn đại quân, chọn vẹn đem chọn cái hoàng thành lấy chết, ngay cả con rồi đều không bay ra được. Trương Tung ánh mắt đảo qua, hướng về trong quân duy nhất chiến xa không người. Thần, bái kiến bệ hạ. Nguyên Vũ Đế thanh âm truyền ra, Trương Ái Khanh, ngươi không sợ Chu Cửu tộc sao? Thần đương nhiên sợ, bất quá thần có chọn sao? Trương Tung hỏi ngược lại, bệ hạ, thần từ Nguyên Vũ 20 năm, đến nay lên 12 phong từ chức đấu trường, tất cả đều bị bệ hạ đánh xuống. Thần biết, thủ phụ làm quá lâu liền là cái khám nhà diệt tộc, nhưng mà bệ hạ cho tới bây giờ không nghĩ tới tha thứ thần, tả hữu đều là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nguyên Vũ Đế âm thanh lạnh lùng nói, quân thần phụ tử, chấm muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Trương Tung lắc đầu nói, thần cũng là có phụ mẫu nhi nữ người, tại sao phải chết? Nguyên Vũ Đế nói ra, đây là tôn ti cương thường. Vậy hạ chớ có đàm tôn ti, Triệu gia tổ tiên bất quá là cái ngư dân, cứng rắn leo lên tổ tông, cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến Chu Thiên Tử sắc phong khác họ vương tộc. Trương Tung nói ra, thần Trương gia là đường đường chính chính thế gia, cổ hoàng hậu duệ, luận tôn ti bệ hạ kém xa. Trong chiến xa Nguyên Vũ Đế trầm mặc hồi lâu, truyền ra vài tiếng niệm mai cười lạnh. Nguyên Vũ Đế nhìn về phía nơm nớp lo sợ Trần An, tham thẳm nói ra, Trần An, tổ tiên đời thứ ba bình dân, chấm cho ngươi phú quý còn muốn làm phản, bất trung bất hiếu hạng người. Trần An tự biết khó thoát khỏi cái chết, bệ hạ, thần chỉ chung với mình. Ha ha ha. Nguyên Vũ Đế nghe vậy, cao giọng cười to, chấm đã sớm biết, các ngươi mấy cái này loạn thần tặc tử, tuyệt không trung tâm, có thể nói, từng cái giết quá phiền phức, dứt khoát để ngươi toàn bộ nhảy ra, một lần thanh trừ sạch sẽ. Giết sạch, triều đình tự nhiên thanh tịnh. Năm đó Nguyên Vũ Đế phóng túng 10 bát lộ phản vương, cố ý chờ bọn hắn quét sạch tứ phương, mới phái binh đem đều tiêu diệt. Vừa để xuống vừa thu lại, đại ung lại có hưng thịnh chi tượng. Bây giờ giả chết dẫn dụ Trương Tung như phản cũng như thế, đem tất cả chỗ sáng chỗ tối thế lực, toàn bộ nhổ sạch sẽ, triều đình lại là tươi sáng cả khuôn. Nguyên Vũ Đế quả quyết hạ lệnh, giết. Đại quân ầm ầm ép hướng hoàng thành, lại không cho Trương Tung đám người mảy may đàm phán cơ hội. Trong hoàng cung có phi tử, nhi nữ, ở trong mắt Nguyên Vũ Đế, kém xa đại hoạch toàn thắng trọng yếu. Nguyên Vũ Đế hiện thân lúc, phòng thủ hoàng thành thái giám, trấn phủ ti lực sĩ, từng cái dọa đến run chân, có không ít người trực tiếp ném đi binh khí đầu hàng. Không cần nội ứng, trong chốc lát liền phá vỡ cửa cung. Trương Tung nhìn xem giết đến tận tường thành cấm quân, không có chút nào sợ hãi, ánh mắt đảo qua Tả Hữu, cuối cùng dừng lại tại nhỏ tuổi nhất cháu rể trên thân. Minh đồng ý, vì sao bán vi sư? Bệ hạ có thể cho vi sư cho ngươi, bệ hạ không cho được, vi sư đều cho, tương lai kế thừa Trương gia quyền thế, ngươi chính là đại ung ẩn hoàng đế. Mười mấy năm lưu đồ phá diệt, một phá hủy ở Nguyên Vũ Đế giả chết, hai phá hủy ở kinh đô tùy tiện phá thành. Trương Tung đâu còn đoán không được ra nội ứng, từ Cần Chính điện đi ra, liền một mực quan sát Tả Hữu thân sắc, chỉ có Tô Minh đồng ý từ đầu đến cuối lạnh nhạt không sợ. Tô Minh đồng ý nói ra, diệt trừ gian định, cái này không phải là chúng ta người đọc sách nghĩa vụ à? Ngây thơ, ngươi cho rằng diệt trừ vi sư, triều đình này liền sẽ sạch sẽ? Trương Tung trầm giọng nói, huống chi ngươi cũng không phải những cái kia cổ hủ ngu trùng con một sách, có cổ tay có tâm kế, bên ngoài nho bên trong pháp, nếu không lão phu cũng sẽ không tuyển ngươi làm người nối nghiệp. Tô Minh đồng ý đột nhiên hỏi, lão sư, ngươi nghe nói qua phủ phủ cô nương sao? Trương Tung nao nao, nghe bắt đầu dường như nữ tử danh tự, hồi tưởng hồi lâu lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Ngài như vậy đại nhân vật, đương nhiên chưa từng nghe qua. Tô Minh đồng ý nói ra, dù sao nàng chỉ là một cái phong trần nữ tử, một cái để cho người ta phóng ngựa dẫm chết, ngay cả kêu oan người đều không có sâu kiến. Vì một cái phong trần nữ tử, ngươi liền bán vi sư? Trương Tung giận nói, ngươi có biết hay không, lấy bệ hạ tính tình, ngươi, thế tử của ngươi, nhi tử, đều sẽ chết bởi đồ đao. Thì tính sao? Cái này vốn là mục đích của ta. Tô Minh đồng ý thở dài nói, ta không có sách bên trong thánh nhân cảnh giới cao như vậy, cũng không phải thật tâm chung với bệ hạ, càng không phải là vì cái gì ra quốc đại nghĩa. Chỉ là muốn vì cái này đáng thương nữ nhân báo thủ, trả tình cảm của nàng, chỉ thế thôi. Tiếng nói vừa ra, cấm quân đã giết tới, lưỡi đao xẹt qua da thịt, xuyên thấu tạng phủ, âm thanh âm vang lên. Quyền nghiêng đại ung hơn 10 năm Trương Tung, ngã xuống vũng máu bên trong, cùng nhau mưu phản quan lại đều giết sạch, ngay cả thẩm phán cơ hội cũng không cho. Tô Minh đồng ý nhìn ra xa tự mình phương hướng, trong mắt lóe lên cực kỳ bi ai, mặc cho tử cấm quân buộc chặt đáp giải. Cửa thành thi hài vết máu, tự có người phụ trách quét dọn thanh tẩy, bảo đảm lúc xế chưa liền có thể sạch sẽ, thanh thanh công công. Nguyên Vũ Đế lãnh binh đi vào Cần Chính điện, một lần nữa ngồi lên long ỷ cấm quân thống lĩnh báo cáo, vậy hạ, Ngụy Vương, Sở Vương cùng chư hoàng tử đã gặp phản tặc lưu hại. Nguyên Vũ Đế thần sắc lạnh lùng gật đầu, dường như sớm có đoán trước, hạ lệnh. Triệu Lao Tư vào cùng, mệnh Hàn Lâm viện nghe chỉ, lập làm thái tử. Thủ phụ, Từ Tưởng Văn Lâm tạm đảm nhiệm, nói cho lão gia hỏa kia, còn dám giả bệnh chấm liền để hắn bệnh chết. Lại bộ, Từ Đàm Thành Hòa tạm lĩnh. Binh bộ, Nguyên Vũ Đế truyền đạt từng đầu mệnh lệnh, hiển nhiên tại trước khi giả chết, đã an bài tốt chư bộ nhân tuyển, lấy cấp tốc bổ khuyết Trương Tung đám người tạo thành triều đình chống chỗ. Kinh lịch một phen dày vò, đan dược hiệu dụng hao hết, tinh khí thần hệ bại lợi hại. Nguyên Vũ Đế nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nhìn về phía quỳ gối long ỷ cái khác tiểu nhi tử, ngựa khí ôn hòa nói: "Phu hoàng hổ thẹn ngươi, có thể có nguyện vọng gì?" Triệu Phù Hộ cao mày suy tư thật lâu, phản ứng chi chậm tự si giống như ngốc, chậm thôn thôn nói: "Phu hoàng, duy nguyện đời sau không sinh đế vương gia." Chương 53, biết vậy chẳng làm giờ tị. Lý Bình An thuận cửa sổ khẽ hở, do xét ngày phán đoán canh giờ. Sinh hoạt tại Đại Ung vài chục năm, đã thành thói quen 12 canh giờ tính theo thời gian pháp, đổi thành ký ức chỗ sâu 24 giờ chế, còn đến ngón tay bấm đốt ngón tay mấy lần, đại khái là 9-10 giờ. Không có cái gì so thói quen lực lượng càng cường đại. Tự nhiên mà vậy thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, Lý Bình An triệt triệt để trở thành đại ung người. Cũng không biết mấy trăm năm về sau sẽ không quên kiếp trước. Lý Bình An từ phòng bếp tìm mấy cái bánh mì, bổ sung thể lực, hắn tại chờ một người. Trên đường có quân đội ầm ầm quá khứ, ồn ào hỗn loạn tiếng la giết bên trong coi trường tung, trần an các loại danh tự, hiển nhiên người thắng lợi sau cùng là Nguyên Vũ Đế hoặc là Tân Quân. Mắt thấy đến buổi trưa, có lẽ chết rồi, có lẽ bị bắt, cũng hoặc là không để ý tới cha mẹ. Lý Bình An từ phòng bếp đi ra, lặng yên không một tiếng động đi vào nhà chính bên ngoài, nhìn thấy Trương Bá Trương Thẩm quỳ gối trước tượng thần tụng kinh cầu nguyện. Nghe chỉ chốc lát, đại khái là phù hộ nhi tử Trương Đại Hải bình an, phù hộ cháu trai Trương Lỗi bình an, chưa hề có đề cập mình sinh tử. Lý Bình An từ trong ngực lấy ra cái vải, chùm lên cục đá con ngón đúng ra, vừa vặn rơi vào tượng thần bàn thờ bên trên, tại Trương Bá Trương Thẩm quay đầu trước biến mất không thấy gì nữa. Trương Bá vô ý thức sở về phía bên hông đòn ao, do xét một lát không gặp được bóng người. Trương Thẩm cầm lấy vải, phía trên dùng than tuổi viết hai hàng chữ, chỉ là nàng không biết chữ, đội vàng thúc giục Trương Bá. Lão đầu tử, ngươi mau nhìn xem viết cái gì. Nấp kỹ bằng bạc, đưa cho ngục tốt, thủ phạm chính biến tổng phạm, tội chết biến lưu vong. Trương Bá sau khi đọc xong, trên mặt tuyệt vọng hóa thành kinh hỉ, mặc cho ai cũng biết mưu phản Chu cựu tộc, cải thành lưu vong đã là nhờ trời may mắn, vội vàng hướng lấy tượng thần dập đầu. Bái tạ thần tiên lão gia. Trương Thẩm nghi ngờ nói, lão đầu tử, cái này không phải có người ném. Nào có người, rõ ràng là thần tiên lão gia hiển linh. Trương Bá đứng dậy nói ra, ngươi đi đem trong nhà vàng bạc ném tới đáy giếng, ngân phiếu nhét vào hốc tường, thế nhuyễn chôn đến viện đằng sau dưới tảng cây hoè. Ta đem cái này vải đốt đi đi. Trương Thẩm cũng hiểu được, liền vội vàng đứng lên đi buồng trong thu thập. Trương Đại Hải những năm gần đây thường xuyên đưa bạc trở về, hai lão không thiếu ăn mặc, toàn bộ tồn lên, hiện tại trở thành cứu mạng tiền. Giáp 29 hào viện. Trên mặt đất loạn thất bát tao dấu chân, đại môn để cho người ta bạo lực phá tan. Lý Bình An thả người nhảy lên nóc phòng, nhìn thấy trong viện nằm bốn cỗ thi hải, mặc trên người chính là mãnh hổ bàng quần áo, hoặc là chúng độc mà chết, hoặc rơi vào bẫy dập. Nhà chính, buồng trong để cho người ta lật đến rối bời, quần áo đệm chăn ném đầy đất, trên giường giả trên thân người cắm đao. Bên giường nằm tên nọ bắn chết thi hải, may mắn trốn ở trong lao, nếu không lại là một trận tử kiếp. Lý Bình An không khỏi thở dài, ở thời đại này còn sống coi là thật gian nan, động một tí liền có nguy hiểm tính mạng. Mười trong vòng 4 năm, đã trực diện 2 lần tử kiếp, sinh tử một đường, dựa vào chú ý cẩn thận tránh thoát tử kiếp, không có 10 về cũng có 8 về. Bỏ ra gần nửa canh giờ, Lý Bình An đem phòng sân dọn dẹp sạch sẽ, thi hải ném đến đường lớn bên trên, tự nhiên có sai dịch thanh lý. Bọn gia hỏa này cũng là không đến không, lại liệu mình giúp đỡ mấy trăm lượng. Buổi chiều, nha dịch bốn phía gián tiếp báo cáo triều an. Vậy hạ đã tiêu diệt phản tặc, cũng cáo chi tương lai 1 tháng kinh đô quân quản, không tất yếu cấm chỉ trên đường tản bộ. Lý Bình An sau khi xem, mới biết Nguyên Vũ Đế giả chết, giật mình có loại kinh lịch lịch sử sự kiện lớn cảm giác. Đêm qua sự tình, tất nhiên lưu danh sử xanh, không biết hậu nhân như thế nào bình luận. Nguyên Vũ 46 năm. Đông. Trương Tung nhu phản, đỡ Ngụy Đế đăng cơ. Đế lanh binh bình loạn, máu nhuộm kinh đô, tử thương đến hàng vạn mà tính. Hôm sau, tới gần buổi trưa, Lý Bình An gặp trên đường triệt để an ổn, không như có lặp đi lặp lại, mới chậm ung dung đi thiên lao đang trực. Trên đường gặp được không thiếu có tốt, chính từng nhà lùng bắt phản tặc dư nghiệt. Phạm là cùng như phản án tương quan gia tộc, trước bắt sau thẩm, dám can đảm có bất kỳ phản kháng liền chém thẳng tại chỗ. Lần này thiên lao còn không chất đầy. Lý Bình An đi vào thiên lao, cổng phòng thủ đội thành cấm quân, trở ra quả nhiên náo hò hét tầm vĩ một mảnh, giáp đất bính ba ngục đều đầy áp người. Tê ban âm thanh trầm đồng du dương, tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng. Đi vào nhà bếp, Mã Tể chính đang nấu cơm, nhìn thấy Lý Bình An tiến đến, phàn nàn nói ra: "Lý gia, ta thúc hắn, bớt đau buồn đi." Lý Bình An hỏi: "Tối hôm qua ngươi làm sao tránh khỏi?" Mã Tề nói ra: "Ta trốn vào bãi gạo, những cái kia phản tặc cũng không có cẩn thận điều tra, thả đi phạm nhân liền rời đi." Lý Bình An hỏi: "Trong lao chết nhiều ít người?" "Cụ thể không rõ ràng." Mã Tề lắc đầu nói: "Có người nói chết một nửa, có người nói 7-8 phần." Lý Bình An khẽ bước cằm, cùng đánh ra không sai biệt lắm, tối hôm qua xảy ra chuyện lúc chính vào giao ban trong lúc đó, trong lao ngục tốt số lượng nhiều nhất, tử thương cũng liền thảm trọng. Hiện tại trong lao ai quản sự? Mã Tề nói ra: "Trần Thư lại, tạm thay tin ngục." Lý Bình An lông mày nhíu lại, cẩn thận suy tư lại hợp tình hợp lý. Trần Thư lại nhà tại Thiên Lao chờ đợi mấy lời người, năm đó có cơ hội nhảy ra ngoài cũng nhịn được dụ hoặc. Vành Tinh Ngục, Mã Giáo Úy chết bởi phản loạn, thường quản doanh tư lịch không đủ, giảm hình phạt, để lao danh sách dựa vào sau, vừa vặn đến phiên Trần Thư lại thượng vị. Lý Bình An hỏi, hôm nay cháo nhiều a? Mã Tể vội bằng nói, Trần đại nhân cố ý dặn dò, nhiều có thể dựng thẳng bữa. Trần đại nhân là cái nhớ tình cũ, người đem tâm thả vào bụng bên trong, an tâm làm việc không ai thay thế, ta đi trong lao thăm viếng hạ bằng hữu cũ cố nhân. Lý Bình An biết Mã Tể lo lắng cái gì, mặc cho ai ở kinh thành có cái ổn định kiếm tiền công việc, cũng không muốn hồi hương gieo hạt ruộng. Mang theo thùng cơm, từ giáp tự ngục bắt đầu. Phòng giam bên trong chật ních quan lại, có râu tóc bạc trắng, có tuổi còn trẻ. Có lẽ là biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng liền không ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại tập hợp lại cùng nhau mắng Nguyên Vũ Đế, thậm chí kéo xuống áo tù viết huyết thư, nói là đem cầu hoàng đế tội ác lưu truyền hậu thế. Lý Bình An quét mắt không có người quen, dựa theo quy củ một người một môi, cho đến giáp bảy ngục. Châu Đô Đốc tựa tại trên lan can, nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ nhà tù, không khỏi có chút thổ thức. Mấy đời người dựa vào tiên lao ăn cơm, đến hắn thế hệ này, toàn bộ trả trở về. Châu đại nhân, ăn cơm đi. Một thanh âm truyền đến, Châu Đô Đốc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt giàn mua ngục tốt. Bình An. Châu Đô Đốc nhận ra ngục tốt thân phận, thở dài một tiếng, năm đó một câu nói đùa, ai có thể nghĩ trở thành thật, biết vậy chẳng làm a, rơi vào cái khám nhà diệt tộc. Châu đại nhân lên đường Bình An. Lý Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, Châu Đô Đốc không giống với Trương Đại Hải, cái sau chỉ là cái bang phái đầu mục, nhập không được triều đình pháp nhãn, cái trước thì là chấp trưởng binh mã ti quan võ. Mặc cho đưa bao nhiêu bạc, cũng không dám giảm bất tội ác. Châu Đô Đốc nói ra, Bình An, cầu ngươi hỗ trợ chi sẽ một tiếng, chớ phải cho ta vợ con láo tiểu gia hình trả tấn, trước khi chết cũng đừng chịu tội. Lý Bình An nói ra, Châu đại nhân yên tâm, chắc chắn cực kỳ chiếu cố, trước khi đi cho ngươi điều dám đi gặp một lần. Đa tạ. Châu Đô Đốc cảm kích nước mắt linh, thế nhân nhiều bỏ đá xuống giếng, ít có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Bình An tiếp tục đưa cơm, rất nhanh lại gặp được Lưu Trước Ti Ngục, Trình Tiền Ti Ngục, Vạn Trước Ti Ngục. Thiên lao nhất hệ dựa vào Trương Tung cao thăng quan lại toàn đều tiến đến. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy lão lãnh đạo, Lý Bình An cảm giác rất là quái dị, phản phất nhà tù mới là làm quan cuối cùng kết cục. Chương 54, Hấp Công Đại Pháp thăm viếng thăm hỏi qua lão lãnh đạo. Lý Bình An đi vào ất chữ ngục, số một ngục liền gặp được người quen biết cũ. Độc Ma Thủ, Bàng Khai. U, nhanh như vậy lại trở về. Lý Bình An cùng ất chữ ngục phạm người nói chuyện, xa so với tại giáp tự ngục sung sướng, đám kia chơi tâm nhãn làm đấu tranh tham quan ố lại, so lăn lộn giang hồ hùng nhân nguy hiểm nhiều. Bàng Khai chết qua một lần người, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, độc nhãn chuyển động. Lý gia, có rượu không có? Lý Bình An nói ra, ngươi biết quy củ của nơi này, rượu có thể không rẻ. Bàng Khai liếm môi một cái, ta biết Trương Tung có cái con riêng, hôm trước trộm lấy ra kinh thành. Lý Bình An nói ra, hiện tại đuổi theo, khả năng đã chậm. Bàng Khai tiếng cười bén nhọn chói tai, kiệt kiệt kiệt, ta cho đám người bọn họ hạ kỳ độc, không ra được trăm dặm liền sẽ phát tác, tất nhiên trốn ở kinh đô phụ cận. Lý Bình An hiếu kỳ nói, vì cái gì hạ độc, hắn trêu chọc ngươi? Không có. Bàng Khai lắc đầu, nhẹ răng nói, nghe nói Trương gia là đồ bỏ cổ hoàng hậu duệ, ta liền muốn thử xem, quý người huyết mạch có phải hay không cùng ta cái này lớp người quê mùa không giống nhau, chúng độc còn có thể chạy sao? Lý Bình An giơ ngón tay cái lên, cái này giá trị một vỏ rượu. Huyết thống luận cùng xuất thân luận tại Đại Ung rất có thị trường, rất nhiều người đều tin tưởng đại gia tộc người huyết thống cao quý, xuất thân không tốt bách tính sinh ra tới liền có nguyên tội. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, quan lão gia nhi tử sẽ làm quan, lớp người quê mùa nhi tử hội nghị đông. Thiên tử hai chữ, vốn là huyết thống, xuất thân cực hạ. Trở lại nhà bếp, Lý Bình An ôm vỏ rượu, đi ra ngoài quay lại, lại ôm một vỏ. Bàng Khai cầm lên vỏ rượu, vui sướng rầm rầm uống nửa vỏ, người giang hồ uống rượu đều là như thế này, giống người đọc sách như vậy phẩm vị, sẽ để cho đồng hành chế dễ ước. Lý gia, tên kia từ cửa nam chạy, lớn nhỏ chừng 30 cái, dẫn đầu gọi Trương Hằng. Lý Bình An hỏi thăm biết được, cái kia kỳ độc tên gọi Quấn Tâm. Tên rất đẹp, rất nguy hiểm độc. Một khi chúng Quấn Tâm địa độc ác, tâm mạch suy yếu khí huyết suy kiệt, chớ nói chạy trốn đi đường, ngay cả ăn cơm uống nước đều cần người hầu hạ. Đời sau làm người tốt. Lý Bình An nói ra, ngươi đem cái này nghiên cứu kỳ độc sức lực, đặt ở y thuật bên trên, có lẽ có thể viết sách lập thuyết lưu truyền hậu thế. Bàng Khai nao nao, sững sờ nhìn Lý Bình An hồi lâu, gật đầu đáp ứng nói, tốt. Tiếp tục đưa cơm. Ất chữ ngục các phạm nhân ngửi được mùi rượu, làm ồn lấy muốn uống rượu, nghe lời đau khổ cầu khẩn, không hiểu chuyện rầm rĩ Trương uy hiếp. Lý Bình An cho thêm cùng giám phạm nhân một muôi cơm, không cần nói nhiều cái gì, quay đầu liền gặp được cái kia phách lối phạm nhân mặt mũi bầm dập, còn dám lên tiếng uy hiếp, cùng thẩm vấn ngục tốt nói một câu, ngày mai liền sợ tội tự sát. Ngục tốt chi quý, không ngoài như vậy. Ất mười ngục. Lý Bình An lại gặp được người quen, trực tiếp đem rượu đàn bỏ vào. Đạo trưởng, thiếu rượu của ngươi hiện tại nên trả. Linh Vi đơn độc một gian nhà tù, trên cổ mang theo trăm cân sắt gông, vai, đầu gối có xiềng xích xuyên đấu, trên chân khóa lại khóa sát. Đây là đỉnh tiêm võ đạo cao thủ lãnh ngộ. Là ngươi a? Linh Vi hồi tưởng lại mười mấy năm trước, từng dùng võ công cùng ngục tốt đổi uống rượu, thở dài nói, theo năm đó rời đi thiên lao, sư tôn đem ta trục xuất sư môn, liền không uống rượu. Lý Bình An thần sắc kinh ngạc, thích rượu như mạng Linh Vi vậy mà kiêng rượu. Đạo trưởng muốn ăn cái gì cứ việc nói, định giúp ngươi đặt mua đến. Linh Vi truyền thụ đại thiêu khí, mặc dù là công bằng giao dịch, nhưng cũng cứu được Lý Bình An tính mệnh, trước khi lâm chung lẽ ra cực kỳ chiếu cố. Linh Vi hỏi, ngươi còn thiếu ta vài hũ rượu? Năm đàn. Lý Bình An rõ ràng nhớ kỹ, năm đó đưa năm dạng kinh đô danh cửu, Linh Vi liền giả chết thoát thân. Linh Vi lẩm bẩm nói, hành hình ngày đó cùng một chỗ đưa tới đi, năm đó bởi vì say vào tù, bây giờ say chết cũng tốt. Định là đạo trưởng tìm tới thượng đẳng rượu ngon. Lý Bình An gật đầu đáp ứng, mang theo thùng cơm tiếp tục đưa cơm. Bính chữ ngục phạm nhân số lượng nhiều nhất, một cái phản tặc nói ít mấy chục gia thuộc, ô ương ương đầy áp người, tê ban âm thanh, tiếng chửi rủa, tiếng kêu rên, tiếng khóc. Yên tĩnh, yên tĩnh. Lại gào liền lên hình. Phong thủ ngục tốt cơ roi ra, cái nào nhà tù có âm thanh, bất kể là ai liền quất tới. Nhìn thấy Lý Bình An đưa cơm, chủ động chào hỏi, Lý gia, cho nhiều như vậy phạm nhân đưa cơm, có cần hay không giúp đỡ? Vẫn được, đưa tới. Lý Bình An cười đáp lại, vừa đi vừa về ôm mười mấy lội rốt cục đưa xong. Bính chữ ngục không có đóng áp Trương Bá Trương Thẩm, Lý Bình An liền đoán được bạc đưa ra ngoài, thiên lao giam giữ chính là Chu Cựu tộc thủ phạm chính, còn lại tổng phạm nốt tại kinh nhà, binh mã ti nhà tù. Như phản án liên quan đến trên vạn người, liên quan cựu tộc chí ít mấy chục vạn. Nguyên Vũ Đế không có khả năng toàn đều giết, đại khái suất sau đó chỉ khoan dung tổng phạm tộc nhân, từ tử hình xuống làm lưu vong, lấy hiển lộ rõ ràng khoan hậu nhân đức. Trương Đại Hải loại bang phái này đầu mục, có thể là tổng phạm, cũng có thể là thủ phạm chính, chỉ nhìn hình bộ làm sao báo cáo. Nguyên Vũ Đế cũng không có khả năng từng cái thẩm tra đối chiếu, như phản thủ phạm chính Chu Cựu tộc, tổng phạm chặt đầu, còn sót lại cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Đưa xong cơm, Lý Bình An đi vào giải phòng báo cáo. Bái kiến Trần đại nhân. Lý Bình An không người thi lễ, nói ra, ất chữ ngục bảng khai khai ra Trương Tùng tộc nhân. Trần Thư lại nghe vậy mặt mày hớn hở, lớn như thế công, đủ để bỏ đi tạm thay chuyển thành chính thức đi ngục, liên thanh tán dương. Bình An không hổ là trong lao lão nhân, chuyện này làm xinh đẹp, quay đầu cho ngươi thêm thêm đánh, thăng làm phải đi, giúp đỡ quản quản mới tới ngục tốt. Lý Bình An vội vàng cự tuyệt nói, Trần đại nhân, ta cái này số tuổi, đưa cái cơm là được rồi. Ấy, ngươi tên này cũng quá nhát gan. Trần Thư lại biết được Lý Bình An tính tình, nói ra, có công cũng không thể không thưởng, làm theo thăng phái đi, bất quá chỉ cần trông coi nhà bếp. Cái này gọi thấp chức cao phối, nói bóng gió, về sau nhà bếp chỗ tốt đều thuộc về Lý Bình An. Lý Bình An chắp tay nói, đa tạ ti ngục đại nhân. Tạm thay, tạm thay. Trần Thư lại nghe cao hứng, hỏi, trong lao mấy vị kia đại nhân thế nào? Lý Bình An nói ra, dựa theo phân phó của ngài, từng cái cực kỳ tham viếng an ủi. Buổi sáng nhìn thấy phòng bếp nhiều cháo, nghe là Trần Thư lại cố ý dặn dò, Lý Bình An liền minh bạch có ý tứ gì. Trần Thư lại tạm thay ti ngục, không tốt đi thăm viếng lão lãnh đạo, miễn cho có vẻ bày hiểm nghi. Trần Thư lại thở dài nói, dính liễu tội lớn như phản, lại là trương đảng nhất hệ, trong lao cũng không dễ an bài rượu thịt, Bình An có thể có biện pháp nào? Lý Bình An suy tư một lát, nói ra, trong cháo chịu thượng đầu, ta đưa cơm lúc múc cho mấy vị đại nhân, cho dù có phạm nhân nhìn thấy, đều là một cái trong thùng đựng cơm, cũng nói không nên lời cái gì đúng sai. Trần Thư lại chợt nói, Bình An quả thật là nhân tinh. Biện pháp này có thể có danh tiếng. Cái này gọi an minh bạch. Trở lại nhà tù, Lý Bình An đi vào bàn đánh bài. Lý gia, mau mời ngồi. Dương Xoa bắt vội vàng chuyển đến cái ghế, cảm kích nói, may mắn mà có Lý gia độc phấn, nếu không ta một nhà ba người, tối hôm qua liền chết tại đám kia phản tặc đao hạ. Lý Bình An hỏi, gặp phải cái nào bang phái? Bang chủ của bọn hắn ngay tại ớt chữ ngục, nên báo thủ đừng nương tay. Trong kinh bang phái tinh nhuệ đi tiến công hoàng cung, những cái kia bên ngoài vô lại, lưu manh thì thừa dịp loạn bốn phía phá phách cướp bóc đốt. Tầm thường nhân gia không có nhà đinh hộ viện, gặp được chỉ có thể liều mình đánh cược một lần hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vận khí tốt có thể sống, vận khí kém liền là thảm án diệt môn. Không phải bang phái, là kinh nha sai dịch. Dương Xoa bắt giọng căm hận nói, dẫn đầu gọi Nhu Nhị, trước kia có chút ân oán, dẫn 7-8 cái trắng dịch xông vào nhà ta, để độc phấn độc chết 4 cái, còn lại đều hụ chạy. Đi qua liền tốt. Lý Bình An an ủi vài tiếng, nhìn một chút chúng quanh thưa thớt mười mấy người, không có ngày xưa tiếng động lớn hoa náo nhiệt. Trên đường gặp phải đến cái người xa lạ của mạng, đều sẽ vật thương kỳ loại. Chúng chi hôm qua còn cùng một chỗ đánh bạc chơi đùa đồng liêu, đột nhiên liền âm dương lưỡng cách, rất khó không cực kỳ bi ai. Lý Bình An hỏi, có ai nhìn thấy Thạch Tam Nhi a? Lâm Kho nói ra, Lý gia, hôm qua Tam gia để phản tặc giết, sáng nay thấy tẩu tử lĩnh đi thi cốt. Lý Bình An nói ra, trong lao còn lại nhiều ít người? Một nửa a. Dương Xoa bắt đánh giá tính toán dưới, nói ra, chiêu thể nhân rất dễ dàng, chỉ sợ mới tới không hiểu quy củ, miệng không kín dễ dàng chuyện xấu mà. Thiên lao chất béo phong phú, ngục tốt già liền đem chức vị chuyển cho nhi tử, 10 năm 8 năm không thấy có khuôn mặt mới. Phía trên quan lại cũng vui vẻ đến như thế, hiểu rõ thuộc hạ mới dùng yên tâm, dù sao trong lao rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, vạn vừa tiến đến cái chấn phủ ti thám tử, thái giám ti gián điệp bí mật, ảnh hưởng hoạn lộ a. Cẩn thận chút liền tốt. Lý Bình An phỏng đoán, nói chung cũng sẽ không chiêu người bên ngoài. Chết bởi phản loạn cũng tốt, có thể chiêu phía sau bối phận, lấy đó triều đình trấn an, lại từ kinh nhà, huyện nha nhà tù điều khiển, rất dễ dàng liền chấp vá ra đầy đủ nhân số. Cứ thiếu từ bên ngoài đến người mới, hoặc là quan lại thân thích, hoặc là bỏ ra bạc. Có lẽ thật sự có người bằng bản sự tiến vào thiên lao, không dùng đến 3-5 năm cũng sẽ đồng hóa thành lão ngục tốt, chủ động giữ gìn ích lợi của mình. Ai có thể cự tuyệt một cái, có thể truyền cho con cháu bát sát đâu? Ban đêm đưa cơm lúc, mấy vị lão lãnh đạo ăn vào miếng thịt, liếc mắt những phạm nhân khác bắt cơm, không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Hạ giá trị. Lý Bình An lượn quanh một vòng, đi vào nhà tù đằng sau đất hoang, tìm được trong trí nhớ địa điểm, tam hạ lưỡng hạ đào mở mặt đất, nhìn thấy mục nát hơn phân nửa thi hải. Không phải cô này. Lý Bình An đọc thầm siêu độ pháp chú, đem thi hải chuyển đến một bên, tiếp tục hướng xuống đào, rất nhanh lại gặp được giải rác hải cốt. Đánh giá phần bụng vị trí, cẩn thận quét sạch đất đá, rốt cục tìm được mục tiêu. Cuốn thành ngón cái thô, dài gần tấc gấm lụa. Lý Bình An mang theo ra bao tay cầm lấy gấm lụa, tìm cái chỗ hẻo lánh cẩn thận mở ra, dẫn đầu nhìn thấy chính là hấp công đại pháp 4 chữ lớn. Hoàn toàn mở ra sau khi, phát hiện gấm lụa không biết loại nào chất liệu, cứng cỏi như da trâu, chữ viết rõ ràng hoàn chỉnh. Công pháp này quả thật tà dị. Lý Bình An thô sơ giản lược đảo qua toàn văn, công như kỳ danh, có thể hấp thu thôn vệ người khác chân khí. Hút đến chân khí không tồn tại ở đan điền, mà là du tẩu kinh mạch toàn thân, đánh nhau lúc đang chém giết chân khí dâng lên mà ra, như kinh đảo hải lãng, không cần chiêu thức liền đem người đánh sát. Hút người chân khí, 10 tổn thứ nhất, hao tổn mặc dù lớn, nhưng cũng không phải vấn đề, bính chữ ngục còn nhiều hung phạm. Lý Bình An nhìn về phía công pháp cuối cùng, lấy xích huyết chữ viết biết. Hút người chân khí, giảm thọ 1 năm, 100 người chân khí, lập chết tại chỗ. Thọ nguyên, ta không thiếu, chỉ là công pháp này đến tột cùng là tiêu hao thọ nguyên, hay là hắn người chân khí cùng mình không hợp, hao tổn kinh mạch khí huyết, tạo thành gián tiếp giảm thọ. Còn cần cẩn thận thí nghiệm, chớ có tham lam đường tắt, hủy căn cơ. Lý Bình An trường sinh tiên phú, cũng không thể giảm xuống nhục thân tổn thương, cũng chính là cánh tay chân gãy dài không ra, kinh mạch hư hại cũng khó khôi phục. Cất kỹ công pháp gấm lụa, mắt nhìn chôn xương vô số đất hoang, sinh lòng cảm khái. Nửa năm trước, Thạch Tam Nhi xử lý phạm nhân thi hải, cố ý gọi Lý Bình An giúp đỡ hỗ trợ, liền lại ám chỉ vậy tu luyện sau tổn thọ tạc công, lưu tại thi hải ở trong. Lý Bình An giả bộ như không hiểu, cho tới bây giờ Trương gia diệt tộc, Thạch Tam Nhi cũng đã chết, mới đến lấy đi công pháp. Ta đại khái là cái lạnh lùng người vô tình thôi, khắp nơi đề phòng, chưa hề tin tưởng qua bất luận kẻ nào. Thạch Tam Nhi có con trai, tuổi tác không sai biệt lắm, ngày mai cùng Trần đại nhân chào hỏi, đưa tới trong lao làm tốt, cũng coi là hoàn lại nhân quả. 30 tháng chạp, Nguyên Vũ 46 năm giao thừa. Kinh đô vẫn ở vào quân quản bên trong, trên đường trống rỗng cơ hồ không có người đi đường, không có pháo, không có đèn lồng đỏ, tự nhiên cũng liền không có năm mùi vị. Lúc nửa đêm, ánh trăng rải đầy đình viện, lành lạnh mông lung. Lý Bình An như những năm qua đồng dạng, bao hết thịt heo hành tây nhân bánh sủi cảo, đại ung có cùng loại với sủi cảo đồ ăn, bất quá gọi nước điểm tâm, phương pháp ăn càng giống là đại nhân bánh mì huyền thánh. Từ Triệu gia trải dùng nhiều tiền mua đàn mười giảm xuân, trưởng uy nói khoác đã có 50 năm phần. Lại một năm nữa, Lý Bình An rót đầy chén rượu, đối mặt trăng kính kính, sau đó đem rượu vẩy ở trong viện. Từ trong mâm kẹp cái sủi cảo, nguyên lành lấy ăn vào miệng bên trong, nóng Lý Bình An hô 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 hà hơi, sương mù trong mông lung nóng nước mắt đều chảy ra. Sủi cảo liên rượu, ăn xong uống xong qua giờ thí, đến Nguyên Vũ 47 năm. Lý Bình An từ trong ngực lấy ra sách, thủ công đóng sách, chống không sách phòng, lật ra sau là ghép vần hỗn hợp bản giản thể hấp công đại pháp. Hoàn chỉnh sao chép về sau, gấm lụa đã tiêu hủy. Trước dùng nước, không có hiện hiện ẩn tàng văn tự, lại dùng hỏa tiêu, cũng không có phát hiện bí mật tường kép. Đáng tiếc, xem ra ta vô lý bản chủ gốc. Lý Bình An bản thân trêu chọc, từng câu từng chữ lĩnh hội hấp công đại pháp, đợi cho hoàn toàn thấu triệt về sau, lại nghĩ biện pháp tại phạm trên thân người làm thí nghiệm. Năm sau, thiên lao khôi phục đang trực. Phạm nhân một ngày thiếu một phê, hình bộ nghiệm minh chính bản thân, kéo đi thái thị khẩu chặt đầu. Qua cái biệt khuất năm mách tính, rốt cục có việc vui như nhìn, đỏ tươi máu phun trên mặt đất, nhưng so sánh đơn giản thiếp giấy đỏ đèn treo tường lồng thú vị nhiều. Phạm đầu người ngủ cục rơi trên mặt đất, bách tính liền gieo họ bệ hạ và thuế, triều đình anh minh. Lý Bình An rất không rõ, bách tính đến cùng cao hứng cái gì, tham quan ô lại thu lấy siêu cao thuế nặng, từ trên người bọn họ vơ vét tiền tài, cũng không thấy trả lại. Khổ một khổ bách tính, giết một giết tham quan, thanh danh, bạc toàn để triều đình kiếm lời. Từ đầu năm đến nhị nguyệt hai long sĩ đầu, thái thị khẩu máu liền chưa từng làm, ngưng kết thành thật dậy một tầng đen bậy. Kinh đô bên ngoài bãi tha ma chôn không đến, sai dịch đem đầu lâu, thi hài chất lên đến, dựa vào cảnh khô lá cây một mùi lửa đốt thành cho bụi, khi còn sống cơ quan tính toán tường tận. Sau khi chết rơi vào cái cô hồn dã quỷ, quả nhiên là sử sách mấy hàng tên họ, bác mang vô số hoang đổi. Bãi tha ma bên trong chôn vùi qua đương triều thủ phụ, chôn qua nhất phẩm đại quan, nửa đêm chuyện ma quỷ thời điểm, không biết là nói thoải mái triều chính, vẫn là mắng vài câu cầu hoàng đế. Sáng sớm hôm đó, nhà bếp, Lý Bình An mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy Mã Tề sốt ruột bận bịu hoàng nói: "Lý gia, không xong, ta huynh đệ kia, phi, cái kia Ngụy thị buôn gạo để cho người ta niêm phòng, nghe nói là phía sau là Trương đẳng người, bán trộm quốc khố Trần Lương. Hiện tại đều nhị nguyện phần, triều đình vẫn đang không ngừng bắt người, bắt người, lại bắt người. Lúc đầu là Nguyên Vũ đế ý tứ, dù sao nhổ cỏ phải nổ tận gốc, theo đấu tranh khuyết đại về sau, chậm rãi trở thành triều đình mới phát thế lực ngồi vững vàng vị trí, thu hoạch lợi ích thủ đoạn. Phàm là cùng Trương đảng dính dáng, đều quan bên trên phản tập mũ, toàn diện bắt vào thiên lao trọng hình thẩm vấn. Là cũng thế, không phải cũng là." Lý Bình An nói ra, "Ngươi đi trước đường khu vực mua lương thực, các loại qua một thời gian ngắn, thành Nam buôn gạo một lần nữa mở cửa, lại đi nhận cái thân thích là được." Mã Tề nghi ngờ nói, "Còn có thể khai môn sao? Lấy không tiền sinh ý, Trương gia không làm, còn nhiều người cấp làm." Lý Bình An ăn nửa làn đan màn đầu, mang theo thùng đi trong lao đưa cơm, đi qua ớt sáu ngục lúc, phát hiện có thêm một cái phạm nhân mới, thuận miệng hỏi một câu: "Đánh ở đâu ra?" Phạm nhân là cái hiểu quy củ, định nọt nói ra: "Gặp qua đại nhân, ta tại Giang Ninh phủ pha trộn, giang hồ bằng hữu đưa cái tên hiệu, Ma Vân thủ. Chương 55, Thọ Nguyên mà nói đại hiệp, ngươi có thể tính tới." Lý Bình An hai mắt tỏa ánh sáng, quan sát tỉ mỉ phí mát, vừa cười vừa nói: "Kính đã lâu, kính đã lâu. Những năm này tu luyện long tượng bản ngự công, thường xuyên hồi tưởng lại chí cương, tự nhiên cũng liền quên không được phí mát, vốn cho rằng tên này có thể tiêu giao cả một đời, đến cái làm ác hưởng phú quý lại duyên thọ. Hôm nay gặp được, mới biết không phải không báo, thời điểm chưa tới." Phí mát kinh ngạc nói: "Đại nhân ngài nghe qua tại hạ danh hảo." Ma Vân thủ phí mát tu vì võ đạo đồng đạo, dựa vào thích hay làm việc tiện, cứu khốn phò nguy chiếm được đại hiệp thanh danh, nhưng mà ra Giang Ninh khu vực liền ít có người nghe qua. Lý Bình An khẽ bước cằm, từng có cái tên hiệu cùng tăng phạm nhân, nói qua chuyện của ngươi. "Chí cương." Phí mát sắc mặt tâm trầm, năm đó chí cương dọc đường Giang Ninh phủ, hai người kết thủ án, định sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Lý Bình An lại múc một muỗng, đại hiệp, ăn ngon uống ngon. Dứt lời, mang theo thùng rời đi. Cho dù phải thật tốt chiêu đãi, cũng muốn tra rõ ràng phí mát nội tình, như là có không bối cảnh, vì sao vào tù, bên ngoài nhưng còn có tộc nhân loại hình, miễn cho lưu lại dấu vết. Đưa xong cơm, đọc qua phạm nhân hồ sơ, ghi chép phí mát cấu kết Giang Ninh phủ còn lại, xúc dưỡng sơn tặc cướp bóc máy tính, làm hại một phương, chấn phủ ti liên thủ địa phương phủ bình thanh trước, mang đến thiên lao đợi trảm. Cái này tất nhiên không phải chân chính tội danh. Lý Bình An lật xem giáp tự ngục phạm nhân, tra được gần đây vào tù Giang Ninh phủ thông phán, tội danh là đút lót trước thủ phụ Trương Tung 50.000 lượng. Như thế xem ra, phí mát chỗ dựa liền là Giang Ninh thông phán. Tham quan xuống ngựa cho tới bây giờ không phải là bởi vì tham ô, hoặc là chỗ dựa đổ, hoặc là đấu tranh thua. Giang Ninh thông phán xét nhà, lưu vong biên thủy, may mắn lưu lại cái người sống. Dắt liền đi ra phí mát, dính liễu tụ chúng tạo phản, trở thành tân nhiệm chấn phủ ti chỉ huy sứ công tích. Cái này đổi chỉ huy sứ, thủ đoạn cũng không có biến hóa gì a. Lý Bình An lập tức yên tâm, đã phí mát tam tộc tận chu, cựu tộc lưu vong, vậy liền có thể tùy ý giày vò. Thông báo đồng liêu một tiếng. Đêm đó phí mát liền gặp đại hình, ngục tốt lời gì cũng không hỏi, vẫn ra hình tra tấn. Phí mát đã hôn mê, ngục tốt báo cáo nói phạm nhân rất mạnh miệng, còn cần tăng lớn hình phạt, liên tục hành hạ 3 ngày, hấp hối ngay lúc sắp tắt thở mà. Cái này cũng chưa hết, Lý Bình An tặng trong cơm tăng thêm gia vị. Khi thì bụng trướng như trống, hết lần này tới lần khác khó mà bài xuất, khi thì quá mức thông suốt, một ngày tiết 2-30 bể. Lại có quỷ dị kỳ độc, toàn thân ngứa, trọn vẹn cào nát 3 tầng da mới vượt đi qua. Cũng hoặc là như hạt gạo nhỏ lớn cổ trùng, chui vào trong phổi gặm cắn, ngày đêm kêu rên không ngừng. Hết lần này tới lần khác lại chúng cuốn tâm kỳ độc, toàn thân bủn rủn bất lực, muốn đập đầu chết cũng khó khăn. Cách lan can. Lý Bình An nhìn xem thê thảm phí mát, không có chút nào ấy náy hoặc thương hại, so với chỗ phạm tội ác, báo ứng khó bồi thường bậc nhất. Làm người muốn thiện lương, nhưng không thể thành mẫu. Ngày hôm đó chạm vào tối, Lý Bình An đến đất 24 ngục đưa cơm. Nhìn hai bên một chút không có đồng liêu, ngục công chính tốt có hai phạm nhân. Bên trong một cái đấm máu có quắp tại góc tường, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ. Một cái khác phạm nhân diện mục tranh nhanh hung ác, chiếm đoạt hai giường chiếu rơm, đem hai bát cháo loãng đều uống vào trong bụng. Phòng giam bên trong tranh đấu, ngục tốt ít có để ý tới, thậm chí sẽ chỉ định cai tù, thuận tiện quản lý. Lý Bình An nhìn xem hung ác phạm nhân, lặng yên mấy chục cái số. Phù phù. Hung ác phạm nhân ngã xuống đất ngất đi, phát ra đều tiếng hít thở, phản phất ngủ chết rồi. Ta cái này thuốc mê lại lợi hại mấy phần. Lý Bình An lộ ra vẻ hài lòng, mượn đưa cơm thuận tiện, thường xuyên cầm mắt chữa ngục phạm nhân thí nghiệm phương thuốc, đi qua sửa đổi không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm ra mê choáng tông sư kỳ độc. Bên ngoài cũng không có nhiều như vậy võ đạo cao thủ, cam chịu tình nguyện thí nghiệm thuốc. Cái khác phạm nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An, đại nhân, ngài đây là? Lý Bình An nói ra, ta dạy cho ngươi cái pháp môn, cực kỳ tu luyện, liền cùng đồng liêu chào hỏi, miễn đi ngươi hình, mỗi ngày đều có gạo cơm màn đầu. Phạm người nhất thời tinh thần tỉnh táo, đại nhân mới nói, ngươi đưa tay gián tại đan điền của hắn, vận chuyển chân khí, hóa thành âm dương xoắn ốc, thăm dò vào đan điền, dẫn dắt hắn chân khí trải qua cực khổ cung, qua thiếu phủ, đoạt được chân khí, tán ở nhân mạch. Lý Bình An nói tới chính là hấp công đại pháp bên trong, hấp thụ người khác chân khí pháp môn. Về sau còn có vận chuyển luyện hóa chi pháp, chưa nói cho phạm nhân, lại hấp thụ chi pháp có bỏ sót, sẽ làm bị thương tay cầm, vai thiếu huyệt, hấp thu vài chục lần liền phế đi cánh tay. Phạm nhân tu luyện vài chục năm võ đạo, quen thuộc nhân thể kinh mạch, rất nhanh nắm giữ hút công chi pháp. Từng sợi dị chủng chân khí, thuận kinh mạch chảy vào nhân mạch, hội tụ thành đoàn sau đỉnh trệ bất động. Công pháp này đơn giản. Phạm nhân sợ hãi nói, là vô thượng thần công. Lý Bình An ánh mắt nhìn về phía hung ác phạm nhân, chỉ gặp hắn trong lúc ngủ mơ không ngừng run rẩy, kịch liệt đau nhức để khuôn mặt tím xanh và mèo, cho đến đan điền vỡ vụn khí tuyệt mà chết. Bộ dáng như vậy, cùng hấp công đại pháp miêu tả không khác nhau chút nào. Cảm giác thế nào? Rất tốt, trước này chưa có tốt. Phạm nhân một canh giờ hấp thu công lực, bù đắp được quá khứ 2-3 năm tu hành, năm đó nếu có này thần công, nhất định có thể tung hoành giang hồ đánh đâu thắng đó, không kịp chờ đợi hỏi. Đại nhân, cái này chân khí hư tổn kinh mạch, đến tiếp sau nhưng còn có luyện hóa chi pháp. Đương nhiên là có. Lý Bình An thâm thẳm nói ra, chờ ngươi nhiều hút mấy phạm nhân, chân khí tràn đầy, lại chuyển cho ngươi luyện hóa chi pháp. Phạm nhân chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Lý Bình An từ trong ngực lấy ra cái viên đan dược, nói ra, đem viên thuốc này ăn, 10 ngày sau, đến lúc đó ta cho ngươi nghĩ biện pháp, giả chết thoát thân. Phạm nhân hỏi, đại nhân muốn cái gì? Lý Bình An nói ra, từ đó về sau, ngươi liền nghe lệnh của ta. Phạm nhân nhìn chằm chằm viên đan dược nhìn chỉ chốc lát, nhận lấy nuốt vào trong bụng, cũng không hỏi là cái gì kỳ độc. Trong tử vong một chút hy vọng sống, mặc cho ai đều sẽ nắm chắc. Lý Bình An hài lòng gật đầu, hỏi, hấp thu chân khí về sau, kinh mạch nhưng có nhói nhói, khéo rút cảm giác. Phạm nhân lắc đầu nói, cảm thấy bành trướng, không có nhói nhói. Lý Bình An liên tục hỏi mấy vấn đề, lại tự mình dùng chân khí cảm ứng, xác định hấp thu người khác chân khí sẽ không tổn hại kinh mạch. Một lát sau, ngục tốt tới xem xét phạm nhân, thuần thục định tính là sợ tội tự sát, thông chi hình bộ nỗ tác hoạch niệm thân phận. Hạ giá trị trước đó liền trôn, cũng không thể chỉ hoãn về nhà ăn cơm. Tu hành hấp công đại pháp phạm nhân điều đi ớt 19 ngục, cùng khác hai phạm nhân cùng dám, bên trong một cái là trên giang hồ nổi danh nội luyện cao thủ, chính thích hợp hấp thu chân khí. Hạ giá trị sau, Lý Bình An tìm cái cớ, đợi tại Thiên Lao chưa có về nhà. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng nhìn cái kia phạm nhân, phàm là có bán ý tứ liền sẽ hiện thân. Cái này tà công một khi tiết lộ ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể thay hình đổi dạng. Đảo mắt 10 ngày quá khứ, chạm vào tối, ất 28 ngục. Phạm nhân một thân một mình phòng giam, quá khứ mấy ngày phát sinh quái sự, phạm là cùng hắn cùng phòng giam phạm nhân, liền sẽ không hiểu thấu tự sát, thế là chỉ có thể phân phối phòng đơn. Lý Bình An mang theo thùng cơm tới, múc 20 nhiều cháo rót vào trong chén. Phạm nhân trông thấy trộn lẫn tại trong cơm thịt, vui vẻ nói, đa tạ đại nhân. Lý Bình An các loại phạm nhân cơm nước xong xuôi, nói ra, hôm nay dạy ngươi luyện hóa chân khí pháp môn, cực kỳ tu hành. Phạm nhân trầm giọng nói, đại nhân yên tâm, ngày sau ta cái mạng này liền là của ngài. Nay 10 ngày hấp thu 6 phạm nhân chân khí, dù cho mỗi cái chỉ còn lại 11, thêm bắt đầu cũng là hắn chân khí gấp 2, bù đắp được 3-40 năm tiềm tu. Lý Bình An nói ra, vận chuyển chân khí, từ đan điền đến như mạch, nhị khí trộn lẫn, như âm dương tương hợp. Phạm nhân dựa theo luyện hóa pháp môn, lấy chân khí bản thân cùng dị chủng chân khí dung hợp, chỉ cảm thấy kinh mạch đau nhức như dao cắt, cơ hồ muốn đứt gãy thành vài đoạn. T, cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, luyện hóa nhâm mạch chân khí. Phạm nhân vận chuyển luyện hóa sau dị chủng chân khí, so không thượng đan điền chân khí như cánh tay sai sự, tựa như là trẻ con vung mạnh đại truy, bất quá thực lực tổng hợp cường đại hơn nhiều. Cùng loại với tinh tu trăm năm chân khí, dù cho không thông chiêu thức, một trưởng đánh đi ra cũng có thể chụp chết mãnh hổ. Lý Bình An hỏi, như thế nào? Phạm nhân cẩn thận cảm ứng kinh mạch, chân khí biến hóa, nói ra, luyện hóa lúc nhâm mạch có chỗ tổn thương, vận khí, hồi khí thường có nhói nhói cảm giác, rất có thể là tiếp tục tổn thương. Dị chủng chân khí lực không chế kém, khó mà thi triển tinh diệu chiêu thức, chân khí tiêu hao về sau, hồi phục tốc độ không sánh bằng đan điền chân khí. Cái khác chi tiết vấn đề, còn cần chậm rãi phỏng đoán. Lý Bình An nuốt cảm nói, cái này như vậy đủ rồi. Hấp công đại pháp luyện hóa chân khí, vẫn tổn chữa tại kinh mạch bên trong, đối chân khí bản thân cũng không ảnh hưởng. Hoặc là nói không thể lẫn lộn, còn cần chân khí bản thân là đòn bẩy, khiêu động khống chế hút tới dị chủng chân khí. Phạm nhân chậm rãi thu công, hỏi, đại nhân, lúc nào thả ta ra ngoài? Lý Bình An đánh giá sờ một cái thời gian, ngữ khí ôn hòa nói, hiện tại. Hiện tại. Phạm nhân bỗng nhiên cảm giác chóp mũi phát nhiệt, sờ soạn một cái, đầy tay tím đen huyết dịch. Người tốt độc. Lời còn chưa dứt, ngã xuống đất khí tuyệt. Ta hướng đến nói lời giữ lời, cái này mang ngươi ra ngoài. Lý Bình An gọi đồng liêu, trải qua ngộ tác hạch nghiệm về sau, tự mình đem đến thiên lao sau đất hoang. Chôn thổ lúc, không quên đem phạm nhân đầu lâu chém xuống, miễn cho gặp phải cái gì bách độc bất xâm chi thể. Từ đó về sau, cách mấy ngày Lý Bình An tìm cái vật thí nghiệm, trước hấp thu chân khí, lại luyện hóa chân khí. Đại đa số phạm nhân nghe lời, vì có khả năng giả chết ra ngục, ngoan ngoãn làm chuột bạch, cho đến ngày cuối cùng chúng độc bỏ mình. Cũng có hai phạm nhân, có lẽ thiên tính đang nghi, có lẽ nhìn thấu sinh tử. Hơn nửa đêm lúc la lên phòng thủ ngục tốt, nói có bí mật báo cáo, kết quả ngục tốt có tới hay không, Lý Bình An trước từ chỗ tối tăm đi tới. Người có lời nói? Không có. Phạm nhân ngoan ngoãn im miệng, nhưng cũng chạy không thoát chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bên ngoài lan can, Lý Bình An mặt không biểu tình, nhìn xem phạm nhân thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngay cả một tia chấn động đều không có. Ta trung quy là trở về không được. Xuân qua hạ đến, tiếng ve kêu chật chật. Dâm mát thiên lao ngược lại so trong nhà thoải mái. Lúc xế trưa, Lý Bình An nghe được tin tức, từ nhà bếp ôm 5 vỏ rượu, đi vào ớt mời ngủ. Linh Vi liếc mắt, hỏi, ta đến thời gian. Linh Vi là Trương Tung trong phủ đỉnh tiêm cao thủ, đã sớm nên chém đầu gian chúng, chỉ là thuần dương cung tại đại ung ảnh hưởng sâu xa, cũng không thiếu trong triều đại quan có liên quan tới, nhiều lần nghĩ cách cứu viện. Hiện tại xem ra, trung quy là thất bại. Buổi sáng hình bộ người tới, tên đạo trưởng vẽ lên câu. Lý Bình An đem rượu đàn lần lượt tiến dần lên đi, chiếu điện đỏ, hoa cúc thu, kim đập ngưỡng, trung sân say, thổ quật xuân, đều là kinh đô danh kiểu, chỉ ít 10 năm. Linh Vi mở ra một vỏ, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Chu nhân thích dùng xuân chữ là rượu lấy tên, cái này thổ quật xuân liền là thứ nhất, trải qua ngàn năm lâu, cái khác tươi đẹp lộng lẫy danh tiểu phần lớn thất truyền, ngược lại cái này bình dân bách tính đủ chế thổ quật xuân lưu truyền đến nay. Lý Bình An gật đầu nói, dân chúng ưa thích, mới có thể lưu truyền xa xưa. Thú vị, thú vị. Linh Vi học và uống vào mấy ngụm, bởi vì vài chục năm chưa uống rượu, trên mặt hiển lộ đỏ ửng, liếc mắt Lý Bình An nói ra. Người tên này cũng là cái rượu nhân, có lời gì cứ hỏi. Không thể gạt được đạo gia. Lý Bình An cười lấy nói ra, ta ngoài ý muốn được môn dị thuật, phía trên ghi chép thi triển lúc lại tiêu hao thọ nguyên, không biết đạo trưởng có thể từng nghe nói cùng loại công pháp. Đây là môn chân khí công pháp a. Linh Vi nói ra, năm ngoái có người hành thích Trương công tử, bần đạo vừa vặn phụ trách hộ vệ, đem người kia bắt giữ về sau, dò xét tựa hồ là tu luyện tà công, chỉ là không thể thẩm hỏi ra. Nghe nói người kia chết tại thiên lao, cho nên tà công vì ngươi đoạt được. Lý Bình An không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ mình mặt mo nói ra, ta cái này tuổi tác, nào còn dám tu luyện tà pháp, cũng chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Ngươi lại nhớ kỹ, tà công hại người, không cần thiết lưu truyền ra đi. Linh Vi vừa uống rượu vừa nói, trên đời này, xác thực có tiêu hao thọ nguyên công pháp, không quá phận là trực tiếp cùng gián tiếp. Gián tiếp tiêu hao thì là công pháp tổn thương thân thể, tu luyện càng lâu sống càng ngắn, cùng loại với giảm thọ. Lý Bình An so sánh hấp công đại pháp, nửa đoạn sau luyện hóa chân khí pháp môn, hao tổn kinh mạch cũng là giảm thọ. Làm sao hút đến chân khí không luyện hóa, một khi tiêu hao sạch sẽ, liền không thể vận chuyển công pháp khôi phục, chẳng phải là trở thành hàng dùng một lần. Về phần chân chính giảm thọ công pháp a. Linh Vi trầm ngâm một lát nói ra, trên đời này có yêu ma quỷ quái, cũng có âm nước, báo ứng mà nói, có chút hại người ích ta công pháp, xác thực sẽ trực tiếp hao tổn thọ nguyên. Nhưng mà hao tổn thọ nguyên tính thế nào, là lấy trăm năm cực hạn, vẫn là mỗi người khác biệt, bần đạo cũng không rõ ràng. Thọ nguyên mà nói, huyền diệu khó giải thích, duy đạo hạnh cao thâm nhân tài có chỗ lĩnh hội. Lý Bình An suy tư một lát, chắp tay nói, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Ân. Linh Vi nói ra, vậy kế tiếp chương trình là ngươi hạ độc, vẫn là bần đạo tự sát. Ha ha ha. Lý Bình An lung túng cười vài tiếng, đạo trưởng nói đùa, ta không dám nói là người tốt, nhưng cũng không làm ác. Không làm ác, không làm ác. Linh Vi tự lẩm bẩm, hồi lâu sau thở dài một tiếng, năm đó bần đạo nếu là làm đến không làm ác, như thế nào lại say rượu đánh chết người, càng sẽ không rơi vào trục xuất môn tường, sau khi chết trở thành cô hồn dã quỷ. Lý Bình An nói ra, tương lai rảnh rỗi, giúp đạo trưởng thi cốt đưa về thuần dương cung, khó mà nói nhập từ đường, chí ít cũng ở trên núi tìm cái khu vực, lập cái địa. Đa tạ. Linh Vi nói xong mở ra tất cả vào rượu, vận chuyển chân khí thật sâu khẽ hấp, rượu ngược dòng nuốt vào trong bụng, đối vách tường phun ra ngoài, xoát 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 viết xuống bốn chữ lớn. Đệ tử biết sai. Sư tôn đại ân, đệ tử đời sau lại báo. Linh Vi đối mặt phía nam dập đầu, nghịch chuyển chân khí đánh gãy tâm mạch. Lý Bình An sững sờ nhìn xem đá xanh vách tường, chữ viết thiết họa ngân câu, rượu tính vào tức hơn, coi là thật phun tại trên thân người nhất định có thể đánh cái đại lỗ thủng. Chân khí ngoại phóng đỉnh tiêm cao thủ, đã có mấy phần không phải người bộ dáng, sát gông khóa sát cuốn thân, còn có thể có như vậy dư lực, ngày sau nhất định phải vạn phần cẩn thận. Linh Vi sau khi chết, hình bộ phái tới quan lại, nhìn chằm chằm nỗ tác hoạch nghiệm thân phận. Võ đạo thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, dù cho không có co công danh, triều đình cũng sẽ thận trọng mà đối đãi. Lý Bình An giúp đỡ vùi lấp thi hài, cố ý dưới tảng cây đào cái hố sâu, không cùng những người khác thi hài lẫn vào, cũng có thể xem như tiêu ký, ngày sau có cơ hội đưa Linh Vi trở về. Từ đất hoang trở về, Thiên Lao cổng quỷ tên ăn mày, khẩn cầu phòng thủ ngục tốt cho phép hắn đi vào thăm viếng. Tên ăn mày khuôn mặt đen kịt, bẩn thỉu, không phân rõ tuổi tác, tiếng nói chuyện mang theo tây bắc biên khẩu âm, dập đầu lúc bành 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 rung động, tại mặt đất in lên đỏ tươi vết máu. Lý Bình An hỏi, đây là có chuyện gì? Lý gia, tên này muốn đi giáp tự ngục, tham viếng vị kia Tĩnh Tây phủ tới phạm nhân. Vương Lực thấp giọng nói, theo hắn nói, vốn là Tĩnh Tây phủ thương nhân, thủ phạm nhân vu hãm cửa nát nhà tan. Nghe nói phạm nhân dính liễu trương lịch án vào tù, một đường ăn xin lấy đến kinh thành, trước khi chết nhất định phải nhìn một chút. Lý Bình An hỏi, cho bà ca. Thiên Lao trên nguyên tắc cấm chỉ tham viếng, bất quá cho phòng thủ ngục tốt mấy lượng bạc giản xếp, có thể cùng phạm nhân nói mấy câu, thuộc về nhắm một con mắt mở một con mắt quy tắc ngầm. Vương Lực nói ra, bộ dáng này nào có bạc, coi là thật có, ta cũng liền bỏ bảo, nghe liền thảm. Không có bạc, đó không phải là mạnh mẽ xông tới Thiên Lao. Lý Bình An nói ra, theo luật nốt vào Thiên Lao, báo cáo kinh nha cha ra thân phận, nếu có oan khuất lại phóng xuất. Vương Lực đầu tiên là ngạc nhiên, chợt giật mình, gọi người đến đem phạm nhân giải vào Thiên Lao. Lý Bình An nhắc nhở, cách lan can, nhìn hai mắt là được, chớ có náo xảy ra nhân mạng. Giáp tự ngục phạm nhân chết bởi hình phạt thì cũng thôi đi, còn có thể giải thích, chết bởi bên ngoài tới cựu nhân, nói không chính xác sẽ có chút phong ba. Vương Lực đáp ứng nói, ta tránh khỏi. Lý Bình An nhìn xem mang ơn, dập đầu như giã tỏi tên ăn mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Bộ dáng như thế, rất khó sống năm nay mùa đông. Cái này đến chậm công đạo, thì có ích lợi gì đâu, thúng chi cái này công đạo, cùng hắn loan khuất không hề quan hệ. Chương 56, Nguyên Vũ Di ngôn cần chính điện. Đèn đuốc sáng trưng. Triệu Khải chính tại xử lý tấu chương. Bình định chương lịch về sau, Nguyên Vũ Đế bị bệnh, mệnh thái tử giám quốc. Lần đầu trải qua đại quyền Triệu Khải cẩn trọng, không dám có bất kỳ lời biếng, tất cả tấu chương đều muốn đích thân xem qua, giờ mao đồ mở nút chai lúc ngủ mới có thể xử lý hoàn tất, e sợ cho làm sai chỗ nào, mất phụ hoàng tín nhiệm. Thời gian giờ thí, Triệu Khải xem xét cuối cùng một phần tấu chương, Bắc Cương Thọ sông chấn tổng binh gấu đảo, lãnh binh xuất kích chém giết 3.500 dị tộc, mời triều đình cấp cho trợ cấp cùng thưởng bạc. Nguyên Vũ Đế thân chinh dị tộc lúc là khích lệ quân tốt, định ra 1212 quý củ, phàm chém giết dị tộc quân tốt, cắt hai làm chứng, triều đình cấp cho thưởng bạc. Bắc Cương đại quân không hổ là quốc triều cổ trụ, tương lai vào chỗ, có chỗ dựa này, có thể không sợ dị tộc xâm phạm biên giới, một lòng chỉnh đốn trong triều, địa phương liền có thể. Triệu Khải tại tấu chương cuối cùng vẽ lên đôi câu, còn viết vài câu độc biên, đứng dậy đang chuẩn bị về Đông cung nghỉ ngơi. Thái giám Ti Tô công công nội vã tiến điện, trên mặt vẻ đau thương, uy điệu nói ra, thái tử điện hạ, bệ hạ thân thể xương không được, mời điện hạ quá khứ, có chuyện bằng giao. Triệu Khải sắc mặt tái đi, trong lòng đã cực kỳ bi ai lại tâm thần bất định, tăng tốc bước chân hướng ngoài điện chạy tới. Một lát sau, Càn Nguyên điện, khói xanh bốc lên, hương hỏa tràn ngập. Triệu Khải đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bốn cái đỏ tím đại quan, chính quỳ xuống đất nghe lệnh. Phu hoàng, không để ý tới chạy mất dạy, quỳ xuống long sàng trước, lệ rơi đầy mặt. Nguyên Vũ Đế phất phất tay, thanh âm suy yếu bất lực, các ngươi đi xuống trước đi. Chúng thần cáo lui. Bốn vị đại quan ba gõ chỉ bái, đứng dậy lui ra ngoài cửa, yên lặng chờ tin tức. Nguyên Vũ Đế nói ra, chớ có khóc sướt mướt, đỡ chấm bắt đầu. Triệu Khải lau nước mắt, nhẹ nhàng nâng lên Nguyên Vũ Đế, đệm lên gối dựa nửa nằm ở trên giường. Phu hoàng, cảm giác rất nhiều đến sao? Chuyển ngựa y a. Không cần làm phiền. Nguyên Vũ Đế lắc đầu, nghỉ ngơi một lát sau nói ra, gọi ngươi tới là có mấy món sự tình muốn bằng giao, tương lai đăng cơ về sau, nhớ lấy cẩn thận xử lý. Triệu Khải quỳ gối đầu giường, phu hoàng tình giảng, nhi thần khắc trong tâm khảm. Chuyện thứ nhất chính là Bắc Cương đại quân. Nguyên Vũ Đế nói ra, thiên tử, binh cường mã tráng người vì đó, đây là vạn cổ không thay đổi chi đạo lý, ngươi định muốn bắt lại quân quyền, nếu không hoàng vị ngồi không vững. Triệu Khải nói ra, Bắc Cương đại quân trung thành tuyệt đối, nhi thần định cực kỳ đối xử tử tế. Khu khu cụ. Nguyên Vũ Đế ho khan vài tiếng, trên đời này nào có cái gì vĩnh viễn trung tâm. Thọ sông chấn tổng binh lại bẩm tấu lên gãy, thỉnh công xin thường đi. Triệu Khải nói ra, thật có việc này, gấu tổng binh chạm dị tộc 3.500. Nguyên Vũ Đế chậm rãi nói ra, chấn phủ ti hôm qua đưa tới bị báo, gấu đảo lãnh binh vây quét sân phỉ, giả làm dị tộc mạo hiểm lĩnh chiến công, trợ cấp. Cái này, Triệu Khải thần sắc ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới dự định trọng dụng người, vậy mà quân công làm bộ, nhi thần biết người không rõ, nguyện lĩnh phụ hoàng trách phạt. Việc này không trách ngươi, đem tới đón trấn phủ ti, thái giám đi, bực này tin tức liền biết rồi. Nguyên Vũ Đế dặn dò, đợi ngươi đăng cơ về sau, nhất định phải đem hai ti đổi thành người một nhà, đây là mắt của ngươi cùng đao, bắt không được liền thành mù lòa khôi lỗi. Triệu Khải nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu đáp ứng, trong lòng của hắn sớm đã có chấp trưởng hai ti nhân tuyển. Năng lực có lẽ cũng không phải là mạnh nhất, lại thắng ở trung tâm. Mạo hiểm lĩnh quân công sự tình, ngươi lại đi lại, ngày sau lại tìm cơ hội sẽ cầm xuống gấu đảo. Nguyên Vũ Đế tiếp tục nói ra, theo thái giám ti dò xét, năm ngoái mất đi 500 vạn lượng của lương, là Trương Tung truyền lại tin tức, Bắc Cương những cái này quân đầu phái người cướp đi. Triệu Khải hoảng sợ biến sắc, bọn hắn hẳn là muốn làm phản. Hiện tại bọn hắn chỉ là tham tài, tương lai có thể hay không như phản, cái kia liền khó nói chắc. Nguyên Vũ Đế từ ống tay áo lấy ra cái sổ gấp, chấm đối với cái này sớm đã có chỗ đề phòng, quân Bắc Cương bên trong mấy người này người có thể trọng dụng, chấm cố ý để ép bọn hắn 10 năm. Triệu Khải hai tay tiếp nhận, trầm giọng nói, phụ hoàng, nhi thần định túc thanh Bắc Cương. Nguyên Vũ Đế khẽ bước cằm, lựa chọn Triệu Khải vào chỗ, xem trọng liền là hắn thụ xuất thân ảnh hưởng, dưỡng thành cay nghiệt thiếu tình cảm, lãnh khốc vô tình tính tình. Ngươi cũng đã biết, chấm vì sao tuyển ngươi vào chỗ. Nhi thần không biết. Triệu Khải đã sớm sinh lòng nghi hoặc, phụ hoàng sớm biết Trương Lịch nhu phản, vì sao không mang theo Ngụy Vương, Sở Vương rời đi hoàn thành, liên quan hoàng tử khác đều tử thương thảm trọng. Lao Tam cùng Bắc Cương đi quá gần, đăng cơ sau quá phận cậy bảo, biên quân tất nhiên bồi to khó bẫy. Nguyên Vũ Đế giải thích nói, lão nhị thì lôi kéo được Giang Nam thế gia, trong triều Nam người đại quan đã quá nửa, lại có khuynh hướng, sẽ ảnh hưởng triều đình chính sách. Chư hoàng tử bên trong, chỉ có ngươi xuất thân sạch sẽ, đăng cơ sau có thể công bằng. Triệu Khải giật mình, Sở Vương, Ngụy Vương từ bắt đầu liền bị loại, ngược lại một mực liên lụy xuất thân của mình, trở thành cầm xuống hoàng vị lớn nhất thẻ đánh bạc. Nếu nói quân Bắc Cương đầu là bệnh bộ phát nặng, cái kia Giang Nam thế gia liền là trở bệnh. Nguyên Vũ Đế nói ra, những cái kia thế gia truyền thừa xa xưa, cùng đại càng, Tây Sở dây dưa không rõ, cần thời khắc cảnh giới, tương lai nắm giữ quân quyền, có cơ hội đều giết cũng không sao. Triệu Khải cả kinh nói, thế gia đang đi học người bên trong ảnh hưởng cực lớn, đều giết có thể hay không? Ngàn năm thế gia rắc rối khó gỡ, nội tình thâm hậu, từ trước đến nay khinh miệt Triệu thị hoàng tộc, phía sau nghị luận nói là nhà giàu mới nổi. Từ thái tổ lập quốc đến nay, hoàng tộc đối thế gia có nhiều lôi kéo, hoặc gả đi công chúa hoặc cưới đến phong phi. Thông gia ở thời đại này cực kỳ hữu dụng. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, hoàng đế tử không phải cùng thế gia trung thiên hạ, càng không phải là cùng người đọc sách trung thiên hạ, mà là cùng bình dân bách tính trung thiên hạ. Nguyên Vũ Đế lạnh hừ một tiếng, chắc cũng là già, lười biếng, nếu không định mang binh quét ngang Giang Nam, giết cá nhân hắn đầu quần quận, quốc triều tự nhiên yên ổn. Nói lên lãnh binh chinh phạt, Nguyên Vũ Đế hai mắt tỏa ánh sáng, ngôn ngữ xúc động phẫn nộ, phảng phất giống như hồi quang phản chiếu. Triệu Khải đối với cái này không dám gật bừa, tùy ý vung vẩy đồ đao chính là bạo quân gây nên, nhưng cũng dập đầu lĩnh mệnh, đáp ứng thời khắc giám sát Giang Nam thế gia. Người chớ có lơ đễnh, chớ có dự cảm, Bắc Cương chỉ là nhỏ mắc, đại ung hoặc vong tại thế nhà. Nguyên Vũ Đế phát tiết qua đi, tinh lực cấp tốc suy kiệt, thanh âm nhỏ như rồi muối, hai chuyện này làm xong, hoàng vị liền ngồi ổn, về phần cái khác đều là chuyện nhỏ. Triệu Khải cung kính nói, phụ hoàng tỉnh giảng. Nguyên Vũ Đế nói ra, những cái kia mưu phản tổng phạm tộc nhân, còn nhốt tại trong lao, đăng cơ sau liền đặc xá, có thể được dân tâm. Triệu Khải dập đầu lĩnh mệnh, nhi thần nhớ kỹ. Thiên hạ tham quan sổ sách, ngươi ở trước mặt tất cả mọi người đốt đi, có thể được thần tâm. Nguyên Vũ Đế dừng một chút nói bổ sung, nhưng là ngươi đến nhớ kỹ ai là tham quan, tương lai thay cái đừng tên tuổi, nên xét nhà, nên diệt tộc, chớ có nương tay. Triệu Khải đối với cái này rất là đồng ý, hắn đã sớm nhìn chuộc tội bạc không vừa mắt, nhi thần định quét sạch lại trị. Nguyên Vũ Đế lườm Triệu Khải một chút, lại trị sao có thể quét sạch, quá khứ mấy ngàn năm tương lai mấy ngàn năm, đều khó có khả năng triệt để thanh trừ tham quan, dù sao tham lam là bản tính của con người. Tô Minh đồng ý tại ngục bên trong, ngươi tự mình quan dung, người này có đại tài, ma luyện chút tuổi tác nhưng vì thủ phụ. Chu Kỷ nhưng vì thứ phụ, nhưng vì ngự sử đại phu, lại không thể đảm nhiệm thủ phụ. Triệu Khải nghi ngờ nói, Chu tiên sinh là hiếm có văn võ song toàn chi đại tài, vì sao không thể vì thủ phụ? Nguyên Vũ Đế nói ra, thứ phụ cũng có thể trị quốc, trị dân, nhưng mà Chu Kỷ tính tình quá cứng, sẽ hao tổn là quân người uy nghiêm. Năm đó đại thọ vui mừng thời gian, Chu Kỷ ngay trước kinh thành bách tính trước mặt, hung hăng đánh Nguyên Vũ Đế mặt, hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn có lửa giận dâng lên. Triệu Khải nói ra, hết thảy theo phụ hoàng nói. Nguyên Vũ Đế nói không thể vì thủ phụ, vậy liền định chết Chu Kỷ hạn mức cao nhất, đến tiếp sau hoàng đế cũng không thể trái với tiên hoàng di ngôn. Nguyên Vũ Đế đức quáng lại nói mấy cái danh tự, đều là trong triều 4, 5 phẩm con lại, niên kỷ 3-40 tuổi chính vào trắng niên, là dự đoán cho kế vị người bồi dưỡng thần tử. Triệu Khải có những người này ủng hộ, khống chế triều đình nhẹ nhõm rất nhiều, cũng sẽ không vì lao thần lừa gạt. Mắt thấy Nguyên Vũ Đế hấp hối, nói không chính xác tiếp theo một cái chớp mắt liền lòng ngự quy tiên, Triệu Khải khẽ cắn môi, đánh bạo nói ra. Phu hoàng, tương lai nhi thần mẫu thân. Khu khu khu, chấm còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói. Nguyên Vũ Đế cường đánh lấy tinh thần, nói ra, cho ngươi mẹ phong thái hậu, vốn không phải cái đại sự gì, chỉ cần có thể khống chế triều đình, muốn đuổi theo phong ai liền truy phong ai. Triệu Khải muốn nói lại thôi, mẫu thân chỉ là cái cung nữ, đến chết cũng không đến phi vị, tùy tiện truy phong tất nhiên gây nên triều đình dung chuyển, nếu như được tiên hoàng di chiếu, triều thần cũng sẽ không phản đối. Nguyên Vũ Đế tiếp tục nói ra, việc này chỉ là truy phong, vậy liền quá nông cạn, ngươi có thể dùng đến sò xét triều thần. Đem truy phong ý tứ để lộ ra đi, ai ủng hộ ngươi, ai phản đối ngươi, lập tức liền hiện lộ ra. Bất quá, ủng hộ chưa chắc là trung thần, phản đối cũng chưa hẳn là gian định. Còn cần ngươi tự mình phán đoán. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Triệu Khải nhịn xuống mừng rỡ, đăng cơ sau nhờ vào đó sự tình, có thể cấp tốc khống chế triều đình, thành lập thuộc về mình phe phái thành viên tổ chức. Nguyên Vũ Đế run run rẩy rẩy xuất ra cái hộp gấm, mở ra sau khi bên trong có hai đạo thánh chỉ, thứ nhất là chuyển vị chiếu thư, thứ hai là truy phong Triệu Khải mẹ đẻ là hoàng hậu. Đợi nắm trong tay triều đình, lấy thêm ra phần này thánh chỉ. Triệu Khải không khỏi lệ nóng doanh trọng, nhi thần bái tạ phụ hoàng. Ngươi lại nhớ kỹ, nhất định phải phân hóa những đại thần kia, chí ít đem bọn hắn chia hai phái. Trong phái còn muốn có đỉnh núi. Nguyên Vũ Đế nói xong, thanh âm càng nhỏ, cho đến đoạn khí hơi thở. Nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Triệu Khải ngơ ngác một lát, gào khóc lên tiếng. Vừa mới hắn có một vấn đề, một mực không có dám nói ra, cái kia chính là Trương Lịch mưu phản chi dạng, nếu là Triệu Khải không thể ngăn cản phản tặc, chết tại dưới đao nên như thế nào? Kỳ thực nhìn những cái kia chết bởi trong cung hoàng tử cung nữ, tần phi thiết tưởng, Triệu Khải sẽ biết đáp án. Ngoài điện nghe được tiếng khóc, lặng chờ ủy thác đại thần, phòng thủ thái giám cung nữ, nhao nhao quỳ xuống đất hô to. Cung tiễn bệ hạ. Nguyên Vũ 47 năm. Vũ Nguyệt 23. Hạ chí. Nguyên Vũ Đế băng, cả nước đổ trắng. Làm, hùng hậu tiếng chuông truyền đến. Lý Bình An từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đi ra khỏi cửa phòng, nhảy lên nóc nhà ngóng nhìn hoàng cung phương hướng. Lúc này, ứng là thật đã chết rồi. Trên đường rất nhanh truyền đến quân tốt tiếng hò hét, như vậy mẫn cảm thời điểm, bất luận cái gì hành vi khác thường người, đều có thể trước bắt sau thẩm. Vô luận có tội hay không, tiến vào liền thiếu lớp ra. Hôm sau, sáng sớm, Lý Bình An sau khi rời giường, khách khí mặt phiêu khởi mưa phùn, đeo lên mũ rộng đành, phủ thêm áo tơi đi ra ngoài. Mỗi con phố đều có quân tốt phòng thủ, cũng may hữu tâm phản loạn người đã tử vong, tân quân đăng cơ thuận lợi an ổn, cũng không có quá nghiêm khắc hà khắc tuần tra. Đi qua Trương thị bánh canh, hiện tại đổi tên là Nhị Lang quán rượu, bán thức ăn rượu. Trương gia tam tộc thụ Trương Đại Hải liên lụy, xét nhà lưu vong, triều đình đem nó danh nghĩa cửa hàng bán, đổi thành bạc thật tồn nhập quốc khố. Giá cả chỉ có thị trường 6-7 thành, bất quá người bình thường có thể mua không được, đến tại kinh nha có phương pháp. Lý Bình An nghe qua, Nhị Lang quán rượu đông ra, là kinh nha lông công tào đệ, chỉ tốn 200 lượng liền cầm xuống cửa hàng, ngay cả giá thị trường 5 thành cũng chưa tới. Triều đình đồ vật mua cho mình, có thể không rẻ a. Lý Bình An vòng qua tuyên võ đường phố, không có quỷ cũng cảm thấy kiêng kỵ, một đường đi vào nhà tù điểm danh. Cùng đồng liêu nói một lát lời nói, mang theo thùng đưa cơm. Ất sáu ngủ. Lý Bình An mắt nhìn phía mát, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đã khí tức đoạn tuyệt. Mấy tháng qua kinh lịch các loại cực hình, kỳ độc tra tấn, chịu đến bây giờ mới chết, toàn dựa vào tu vi võ đạo dáng chống đỡ, ngược lại không bằng người bình thường chết sớm sớm giải thoát. Chết rồi, đều đã chết, đều sẽ chết. Lý Bình An tự lẩm bẩm, với hắn mà nói, Nguyên Vũ hướng từ chí cương mở đầu, tự trả tiền mát kết thúc, cũng coi là hoàn thành một cái nhân quả luân hồi. Quyền này cuối cùng, chương 1, cải nguyên binh hưng ngũ nguyệt 24. Giờ mão. Bách quan tề tụ cửa cung, tiến lặng chờ vào chiều. Tối hôm qua nghe được 9 tiếng trung vang, đã biết được Nguyên Vũ Đế băng. Trong kinh kịp thời quân quản giới nghiêm, lại Triệu Khải giám quốc nửa năm, thật cũng không phát sinh lớn nhiễu loạn. Canh giờ đến, bách quan vội vã đi cần chính điện, vào cửa nhìn thấy trên long ỷ ngồi Triệu Khải, đã thay đổi màu vàng sáng long bào. Thủ phụ Tưởng Văn Lâm sớm trong điện chờ, gặp bách quan đến đủ, đứng tại trên bậc thềm ngọc tuyên đọc di chiếu. Chấm nhập kế đại thống, được phong tông miếu 47 năm. Qua cầu trường sinh, gây nên gian định lửa gạt nghi ngờ. Hoàng tử Triệu Khải tồn hiền gần thánh, tức tuân quy chế pháp luật, thả phục 27 ngày, nghi trèo lên đại vị. Dòng họ phiên vương, không thể tự ý rời. Trong ngoài văn võ, đồng tâm phụ chính. Địa phương đốc phủ, tận hết chức vụ. Thứ phương tướng sĩ, đều miễn dân hương. Chiếu cáo thiên hạ, mặt làm nghe ngóng. Tưởng Văn Lâm chính ngôn lệ sắc, thanh âm trầm đồng du dương, niệm xong sau khép lại thánh chỉ, lui ra trong điện bà gõ chỉ bái. Thần Tưởng Văn Lâm, bái kiến bệ hạ vạn thuế, vạn thuế vạn vạn thuế. Quân thần gặp đây, lúc này quỳ xuống ba hô vạn thuế. Hoàng thất dòng họ thở dài một tiếng, cho dù mọi loại không muốn, đại thế như thế cũng đành phải đối Triệu Khải thì bái lễ. Triệu Khải thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua trong triều đại quan, khẽ bước cằm. Phu hoàng thường tán tưởng ái khanh học thức bên bác, phượng hái loan trường, liền do ái khanh là chấm lấy cái niên hiệu. Việc này đêm qua sớm đã thương nghị qua, Tưởng Văn Lâm ra vẻ trầm tư, không người nói ra. Bệ hạ, vĩnh người gọi là nước sông chảy dài, thương người gọi là phát triển không ngừng, lấy niên hiệu vĩnh hưng như thế nào? Cái kia chấm liền lấy niên hiệu vĩnh hưng. Vĩnh Hưng Đế vỗ tay tán thưởng. Cần chính điện vào chỗ, chỉ là chính thức đăng cơ bước đầu tiên. Lúc này Vĩnh Hưng Đế xác lập hoàng đế vị, nhưng mà từ trên danh nghĩa giảng, vẫn chỉ là tạm thay. Về sau Vĩnh Hưng Đế giữ đạo hiếu 3 năm, lấy ngày dễ tháng, kỳ thực giữ đạo hiếu 27 ngày. Tăng kỳ sau khi kết thúc, lễ bộ tùy ý cử hành đăng cơ đại điện, tế bái thiên địa, từ đường, tiếp nhận văn võ bá quan quỳ lạy, mới là chính thức đăng cơ làm đế. Cuối cùng liền là chiêu cáo thiên hạ, mới quân ban bố chiếu lệnh. 6 nguyên sơ 7. Nghi chui từ dưới đất lên, an táng. Trời tờ mờ sáng, Lý Bình An liền thay đổi bạch y liễu, thật sớm đến hoàng cung ngoài cửa đông. Cửa đông còn gọi là quỷ môn hoặc cấm hộ, mỗi làm trong cung chết đại nhân vật, quan tài cùng đưa linh cứu đi nên linh đội ngũ đều là từ nơi này ra ngoài. Hôm qua Trần Ti Ngục ra lệnh, vi biểu thiên lao trên dưới trung tâm, nhất định phải làm đầu đế tiến đưa. Tiếng khóc nhất định phải lớn, nước mắt nhất định phải nhiều. Lao Trần này quan nhi nhất chuyển chính, cái này nói chuyện làm việc cách cục lập tức lại khác biệt. Lý Bình An ấy lòng đầu đen rau muống, tìm cái không đáng chú ý góc đường, giả ý khóc hai tiếng, vì để tránh cho gạo khan lưu không ra nước mắt, cố ý tại ống tay áo ẩn dấu gừng. Ngồi xổm ở góc đường ngủ gật, nghe được thanh âm quen thuộc. Lý gia, tới sớm a. Nói chuyện chính là Vương Lực, mặc vải bố tang phục, đầu đội mũ tang, chỉ kém đánh cái phướn dài mà. Lý Bình An kinh ngạc nói, ngươi mặc đồ này cũng quá khoa trương. Vương Lực giải thích nói, cha ta nói, trong nhà có thể nạn đói không lo, còn tại kinh đô mua phòng, tất cả đều là bệ hạ ân đức, để cho ta dùng tiền hắn đi thái độ đưa bệ hạ. Nói rất có lý. Lý Bình An nao nao, mình có chút bưng lên bát ăn thịt, để đưa xuống chửi mẹ. Hai người câu được câu không nói chuyện, đến tiếp sau lại tới mấy cái ngục tốt, tập hợp lại cùng nhau chia sẻ khóc tang kinh nghiệm. Sát trời chậm rãi sáng tỏ, hội tụ tại cửa đông người càng ngày càng nhiều. Kinh thành các nha môn tầng dưới chốt qua lại, cùng số lượng càng nhiều bình dân mách tính, cái trước là cấp trên nhiệm vụ, cái sau là tự phát tự nguyện. Nguyên Vũ Đế không tính là Minh Quân Thánh Chủ, mà ở vị trong lúc đó đánh không thiếu thắng trận, nhất là dị tộc mấy chục năm không dám phạm một bên, được sừng tụng có chỗ làm. Lúc tuổi già tác nghiệp, cũng có Trương Tung ở phía trước đỉnh lấy, trước khi chết trả hết nợ trừ gian định. Bình dân bách tính nhìn thấy đánh thắng trận, giết tham quan, cái kia chính là tốt hoàng đế, về phần tham quan lai lịch liền không thèm để ý, chỉ phản tham quan, không phản hoàng đế. Giờ thị tả hữu. Trong cung truyền ra du dương tiếng chuông, đóng chặt cửa đông từ từ mở ra, trang nghiêm nhạc khúc âm thanh truyền ra. Ô ương ương mấy ngàn đi tới, phía trước cấm quân thanh đường, đằng sau mấy chục người dơ cao vạn dân tán, lại đằng sau hơn trăm người dơ lên linh quan tài, trước sau kéo dài trong vòng 3-4 dặm dài. Trung trung điệp điệp, rất là uy phong. Tân quân Vĩnh Hưng đế đỡ quan tài mà đi, thần sắc trang nghiêm, thỉnh thoảng dập đầu quỳ lạy. Tôn thất dựa theo bối phận bồi bạn tả hữu, hoặc gào khóc, hoặc lệ rơi đầy mặt, giống như thật cùng tiên hoàng quan hệ tốt bao nhiêu. Nguyên Vũ đế tự bế quan tu đạo, hơn 20 năm không cùng Tôn thất gặp nhau, rất nhiều vương tử vương tôn từ xuất sinh đến thừa nhận, đều vì gặp qua hoàng đế một mặt, hiện tại khóc tựa như chết cha ruột. Vì bối Đông Hoa môn bên ngoài quan lại bất tính, theo đưa tang đội ngũ đi qua, vang lên vô thiên cái điệu tiếng khóc. Lý Bình An lẫn trong đám người, bóp nát gừng môi ở vành mắt bên trên, nước mắt xoát 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 chảy xuôi, rừng đều ngăn không được. Cái khắc ngục tốt lên tiếng kêu khóc, hết lần này tới lần khác không thấy nước mắt chảy xuống, chú ý tới khóc ròng ròng Lý Bình An, không khỏi sinh lòng kính nể, quả nhiên là quốc triều tinh trung a. Tới gần buổi trưa, đưa tang đội ngũ mới ra cửa thành đông, theo đôi đưa linh cứu đi bách tính nhau nhau tản đi. Lý Bình An cùng đồng liêu trở lại thiên lao, nhà bếp sớm liền chuẩn bị xong cơm canh, màn tàu cơm, không thấy chút thức ăn mặn. Quốc tang trong lúc đó, cấm ăn rượu thịt. Chẳng trách hồ đều muốn làm hoàng đế, quả nhiên là một người chết, thiên hạ vì đó giữ đạo hiếu. Lý Bình An ăn lường dạng, là thật trong mồm nhạt nhẽo vô vị, ngoại luyện võ đạo bản liền cần chất béo, chỉ dựa vào màn tàu cơm căn bản vốn không đỉnh đói. Cái này còn muốn ăn hơn nửa tháng. Trong lòng không thoải mái, ngẫu nhiên tuyển cái thằng xui xẻo xuất khí, mang theo thùng cơm đi vào ớt chữ ngủ. Ớt 23 ngủ. Phạm nhân tên gọi Thạch Suối, người đưa tên hiệu sóng bên trong giao lòng, tinh thông trên nước công phu, nghe đồn có thể ở trong nước nín thở nửa canh giờ. Lâu dài tại tế nước bờ sông đưa đỏ, mang người đến trong sông, một đao một cái đem khách nhân giết sạch, kéo tới đáy nước đặt ở phía dưới tảng đá, mặc cho ai cũng tìm không được thi hải. Lâu tại bờ sông đi, sao có thể không có dạy? Tháng trước Thạch Suối theo thường lệ đưa đỏ hành hung, không ngờ khách nhân bên trong có chấn phủ ti cao thủ, đến tận đây mới xa lưới. Bắt giang hồ hung phạm, chấn phủ ti làm rất tốt, bảo đảm bảo vệ bất tính. Lý Bình An tại thiên lao chờ đợi 15 năm. So sánh nhất chữ ngục cùng bính chữ ngục phạm nhân, cái sau nguy hại trình độ còn kém rất rất xa cái trước. Những cái kia nắm giữ lực lượng giang hồ hung nhân, phản phất cho là mình có khác với người bình thường, động một tí đánh chết đánh cho tàn phế, bán trắng bánh bao thịt hát điếm, nhìn mãi quen mắt. Hoặc khen nhân loại vốn là giá thú, thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, liền sẽ lơ đãng phóng thích thu tính. Lý Bình An đọc Phật đạo điện tịch, ẩn ẩn có điều ngộ ra, vì sao tu hành bản nhược công cần đọc thuộc lòng Phật kinh. Tu hành ngoại luyện võ đạo sau thể phách cường hành, khí huyết khô nóng, tất nhiên sinh ra ngang ngược chi tâm, cần đọc Phật đạo điện tịch tăng trưởng tâm cảnh, mới có thể hoàn toàn lực khống chế lượng. Nếu không, sẽ chỉ hóa thành nô lệ của lực lượng, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Lý Bình An trầm ngâm suy tư lúc, phạm nhân Thạch Suối ăn cơm xong, đột nhiên đầu váng mắt hoa có quắp ngã xuống đất. Mở ra cửa nhà lao, Lý Bình An đưa bàn tay đặt tại phạm nhân đan điền, vận chuyển hấp công đại pháp, từng sợi tinh thuần chân khí thuận kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng hội tụ đến đốc mạch ở trong. Phạm nhân run rẩy mấy lần, tại trong hôn mê chết đi. Lý Bình An không có tiếp tục luyện hóa chân khí, mà là liền tồn tại đốc mạch bên trong, gặp được địch nhân liền một trường đánh đi ra, hoặc là ra chỉ tại trên đùi chạy trốn. Loại này không có luyện hóa chân khí, tiêu hao liền khó mà hồi phục, còn muốn dùng liền phải hấp thu mới chân khí. Trong thiên lao đừng không nhiều, ất chữ ngục hung phạm chưa hề thiếu qua, bọn hắn chính là ta sạc dự phòng, ngày nào sử dụng hết chân khí một lần nữa hút chính là. Lý Bình An nghiên cứu hấp công đại pháp hơn nửa năm, đi qua không ngừng thí nghiệm, xác định chân khí chỉ tổn chữ không luyện hóa, đối kinh mạch không có bất kỳ cái gì tổn thương. Từ một tháng trước, Lý Bình An liền bắt đầu tu luyện hấp công đại pháp, chọn vẹn hấp thu 7 vị hung phạm chân khí, mới lấp đầy nhân mạch, về sau bắt đầu bổ sung đốc mạch. Nhân thể có 12 đầu chính kinh 8 đầu kỳ kinh, các loại chứa đầy chân khí, một trường toàn bộ đánh ra đi, chân khí ngoại phóng tuyệt đỉnh, cao thủ cũng phải nghiền chết. Khuyết điểm liền là không bền bỉ, bất quá ta chỉ muốn bảo mệnh, cực ít cùng người tranh đấu chém giết, có cái này như vậy đủ rồi. Lý Bình An tu luyện hấp công đại pháp, cái khác võ công cũng không có lời biếng, mượn tới cuối cùng là của người khác, tu luyện ra được mới thuộc về mình. Nhất là long tựa bản nội công, một ngày không ngừng. Đây là duy nhất không có ngưỡng cửa, chỗ hại, tích lũy tháng ngày liền có thể tấn thăng tiên tiên tông sư công pháp. Tháng 6/29, mọi việc giai nghi. Tân hoàng đăng cơ, xây nguyên Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng đế hạ chỉ đại xá thiên hạ, cũng 16 phủ miễn thuế 3 năm. Đại ung bách tính đều sơn hô bạc thuế, thật tình không biết Nguyên Vũ đế trước khi chết xét nhà đoạt được, đã tràn đầy quốc khố, bên trong nô. Trước nuôi sói giết dê, lại giết sói lột ra lấy thịt, bầy cừu liền sẽ vô cùng cảm kích. Chương 2, đại xá thiên hạ thiên lao. đại xá thiên hạ dưới thánh chỉ đạn, trong lao kêu loạn một mảnh. Giáp tự ngục, bính chữ ngục phạm nhân hiểu quy củ, ba gõ chỉ bái, hô to bệ hạ long ân. Ất chữ ngục hung mọi người tính tình thế nào, nghe được đại xá thiên hạ, thương vấn ngao ngao quái thiếu, chỉ kém hô to nguyên vũ đế chết tốt lắm, chết rượu. Khai môn khai môn. Ta mắt nhìn thấy ra hình tra tấn trận, còn có thể nhặt cái mạng. Mau thả ta ra ngoài, đại gia ta nhanh nhẹn chết rồi, nhất định phải sảng khoái sảng khoái. Người tên này nghèo ken làm vang, nào có bạc tìm nữ nhân. Đi ra ta liền có. Nhớ kỹ nhiều chôn điểm vàng bạc châu báu, lúc này có kinh nghiệm, trong lao lại có rượu thì bán. Ngươi còn muốn trở về a? Nói không chính xác đâu. Giang hồ hung phạm không có bất kỳ cái gì hối cải tâm tư, càng sẽ không cảm giác một hoàng ân, thả ra cũng là tai họa, không biết bao nhiêu bình dân bách tính lại phải gặp ương. Đại xá thiên hạ phạm vi tương đương rộng khắp, thập ác bên ngoài phạm nhân đều có thể ra ngục về nhà. Hết lần này tới lần khác tội ác tày trời, cũng không bao hàm giết người phóng hỏa, cho nên bính chữ ngục hung phạm cơ bản đều tại đặc xá phạm vi. Tại hoàng đế trong mắt, xúc phạm tam cương ngũ thưởng tội danh xa xa nặng như giết người, đây là triều đình duy trì thống trị căn cơ, nhưng so sánh nhân mạng trọng yếu hơn. Lý Bình An bỏ ra thời gian 10 năm, mới thích ứng cũng tuân theo quy củ của nơi này, đưa cơm thời điểm trầm mặc không nói, nghe cái nào phạm nhân kêu gào hung ác nhất vang dội nhất. Thí dụ như Ất Cửu ngục phạm nhân, biệt hiệu Tím Mặt Quỷ, nói là sau khi ra tù, nhất định phải đem báo cáo hắn nông hộ diệt môn. Một viên bí chế 7 ngày đoạt mệnh hoàng tử ống tay áo trở ra, thuận cán cây gỗ rơi vào kìa. Nhà tù lờ mờ âm trầm, phạm nhân cách lan can không nhìn thấy hạ động, rất là thống khoái uống xong cháo loãng. Lại có Ất 19 ngục phạm nhân, tự xưng Linh Nam Đao Thần, danh hào nghe rất là bá khí, đại khái là tự biên tự diễn. Đao Thần lớn tiếng kêu gào, sau khi ra tù thai họa lương gia nữ tử, đi đi trong lao suối quẩy. Lời này dẫn tới mấy cái hung nhân ứng hỏa, nói là muốn kết bạn đồng hành. Lý Bình An cho bọn hắn gọt lên bắt đoạn dương tán, gấp 3 liều thuốc, uống hết sau dương khí trôi đi hết. Đời này đừng nghĩ dơ lên đến, đi trong cung người hầu đều không cần khí thế. Ta có thể làm chỉ có những thứ này. Lý Bình An rất muốn đem hung phạm đều hạ độc chết, nhưng mà tạo thành động tĩnh quá lớn, trong lao không che giấu được, càng quan trọng hơn là ảnh hưởng tới tân quân công trình mặt mũi. Không quan tâm phạm nhân ra ngoài làm sao thai họa, vì hiển lộ rõ ràng bệ hạ nhân đức, từ bi, vậy thì nhất định phải còn sống thả ra. Hoàng đế mặt mũi, nhưng so sánh dân chúng mệnh trọng yếu hơn. Buổi chiều, cửa nhà lao mở rộng, các phạm nhân phần phật chạy từ phía. Thiên lao trở nên trống rỗng, mục tốt vây quanh cái bàn đánh bạc, có người đại lý, có người bàn đoán, xúc xác âm thanh tiếng hoan hô quảng bài âm thanh tiếng mắng chửi, ồn ào tiếng chói tai nhất thiết chui vào trong tai. Lý Bình An ngồi ở bên cạnh nhìn xem, tình cảnh như thế cùng năm ngoái, năm trước, mười mấy năm trước, giống như lúc. Có lẽ 10 năm sau, 100 năm về sau, ngàn năm sau, cũng là bộ dáng như vậy. Lý Bình An có đôi khi đang nghĩ, tiếp qua 3-4 thời gian ngàn năm, theo khoa học kỹ thuật phát triển, có thể hay không cuối cùng biến thành xã hội hiện đại. Từ phương diện an toàn nhìn, Lý Bình An cũng không nguyện ý khoa học kỹ thuật phát triển, dù sao súng ống nhưng so sánh cường cung ngạnh nỏ uy lực lớn, huống chi máy bay đại pháo, võ đạo tông sư cũng khó chống lại. Đứng tại bình dân bách tính góc độ, lịch sử phát triển tuyệt đối là chuyện tốt. Lý Bình An kiếp trước không có thiếu phàn nàn phúc báo, châu ngựa, nhưng là cùng đại ung hướng so với đến, vậy đơn giản là thiên đường đồng dạng sinh hoạt. Không cản trở, không thôi động. Cái thế giới này có võ đạo tồn tại, triều đình có thể tùy tiện nghiền ép phản quân, tầng dưới chốt biến đổi càng thêm gian nan, có lẽ mấy ngàn năm trôi qua vẫn là bộ dáng như vậy. Lý Bình An chỉ là cái thị tỉnh tiểu dân, không có bao nhiêu năng lực, không muốn liều mình phấn đấu, sẽ không tế thế cứu dân, không muốn phong vương bái tướng, càng không đi nói chuyện gì cao thượng lý tưởng. Chỉ cầu bình an, thật dài thật lâu còn sống. Còn sống, đã rất khó, rất mệt mỏi. Lý Phái Đi, tới buồng địch hai thanh. Một thanh âm đánh gây Lý Bình An suy nghĩ, nói chuyện chính là mới tới Hứa Phái Đi. Thiên Lao nhận người tốc độ rất nhanh, không ai sẽ tự tuyệt bắt sát, còn có không ít người tìm phương pháp đưa bạc, hy vọng có thể tiến đến làm một tốt. Trong đó có hai cái mới tới Phái Đi, Trần Phái Đi, Hứa Phái Đi, cái trước là Trần Ti Ngục thân thích, cái sau là Kinh Nha nhà tù lão nhân. Hôm nay Hứa Phái Đi vận may rất vượng, thắng mười mấy lượng bạc, cặc 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 tiếng cười phảng phất cú vọ. Ngồi đối diện Dương Xoa Bát nói ra, lao hứa, Lý gia xưa nay không cược. Hứa Phái Đi nói ra, vậy cũng quá không thú vị. Lý Bình An cười lấy nói ra, không phải là không cá cược, thực sự không thích hợp. Hứa Phái Đi nghi ngờ nói, làm sao cái không thích hợp? Lý Bình An đứng dậy, tay cầm án lấy góc bàn, đại thiềm khí tu thành đan điền vận chuyển chân khí, điều động nhâm mạch chân khí thuận cái bàn, nhẹ nhàng đỉnh hạ xuất sắc. Nhị nhị ba điểm số nhỏ, lập tức trở thành 4, 5, 6 điểm số đại. T. Hứa Phái Đi hít một hơi lãnh khí, hắn cũng là gặp qua thị trường, dự thẳng ngón tay cái nói ra, Lý gia ngài ngồi, ta nhưng là phụ, cái này trong lao ngài là cái này. Những cái kia mới khai ra ngục tốt, chỉ nghe lão nhân nói Lý Bình An có công phu trong người. Hôm nay gặp chiêu này, sau này cũng phải đi theo xương hô Lý gia. Quyền đầu cứng, liền có địa vị. Các ngươi tiếp tục. Lý Bình An khẽ bước cằm, một lần nữa ngồi trở lại nơi nhỏ lánh, hai mắt hơi đóng giường như nghỉ ngơi. Như vậy không vui không giận lạnh nhạt bộ dáng, ngược lại càng làm cho đồng liêu tâm sinh kính sợ. Lý Bình An nhắm mắt suy tư, như thế nào chuẩn xác khống chế trong kinh mạch tổn trữ chất khí, vừa mới hắn muốn tú cái báo sáu, kết quả có hai cái xúc sắc không có khống chế tốt. Hút đến chất khí, không trải qua luyện hóa, thi triển bắt đầu rất là thô ráp. Bất quá luyện hóa sẽ tổn hại kinh mạch, con đường này chắn chết rồi. Mà khác liền là tăng trưởng tự thân đan điền chân khí, có thể tăng cường lực khống chế. Đại thiêm khí là đạo gia nội công, sở tu chân khí công chính bình thản. Lý Bình An tu hành 14 năm, trong đan điền có 5 đấm lớn chân khí đoàn, chỉ có thể vận chuyển ra chỉ trường pháp tối pháp, khoảng cách chân khí hộ thể còn có xa khoảng cách xa. Cũng có trách người giang hồ phần lớn là ngoại luyện, nội luyện chân khí chỉ làm phụ trợ, ta cái này ngồi xuống vài chục năm chân khí, uy lực không sánh bằng mới mấy năm thiết tối công. Chân khí tu luyện, cánh cửa cao kiến hiệu chậm. Thiên phú bình thường người vận chuyển công pháp một chu thiên, đoạt được chân khí không sánh bằng thiên phú thượng giai người 11, cũng chính là người ta tu luyện một năm đỉnh ngươi 10 năm. Lý Bình An trời sinh người yếu, lại là sau khi thành niên mới tu luyện, tư chất ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nội luyện chân khí đương nhiên cũng có chỗ tốt, đầu tiên liền là tẩm bổ tạng phủ, kéo dài tuổi thọ, tiếp theo liền là so ngoại luyện rèn thể lại càng dễ đột phá tiên thiên tông sư. Tốc độ chậm không sao, ta chính là không bao giờ thiếu thời gian, tích lũy tháng ngày luôn có thể tràn ngập đan điền. Chỉ là chân khí tu luyện có bình cảnh, không đột phá nổi liền khó mà hộ thể, ngoại phóng. Cũng không biết bình cảnh này có thể hay không dựa vào thời gian mài quá khứ, người khác 10 năm đột phá, ta hoa 100 năm, 1000 năm đột phá. Lý Bình An tạm thời thả lỏng trong lòng, đại thiêm khí đột phá hộ thể cảnh còn rất xa xôi, tạm thời đem tâm tư thả tại khống chế kinh mạch chân khí. Theo đại thiêm khí vận chuyển, mang theo nhân mạch chân khí từ tay cầm tràn ra, thử nghiệm hóa thành hình dạng xoắn ốc, thi triển ma vân thủ phí mát trường pháp tuyệt học, kết quả vừa xoay tròn liền tiêu tán. Lần nữa nếm thử, vẫn thật khí tiêu tán. Lý Bình An kiên nhẫn, không ngừng điều động kinh mạch chân khí, cho đến nhân mạch chân khí hao hết, rốt cục có thể xoáy đi một vòng. Phương pháp không sai, luyện tập nhiều hơn liền có thể để cao khống chế. Trên đời cũng chỉ có Lý Bình An có thể làm như thế, những người khác không có trong lao phạm nhân luyện công, cũng không có đủ thọ nguyên hấp thu chân khí. Lý Bình An cầm phạm nhân làm thí nghiệm, phát hiện hấp thu 10 người chân khí, dù cho không luyện hóa, khuôn mặt cũng xuất hiện già yếu, hiển nhiên là thọ nguyên có chỗ hao tổn. Trên đời này có yêu ma quỷ quái, có âm đức báo ứng, còn cần chú ý cẩn thận. Chương 3, chân khí ngoại phóng màn đêm buông xuống. Thầy Sơn Hoàng Lăng, Nguyên Vũ Đế trước mộ địa, quỳ hai bóng người. Phế thái tử Triệu Tấn phía trước, con hắn Triệu Diệp Lạc hậu nửa bước. Ba gõ chỉ bái, cung phụng hương hỏa. Triệu Tấn nhẹ nhàng nuốt ve mộ địa, nghĩ đến mình hầu hạ phụ hoàng hơn 60 năm, kết quả xuất liên tục tấn tiễn đưa tư cách đều không có, chỉ có thể ở trời tối người yên lúc tế điện. Phụ hoàng, vì cái gì truyền cho lão tứ một cái ti tiện cung nữ sinh nhật trùng? Vừa mới leo lên hoàng vị, liền muốn truy phong cái kia cung nữ là thái hậu, còn muốn táng nhập hoàng lăng, đưa mẫu hậu tại nơi nào? Triệu Tấn lúc nói chuyện diện mục tranh nhanh, ngón tay móc lấy trên tấm bia văn tự, quá mức dùng sức nổi gân xanh, tựa hồ muốn Nguyên Vũ Đế lôi ra đến ở trước mặt chất vấn. Triệu Diệp nhắc nhở, phụ thân, chớ nổi giận hơn, chú ý thân thể của ngài. Khu khu cụ. Triệu Tấn kịch liệt ho khan thở dốc, giọng căm hận nói, ta đã sống chết, từ khi đi tới nơi này hoàng lăng, cùng vị làm bạn, có thể không phải liền là một người chết. Triệu Diệp túi đầu không nói, từ Nguyên Vũ Đế băng hà về sau, phụ thân thần trí liền xảy ra vấn đề. Triệu Tấn đông nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử. Ngươi lại nhớ kỹ, tương lai nhất định phải đoạt lại hoàng vị, cái kia vốn là nên thuộc về ta và ngươi, đến lúc đó đem tiện nhân kia cùng nhiệt chúng thi cốt, toàn bộ rời ra hoàng lăng. Triệu Diệp nói ra, nhi thần nhớ kỹ, nhất định phải làm đến, nếu không ta chết không nhắm mắt. Triệu Tấn tiếng nói vừa ra, đối mộ bia hung hăng đụng tới, bịch một tiếng đỏ trắng bắn tung tóe. Cha! Triệu Diệp hoảng sợ gào thét, đang muốn đi ôm lấy phụ thân Di Hải. Lúc này, phòng thủ hoàng lăng cấm quân nghe được động tĩnh, giơ bó đuốc vây quanh. Triệu Diệp lúc này vận chuyển hùng hậu chân khí, thân hình tại ngọn cây trong rừng nhảy vọt, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa, giống như lăng không hư lộ, nhanh như tuấn mã phi điểu. Cấm quân thống lĩnh nhìn thấy bia trước thi hải, nhận ra phế thái tử thân phận, vội vàng sai người đưa tin hoàng cung. Sau nửa đêm, thái giám khoái mã đã tìm đến hoàng lăng, tuyên đọc Vĩnh Hưng Đế thánh chỉ. Đại ý là nhớ tới tình huynh đệ, tưởng niệm Triệu Tấn, cũng đặc xá con hắn tự tội ác, ban thưởng kim trả về dân gian. Lúc tờ mờ sáng, Hương Hóa Phượng, hai đạo bóng đen tại nóc phòng bay tán loạn, đi vào giáp 29 hào viện. Nhà này nghe ngóng, liền là nhà này. Bên trong một cái lỗ thai rán tại trên nóc nhà, nghe được trong phòng truyền ra đều tiếng hít thở, cái này canh giờ người mệt mỏi nhất, tê liệt, chính thích hợp đánh lén ám sát. Ngủ say. Nói xong thả người nhảy vào trong viện, một cái khác cũng đội vàng đuổi theo. Nước bọt điểm phá góc cửa sổ, lấy ra khói mê thổi vào đi, yên lặng chờ một lát sau đẩy ra đường may khe hở, thuận thế lăn lộn tiến vào bên trong. Bóng đen từ bên hông lấy ra dao nhọn, đối trên giường bóng người đâm tới. Xoẹt. A. Giết người kinh nghiệm nói cho bóng đen, dao nhọn đâm chúng không phải thì người. Đã thấy Lý Bình An từ phía sau rèm mặt nhảy lên ra, phất tay vẩy ra mảng lớn khói trắng. A, bóng đen hai mắt kịch liệt đau nhức, sờ lên có nóng hầm hập máu tươi chảy ra. Lý Bình An một chỉ điểm hướng bóng đen, chân khí hội tụ thành buộc, tại mi tâm xuyên thấu lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Chân khí ngoại phóng. Một người khác hoảng sợ lên tiếng, thân hình như cá bơi tả hữu né tránh, đang muốn chui ra cửa sổ chạy trốn, chỉ cảm thấy phía sau lưng tao nổ mãnh liệt cuồng bạo dòng nước. Bèn, cả người đâm vào trước cửa sổ, nửa thân dưới khảm nhập vách tường, nửa khúc trên bay ra ngoài cửa sổ. Uy lực này, so dự đoán lớn. Lý Bình An đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem kêu thảm rẽ rùa nửa khúc trên, bấm tay một điểm chân khí xuyên thấu tim. Trong nội viện náo ra động tĩnh lớn như vậy, tả hữu quê nhà đèn đuốc sáng lên, đường phố bên trên truyền đến lính tuần tra tốt tiếng hò hét, rất nhanh phá tan cửa sân, xông tới 10 cái cầm đao hán tử. Cầm đầu đội trưởng nhìn thấy trong viện tình cảnh, doa đến liên tiếp lui về phía sau, quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai cái tập nhân, để cho ta một chỉ một trưởng đánh chết. Lý Bình An nhờ ánh trăng, thấy rõ tập nhân bộ dáng, từ bên hông gỡ xuống ngục tốt lệnh bài, nói ra, hai người này ta biết, thiên lao ớt chứa ngục hung phạm. Hôm nay mới đại xá thiên hạ thả đi. Nguyên lai là trong lao huynh đệ. Đội trưởng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, "Vinh Mã Ti đội trưởng, nhất trí, còn cần huynh đệ đi nha môn đi một lần, lưu lại khẩu cung." Nghiệp huynh đệ phía trước dẫn đường. Lý Bình An đến kinh nhà, xác định thân phận, miêu tả qua giết người đi qua liền rời đi. Đại ung luật pháp, tặc nhân ban đêm xông vào dân trạch, đánh chết bất luận. Ban đêm phòng thủ la điện lại, căn dặn Lý Bình An chớ có tuyên dương việc này, liên quan đến đại xá thiên hạ, miễn cho có tổn thương bệ hạ nhân đức hình tượng. Từ kinh nha đi ra, đã qua giờ bão. Lý Bình An dứt khoát liền trực tiếp đi thiên lao đang trực, thuận tiện cọ bữa cơm. Trong lao trống rỗng không có phạm nhân, thanh rảnh rỗi ngủ tốt, hoặc là tập hợp lại cùng nhau đánh bạc, hoặc là điểm cái mão về nhà. Lúc này dễ dàng. Lý Bình An ăn màn thầu thịt đồ ăn, uống vài chén rượu, tìm cái yên tĩnh chỗ luyện quyền. Trong lao không có phạm nhân, không cần đi đưa cơm. Nhà bếp tiêu hao lại không thể ít, dựa theo trước kia số lượng, báo cáo hộ bộ cấp cho ngân lượng, lý do là sâu ăn chuột cắn, lương thực dù sao là xấu, không có. Về sau hơn 2 tháng, thiên lao đều là dấu tuyết, một cái phạm nhân mới đều không có. Phản phất Vĩnh Hưng Đế đăng cơ về sau, trong nháy mắt liền quốc thái dân an, trời yên biển lặng, bách tính đều tuân thủ luật pháp. Cho đến 9 nguyệt sơ 6, gió thu điệu hiệu, lạc diệp tung bay linh. Vĩnh Hưng Đế hạ chỉ xét xử đương nhiệm lễ bộ thị lang thân kinh, tham ô tu hoàng lăng ngân lượng án, lập tức liền phá vỡ đại xá thiên hạ an bình. Hình bộ, chấn phủ ti, thậm chí cả thái giám ti, bắt đầu không ngừng hướng lên trời lao đưa phạm nhân. Thiên lao lại khôi phục náo nhiệt. Ngày hôm đó, hạ giá trị, Lý Bình An về đến sân vườn, xa xa trông thấy đứng ở cửa đại hán. Không cần nhìn chính diện, chỉ cái kia có thể so với khung cửa rộng thân thể, liền nhận ra là Yến Sích Tiêu. Yến đạo trưởng, đã lâu không gặp. Cổ nhân giao thông bế tắc, tin tức không thông, đảo mắt liền đi qua thời gian một năm, cũng không biết Yến Sích Tiêu bắt quỷ tiến triển. Yến Sích Tiêu nghe tiếng quay đầu, dò xét Lý Bình An hồi lâu, kinh ngạc nói, trong khoảng thời gian ngắn, Lý tiên sinh biến hóa, quả nhiên là không phải tầm thường. May mắn có lĩnh ngộ. Lý Bình An mở ra cửa sân, để Yến Sích Tiêu đem ngựa buộc tại cây táo bên trên, từ trong phòng lấy ra hai vỏ rượu. Sớm liền chuẩn bị xong 10 giảm xuân, 20 năm phần, chỉ còn chờ đạo trưởng trở về. Đa tạ. Yến Sích Tiêu mở ra vỏ rượu, họ bọc uống hơn phân nửa, cười nói, lúc này không có mùi lạ, lại là có chút không quen. Đạo trưởng chớ có trêu chọc, ta lẻ loi một mình, dù sao cũng phải có chút phòng bị. Lý Bình An chỉ vào cửa sổ nói ra, vài ngày trước đại xá thiên hạ, trong lao hai phạm nhân sờ soạn trả thù, nếu không có võ công, có chỗ tiến bộ, nói không chính xác đạo trưởng liền phải hóa văn mã. Yến Sích Tiêu hừ lạnh nói, vậy hạ nhân đức, đưa hết cho những cái kia hư phạm, trung thực chăm họ gì cũng không chiếm được. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Lý Bình An vội vàng ngăn lại lời nói, hỏi, cái kia tuyên võ đường phố lệ quỷ, có hay không bắt được? Hành lại tiên sinh chỉ điểm, từ mã ra từ đường tìm được ký thác chi vật, triệt để đem quỷ vật kia chém giết. Yến Sích Tiêu từ trong ngực lấy ra cái sổ, nói ra, đây là trong đường tìm được quan tự pháp, nguồn gốc từ Tam Dương giáo Thanh Dương một mạch, thuận đường cùng tiên sinh đưa tới. Lý Bình An cũng không khách khí, nhận lấy nhìn thấy trang bìa chưa biết. Thanh Dương quan tự pháp. Yến đạo trưởng, Tam Dương giáo chính là tà ma ngoại đạo, cái này quan tượng pháp phải chăng cũng là ma công? Quan tượng chi thuật cũng không chính tà. Yến Sích Tiêu nói ra, đang dùng thì làm chính, tà dùng thì làm tà. Thí dụ như Phật môn ở trong có bạch cốt bồ tát quan tượng pháp, chủ chính thì sát tức thì không, chủ tà thì là giết chóc thương sinh. Lý Bình An khẽ bước cằm, đem quan tượng pháp thu hồi, ngày sau chậm rãi lĩnh hội. Đạo trường đã diệt quỷ thuận lợi, vì sao một năm mới trở về? Yến Sích Tiêu nói ra, diệt sát quỷ vật kia về sau, trở về dọc đường áo bào màu vàng núi, gặp được đầu đạo hạnh tinh thâm thụ yêu, trải qua chém giết tiến mộ không địch lại. Lúc này mới sẽ ra nam, dự định hỏi thăm đồng đạo, nhưng có khắc yêu chi pháp. Thụ yêu. Lý Bình An lông mày nhíu lại, hỏi, thường nói, cây chuyển chết, người chuyển sống, cái kia thụ yêu phải chăng có thể buôn tẩu khắp nơi, đầy đất giới tán loạn. Tiến Sích Tiêu lắc đầu nói, cho dù cây cối thành yêu, cũng không động được căn cơ. Lý Bình An lại hỏi, cái kia trên núi nhưng có bất tính, cũng hoặc là có cái khác không được phá hư kiến trúc. Hoàng Sơn giã lĩnh. Tiến Sích Tiêu nói ra, lúc đầu có chút nông hộ, hoặc là để thụ yêu hại chết, hoặc là chuyển xuống núi ở lại. Lý Bình An cười lấy nói ra, vậy không bằng phóng hỏa đốt rừng, mặc cho nó yêu quái gì, thường hực liệt hỏa đốt cái 3 ngày 3 đêm, cũng hóa thành cho bụi. Đốt rừng. Yến Sích Tiêu nao nao, chưa bao giờ có như vậy mạch suy nghĩ, hàng yêu trừ ma không phải ngươi tới ta đi đấu pháp à. Chương 04, lễ nghi chi tranh cao đoàn hàng yêu, thường thường áp dụng một mạc nhất thủ đoạn. Lý Bình An tư duy, đến cùng là cùng người bình thường khác biệt, hoặc là nói càng ngại thoát, rộng lớn hơn, thiếu đi quân sáo đốt thuốc. Yến Sích Tiêu nghe được có chút tâm động, làm sao trên mặt mũi lại có chút ngượng nghịu, cùng thụ yêu liều sống liều chết mười mấy trận, quay đầu nhìn vậy mà không bằng một mồi lửa hữu dụng. Như vậy thủ đoạn có chút không muốn thể diện, không giống chính đạo gây nên. Binh pháp có nói, tấn công địch không sẵn sàng, tấn công địch ngắn. Lý Bình An cười lấy nói ra, huống chi, hàng yêu trừ ma há có không tiện. Chỉ cần có thể che chở bách tính, miễn đi yêu ma tai họa, liền là công đức vô lượng. Tiên sinh nói rất có lý. Yến Sích Tiêu soát đứng dậy, cầm rượu lên đàn nọ cọc uống cạn, tiến mộ cái này đi phóng hỏa đốt rừng. Lý Bình An ngạc nhiên nói, đạo trưởng như vậy vội vàng. Cái kia thụ yêu nuôi mấy tên tiểu quỷ, thỉnh thoảng xuống núi dụ hoặc bách tính, tiến mộ muộn đi một ngày, không thể nói trước lại có người để thụ yêu ăn. Yến Sích Tiêu không kịp chờ đợi, dắt ngựa đi ra ngoài, đuổi tại trời tối trước ra khỏi cửa thành. Lý Bình An từ trong phòng lấy ra hai vỏ rượu, đuổi theo treo ở lưng ngựa bên trên, đạo trưởng sớm ngày trở về, cùng một chỗ uống thật sảng khoái. Tất nhiên, Yến Sích Tiêu mặt lộ vẻ cảm kích, tốt như vậy rượu hắn cũng không có tiền mua, nhắc nhở, tiên sinh không biết được kỳ ngộ gì, nhưng mà võ đạo tu hành, căn cơ, tâm cảnh thiếu một thứ cũng không được. Chân khí bỗng nhiên tăng vọt, tất nhiên tâm thần bất định, sinh ra tâm viên ý mã, có thể đọc đạo kinh làm dịu. Đa tạ đạo trưởng chỉ giáo. Lý Bình An không người thi lễ. Mấy ngày gần đây hắn đã cảm thấy được, từ khi luyện thành hấp công đại pháp, làm việc cùng lúc trước cẩn thận nhiều có khác biệt. Thí dụ như hôm qua hai cái tập nhân, bản có thể phía sau đánh lén hoặc tên nọ bắn giết, hết lần này tới lần khác lựa chọn cận thân vật lộn. Về sau càng là kinh động đến kinh nha sai dịch, bại lộ bộ phận thực lực, một khi gây nên người hữu tâm chú ý, có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hí 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 hí. Hí. Một tiếng mã minh trên đường vang lên, Yến Xích Tiêu một tay giơ tuấn mã, cũng không quay đầu lại khua tay nói đừng. Sau này còn gặp lại. Đạo trưởng. Lý Bình An nhìn qua nâng ngựa phi nước đại thân ảnh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, không nhịn được cười, lại có chút bi thương. Yến Xích Tiêu cùng Mục bên trong hung phạm khác biệt, thỏa mãn phần lớn người trong lòng giang hồ, một người một ngựa cầm kiếm đi thiên ngai. Nghe nói có quỷ vật làm loạn, buôn tập ngàn dặm hàng phục, không tiếc mình mệnh cùng thụ yêu chém giết, lại không ép buộc người khác cũng đi theo hàng yêu, quả nhiên là thản nhiên hào kiệt. Hôm nay hưng khởi mà đến, uống một vò rượu, lưu một quyển quan tử pháp. Vốn nên dục ngựa phi nước đại đi hàng yêu, hết lần này tới lần khác kinh thành cấm chỉ tuấn mã, cho nên chỉ có thể dơ ngựa rời đi, lộ ra không đủ tiêu sái tự tại. Uống rượu không có tiền, cưới ngựa nhận hạn chế, cái này đại hiệp làm được là thật không thoải mái. Nhưng mà nhân tài như vậy đáng giá tương giao. Lý Bình An trở lại trong viện cẩn thận hồi tưởng, những ngày này thu hoạch được lực lượng về sau, quả thật có chút nhẹ nhàng. Trung quy là tâm cảnh không đủ, trước kia cẩn thận chặt chẽ, kỳ thực là người nhỏ yếu khiết đảm. Cương giả chân chính thì là có được lực lượng về sau, vẫn lo liệu lòng kính sợ. Vài chục năm sách đều đọc được chó trong bụng đi. Đọc sách trăm lượt cũng chỉ có thể minh bạch lý tứ. Chỉ có bản thân trải qua, cùng trong sách đạo lý có chỗ so sánh, phương mới là thật hiểu ra. Lý Bình An theo thường lệ đánh mấy chuyên quyền, đã nửa canh giờ chân, mượn nguyệt sắc đọc trùng dòng, buổi chiều ngồi xuống luyện khí một canh giờ, mới an giấc chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, thu sương mù mông lung, Lý Bình An đi trên đường, đi vào quen biết đậu hủ não bảy. Đến bắt đậu hủ não, nhiều thả hành thái tương ớt. Đế Lặc, Lý Ca có mấy ngày này không có tới. Bưng bát tới tiểu nhị, là những năm gần đây tiếp nhận quầy hàng lưu đại, cha hắn đã lao làm bất động. Lý Bình An dùng thìa quấy quấy, hốt trượt ăn vài miếng, hương vị vẫn là kinh thành nhất tuyệt. Đại ung duy nhất so kiếp trước địa phương tốt, nói chung chính là không có khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, một bát đậu hủ não tổ tôn đời thứ ba đều không biến bị mà. Lúc này, hung tráng hán tử đi vào trước gian hàng, mắng liệt liệt ngồi xuống, hai cái tùy tùng đứng ở phía sau. Lưu đại vội vàng đi qua chào hỏi, con thân thể hỏi, quan gia, ngài ăn chút gì? Quan gia ba 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 vô bản, ăn cái gì ăn, hôm nay đến thu lệ tiền. Lưu đại vẻ mặt đau khổ nói, vài ngày trước không phải vừa giao qua. Đó là hắc lang giúp lệ tiền, trước thiên bang chủ triệu hắc tử đã chết. Quan gia chỉ vào ngực thêu đồng tiền đánh dấu. Gia ta hiện tại là kim tiền bang hộ pháp, con đường này tất cả quầy hàng đều phải lại giao một lần lệ tiền. Lưu đại từ trong ngực lấy ra 20 cái đồng tiền nộp lên, lại thịt đau lấy ra mấy cái đồng tiền, nhét vào quan gia túi. Về sau quan gia nhiều quan tâm. Dễ nói. Quan gia hài lòng gật đầu, gào thét một tiếng, lại đi bên cạnh quầy hàng thu lệ tiền. Lưu đại than thở trở lại nồi hơi trước, nổ nước miếng, u gục thì thầm nghe không rõ đang mắng cái gì. Lý Bình An yên lặng nhìn xem đây hết thảy, ăn xong đậu hũ náo lưu lại 5 văn tiền, cũng không có ra tay trợ giúp Lưu đại ý nghĩ. Thành Tây manh hổ bang biến mất về sau, rất nhanh liền xuất hiện thật to nho nhỏ bàn phái, lẫn nhau chém giết tranh đoạt địa bàn. Quyền lực sẽ không xuất hiện chân không. Hôm qua Hắc Lang rút, hôm nay Kim Tiền Bang, ngày mai lại có những bang phái khác, quản không rõ cũng giết không hết. Lý Bình An ban ngày ra tay giúp đỡ, ban đêm Lưu Đại liền để bang phái phần tử cắt đầu, không thể triệt để đánh vỡ quy tắc ngầm, cái kia cũng không cần tùy ý phát thiệt tâm. Thiên Lao, cổng phòng thủ ngục tốt Triệu Sơn chủ động chào hỏi. Lý gia sớm, hôm nay ngài có chút không giống. Lý Bình An kinh ngạc nói, làm sao cái khác biệt? Nhìn không đến chẳng phải uy nghiêm. Triệu Sơn ngày nữa lao không lâu. Tuổi tác vừa qua khỏi 16, trong tiếng nói mang theo chút kính sợ, ngày bình thường ngài hai mắt tỏa ánh sáng, uy phong lấm lấm, cũng không dám cùng ngài chào hỏi. Ta một lao đầu tử, nào có như vậy uy nghiêm. Lý Bình An khẽ bước cằm, hôm qua đi qua tỉnh lại, cố ý tại trong mắt nhỏ dịch dung dịch, ánh mắt trở nên đục ngầu đảm đạm, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Tối hôm qua trong lao có thể xảy ra chuyện gì? Mới nuốt vào đến mấy cái con nhi. Triệu Sơn nói ra, nghe nói là bọn hắn phản đối bệ hạ nhận mẹ, ngươi nói bệ hạ có mẹ ruột không cho nhận, nhất định phải nhận người khác mẹ, trên đời nào có đạo lý này. Cái này không thể nói lung tung được. Lý Bình An nhìn chung quanh một chút, dạy dỗ, việc quan hệ quốc triều lễ nghi, chớ có bằng nghị, để tối dò xét được, hôm nay ta liền đưa cơm cho ngươi. Triệu Sơn dọa đến vội vàng im miệng, chấn phủ ti mật thám tại tầm thường trong mắt người, liền là giết người không chớp mắt đao phủ. Đi vào nhà bếp. Lý Bình An phân phó nói, cố gắng nhịn nổi nhiều cháo, lồng hấp màn đầu, đưa đi giáp tự ngục phạm nhân. Mã Tề đáp ứng một tiếng, vội vàng nhào bột mì nhóm lửa. Lý gia, có phải hay không mấy vị kia có thể thả ra? Người tên này cũng học thông minh. Lý Bình An nói ra, lễ nghi chi tranh lại không liên quan luật pháp chứng cứ phạm tội, nhiều nhất gọn quan miễn trước, chúng ta có thể không thể chơi vào. Vĩnh Hưng Đế đăng cơ sau chuyện thứ nhất, ý đồ truy phong mẹ đẻ là hoàng hậu, lập tức bị bách quan cản trở, lý do là không hợp lễ pháp, có bất hiếu hiểm nghi. Đại ung nặng nhất đích thứ tôn thi, thiếp sinh con nữ nhất định phải xưng mẹ cả vì mẫu thân, đối nhau mẹ chỉ có thể xưng hô di nương. Vĩnh Hưng Đế truy phong mẹ đẻ, khiêu chiến bách quan hơn quý nhà quý củ, tự nhiên lọt vào mãnh liệt phản đối. Làm sao Vĩnh Hưng Đế chấp nhất việc này, nhiều lần vào triều đề cập, bức bách quan đáp ứng truy phong. Tầm năm 3 tháng qua khứ, nguyên bản nhất trí phản đối bách quan, nội bộ bắt đầu phát sinh khác nhau, hoặc là muốn thăng quan, hoặc là muốn tử lòng, quay đầu bắt đầu ủng hộ Vĩnh Hưng Đế. Cái gọi là không hợp lý pháp, là người đọc sách định quy củ. Phe phái phân liệt về sau, tự có đại nho thả trải qua, chứng minh Vĩnh Hưng Đế trí tuần trí hiếu. Giáp tự ngục. Lý Bình An đem cơm màn đầu, đưa đi mới tới phạm nhân, nghiêm ngặt dựa theo nhật thực 30 văn tiêu chuẩn. Phạm nhân tìm không ra sai, ăn đến rất hài lòng. bản quan nghe người ta nói, thiên lao bẩn thỉu chi địa, đều là chút tham ô triều đình ngân lượng tiểu nhân. Hôm nay gặp, mới biết nghe nhầm đồn bậy, cũng tỉnh bản quan tham gia một bản. Cái khác phạm nhân liên tục lấy lòng, nói cái gì từng đại nhân liêm khiết, cương chính, mông ngựa âm thanh không ngừng. Lý Bình An nhìn chằm chằm từng đại nhân một chút, đem bộ dáng nhớ dưới đáy lòng, sau này nếu là phạm tội thì đến, có thể muốn sống tốt chiêu đãi. Mang theo thùng về nhà bếp, đổi thành nước rửa chén cháo loãng. Một đường từ ất chữ ngục đến bính chữ ngục, thuần thục điên môi đưa cơm. Cái nào phạm nhân tội ác ác liệt, trong chén tuyệt đối không vượt qua 10 hạt mét, ăn được 10 ngày nửa tháng, đói hấp hối nửa chết nửa sống. Lý Bình An lại thi triển hấp công đại pháp rút đi chân khí, rơi tại những ngục tốt khác trong mắt, chết hợp tình hợp lý. Bính 12 ngục. Lý Bình An gặp lao cửa mở ra, nghi hoặc hỏi thăm phòng thủ ngục tốt. Này sao lại thế này? Kinh nha truyền đến tin tức, giết người hung phạm bắt được, cái này phạm nhân vô tội phong thích. Ngục tốt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe đồn là cái này phạm nhân cha mẹ liều chết ngăn cản Diệp phủ Duẫn Kiệu quan cáo trạng, Diệp phủ Duẫn không những không trị tội, ngược lại để kinh đô thần bộ một lần nữa tra án. Diệp đại nhân là một quan tốt. Lý Bình An thổi phồng một tiếng, vị này Diệp phủ Duẫn là Tô Lục bán muối lậu ô dù, không ngờ còn có thể là dân giải oan. Liếc mắt phạm nhân, áo tù nhân bên trên vết máu loang lổ, cực hình tra tấn gãy tay chân, co quắp tại góc tường run rẩy, nói không chính xác sau một khắc liền chết tại trong lao. Lý Bình An khẽ lắc đầu, mang theo thùng tiếp tục đưa cơm. Cái này đến chậm chính nghĩa cùng trong thùng cháo loãng, ăn buồn nôn, lại không thể không ăn. Chương 05, viết sách lập tuyết hạ giá trị. Lý Bình An từ âm trầm hắc ám nhà tù đi ra, một đường đi tới Ngọc Hải lâu. Kinh đô nổi danh quán trà, gần mấy ngày nay tới cái mới thuyết thư tiên sinh, là cái đỉnh tiêm tốt miệng, từ lúc lên đài thuyết thư ngày đó liền bắt cái cả sảnh đường màu. Từ khi lớn tuổi, Lý Bình An liền ít đi gì hưởng viện, nhiều tại trà lâu tham gia náo nhiệt. Chân thực nguyên nhân là các cô nương quá mị, xoay bạn eo, đá đá chân, trắng chói mắt, nói không chính xác ngày nào Lý Bình An liền không nhịn được, lâm vào quần quần hồng trần. Hốt tủy bất bị, thể cốt không chịu nổi a. Lý Bình An vẩy rèm vào cửa, tiếng động lớn tiếng ồn ào sâu thai, chỉ một thoáng đem âm khí, tử khí rửa sạch. Tiểu nhị không người chào hỏi, Lý gia, mời vào trong. Lý Bình An khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua, hướng về đông bắc bên cạnh cái bàn chắp tay chào hỏi. Lão Lưu, lão Hổ, trò chuyện cái gì đâu? Lưu lão đầu tuổi tác khoảng 40 tuổi, tại Đại Ung đã coi như là thọ, tóc trắng phơ tinh thần khỏe mạnh, đang cùng ngồi cùng bàn hồ lão nhân tự thoại, nghe tiếng quay đầu nhìn qua. Hoắc, lão Lý hôm nay có rảnh? Lý Bình An ngồi tại bên cạnh bàn, để tiểu nhị lên ấm long tỉnh, thêm một đĩa đậu hồi hương. Trong lòng không thoải mái, đến giải sầu một chút. Trong lao gặp nhiều đoan án thảm án, khó tránh khỏi sinh lòng ngất khí, cùng nghĩ thoáng hoặc nhìn không ra không quan hệ, càng giống là trong lòng rơi xuống bụi bặm, gặp thời thường lao thanh lý. Cái khác hồ lão nhân nói ra, ngươi công việc này sớm nên bỏ, mỗi ngày dính người chết suối quậy, cái kia còn có thể sống được dài. Lý Bình An lắc đầu nói, buông tha cái này bắt sát, ăn cái gì uống gì. Hồ lão nhân nói ra, vậy còn không đơn giản, hoặc là mua hai cái cửa hàng thuê, hoặc là đặt mua mấy cỗ xe ngựa, trực thuộc đến xa hành bên trong kéo kéo hàng, ăn uống tiền bạc liền đã kiếm được. Cái này người với người bi hoan cũng không tương thông. Lý Bình An từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận ấm trà, nóng hổi nước trôi tiến tách trà có nắp, trà long tỉnh diệp theo nước đánh tuyển nhi, sau khi dừng lại nước trà hóa thành xanh nhạt, nắp trà tại mặt nước cạo nhẹ hai lần. Cạn rót hai cái, mùi thơm ngát chi khí từ miệng lưỡi nhập phế phủ. Lý Bình An không hiểu thưởng thức trà, cũng không có học đòi văn vẻ đọc trà trải qua, đơn thuần uống nhiều quá liền có thể tưởng ra tốt xấu. Ngọc Hải lâu bỏ được đổi cái này trà ngon diệp. Trà lâu, nghe sách thuộc về bình dân tiêu phí, một bình trà một đĩa ăn nhẹ tổng cộng 20 cái đồng tiền, còn có thể tùy ý tục nước, ngày bình thường sẽ không dùng cái gì tốt lá trà. Đương nhiên, không có, không nhà, ăn không nổi cơm người, ngay cả bình dân cũng không tính, gọi là lưu dân hoặc là lưu manh. Lưu lão đầu nói ra, nghe nói là bao tiên sinh uống không quen, nhất định phải thượng đẳng lá trà, chúng ta là dính ánh sáng. Cái kia thẩm trưởng quỹ thế nhưng là kiếm lời không thiếu. Lý Bình An đang khi nói chuyện, Ngọc Hải lâu đông già thẩm trưởng quỹ đi ra, đứng tại trên bàn nói vài câu cắt tường lời nói, sau đó mời ra bao tiên sinh nói bình thư. Giờ dậu chính là sống về đêm náo nhiệt thời điểm, trong lâu không còn chỗ ngồi, phi thường náo nhiệt. Bao tiên sinh lên đài, dẫn tới trận trận ồn ào reo hò. 3. Tình mục nhất bang, trong lâu lập tức an tĩnh lại, bao tiên sinh chắp tay nói ra. Chư vị minh công, lao thiếu tiên sinh. Sách nối liền về, lại nói Sở Khâm Tông hoang dâm vô đạo, thiên hạ đao binh nổi lên bốn phía, làng yên cuộn cuộn. Những khách nhân nghe say sưa ngon lành, theo bao tiên sinh trầm đồng du dương thanh âm, khi thì thoá mạ gian thần hôn quân, khi thì hô to thái tổ thánh minh. Cái này quyển bình thư, tên là Đại Ung bảy hiệp truyện. Trong sách giảng chính là Đại Ung thái tổ khởi nghĩa về sau, giang hồ các lộ hào hiệp tương trợ, đánh ngại Sở quân đội liên tục bại lui. Cuốn sách này thành sách đã lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu Đại Ung khai quốc trong năm. Nghe đồn năm đó trấn phủ ti là Tôn Dạ Huy, đem viết sách thư xin bắt, mắt thấy liền muốn chặt đầu. Tin tức truyền đến thái tổ trong hai, tự mình lật xem về sau, miễn xá thư sinh tội danh, còn tán dương vài câu. Thái tổ học thuộc lòng, để bảy hiệp truyện lưu truyền rộng khắp. Đến tiếp sau lấy Đại Ung làm bối cảnh hiệp khách thoại bản, đều quan bên trên bảy hiệp truyện tên tuổi, quan phủ một mắt nhắm một mắt mở, cho nên lại có tân biên, lại biên, chuyển ra ngoài các loại. Lý Bình An uống nước trà, ăn đậu hồi hương, rất là thong dong tự tại. Cùng Đại Ung thực ghi chép so sánh, anh hùng truyền càng giống là giả sử, nhưng mà cũng giải thích cái vấn đề quan trọng. Đại Sở hoàng tộc dưới trướng vô số kỳ nhân dị sĩ, lại có võ đạo quân đội, Đại Ung thái tổ làm sao có thể liền chiến liền thắng, tất nhiên mượn giang hồ hào kiệt, bang phái lực lượng. Quốc triều thực ghi chép bên trong, đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Có lẽ là sợ có người bắt trước, giao động quốc triều căn cơ, triều đình nhiều lần trấn áp giang hồ bang phái, cũng có nảy nguyên do. Lý Bình An âm thầm suy tư, nghe được thái tổ trước trận chém giết tham quan, cũng đi theo gọi tốt. Giết tham quan liền là dễ chịu, không thâm cứu cái gì nguyên do, cũng không quan tâm là giả vờ giả vịt hay là thật thánh minh, chỉ cần chặt tham quan đầu, vậy liền để người trong lòng cảm thấy thoải mái. Lý Bình An bỗng nhiên minh bạch vì cái gì bách tính tại pháp trường gieo họ. Bọn hắn không phải chết lặng, cũng không phải ngu xuẩn, mà là minh bạch hiện thực khó mà cải biến, biết giai tầng khó mà vượt qua, dứt khoát liền làm lạnh lùng của chúng. Tham quan ô lại hóa trang lên sân khấu, người ta lấy mạng đang diễn trò, kết thúc lúc lẽ ra cho tiếng vỗ tay. Lý Bình An uống mấy ấm trà, kêu hơi mệt chút, trong lòng ngất khí tan hết, lại khôi phục tỉnh táo, cô tịch. Bao tiên sinh bình thư cũng kể xong, lưu lại cái lo lắng, tục xưng buộc khấu nhi, đem thả xuống quạt xếp chắp tay nói ra. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Những khách nhân nghe chính hăng say, liên thanh ồn ào nói thêm một đoạn, bao tiên sinh cười rút lui, cũng không thèm để ý khen thưởng nhiều ít, rất có vài phần chỉ tài ngạo vật phong phạm. Lúc này, tiểu nhị bưng cái khay, phía trên một thỏi đại nguyên bảo, thả đang kể chuyện trên mặt bàn. Lý công tử khen thưởng 20 lượng, mời tiên sinh nói thêm một đoạn. Bao tiên sinh lần theo tiểu nhị chỉ dẫn nhìn lại, Lý công tử ngồi tại phía đông gần cửa sổ vị trí, xem thấu lấy không như có tiền công tử ca nhi, lại trở lại trên đài. Đa tạ Lý công tử khen thưởng, vậy liền nói thêm một đoạn. Vậy hiệp chuyện hôm nay nói không thành công, phía sau ta còn không có biên tốt. Những khách nhân nghe vậy, nhao nhao ồn ào trả lại tiền. Bao tiên sinh các loại thanh âm yên tĩnh, tiếp tục nói ra, hôm nay nói chút đừng, tin đồn mà đến, thật không thật, giả không giả, có thể không làm được chuẩn. Phía Nam Vĩnh Tuyển huyện Lô Gia thôn, có cái họ Lô nông hộ, trong nhà nhi tử Lô đại dáng dấp đen xấu, hơn 20 tuổi cưới không lên nàng dâu. Lô đại từ trong núi đi săn trở về, gặp được cái trèo chân nữ tử, ngày thường xinh đẹp động lòng người, tự xưng trong thành viên ngoại vợ con tiếp, không chịu nhục nổi trốn thoát. Lô đại tướng nữ tử mang về nhà, không bao lâu liền kết làm vợ chồng. Lô lao hán gặp nhi tử ngày càng gầy gò, sinh lòng nghi hoặc, hướng trong tộc già lao thỉnh giáo. Già lao kiến thức rộng rãi, để Lô lao hán mua được rượu hùng hoàng, lừa gạt con dâu uống, mắt thấy liền biến thành dài hơn 5 thước hắc xà. Bao tiên sinh giảng được giống như lúc, nói nữ tử lúc miêu tả xinh đẹp, hiền lành, còn nói huyện thành viên ngoại như thế nào ngược đãi, dẫn tới những khách nhân sinh lòng thương hại. Lại tại trong câu chữ, cửa hàng nữ tử chỗ quái dị, thí dụ như hỉ âm ghét dương, không dám tới gần minh họa. Những cái kia thường xuyên nghe sách lao khách, lập tức nghe ra qua thiếu, nhưng lại nhịn không được nghe tiếp, cho đến uống rượu hùng hoàng hiện ra nguyên hình, mới thư sướng uống bát trà. Lý Bình An thì là suy tư, rượu hùng hoàng phải chăng có thể khắc chế xà yêu? Người bình thường chỉ cho là trí quái truyền thuyết, chỉ nghe vui lên, nhưng mà trên đời này thực sự có yêu ma quỷ quái. Xà yêu hiển hóa nguyên hình, mai phục tại trong viện tộc nhân, cơ côn đồng cái quốc đem hắc xà đánh chết, một mùi lửa đốt thành tro. Bao tiên sinh kể xong cố sự, vô tình hay cố ý nói ra. Chuyện này nói cho chúng ta biết, yêu quái cũng không có gì có thể sợ, xà yêu sợ hùng hoàng, hồ yêu sợ chó săn, gặp được quỷ cũng chớ sợ, cắn chót lười phun miệng máu, dạy nó hồn phi phách tán. Lúc này có khách ồn ào nói, bao tiên sinh, trên đời này thật có yêu quái. Bao tiên sinh chắp tay nói, trong lúc rảnh rỗi, lại nghe lại vui, ta cũng không biết có quỷ hay không quái, đa tạ chư vị cổ động. Nói xong, lại đối Lý công tử cung kính cung, quay người rời đi. Lưu lão đầu nghe vẫn chưa thỏa mãn, nói ra, các ngươi nói, cái này rượu hùng hoàng có thể hay không trị xà yêu? Hồ lão nhân chật chật nói, làm gì, ngươi cái này tay chân lẩm cẩm, còn muốn nếm thử xà yêu mùi vị, cẩn thận để nó hút khô. Ngươi tên này, ra mà không đứng đắn. Lưu lão đầu thoá một tiếng, nói ra, trên đời này nói không chính xác liền có yêu ác quỷ, phía Nam Bạch Liên yêu nhân gây lợi hại, đều nói là gạt người cho xiếc, chẳng lẽ liền không có bản lĩnh thật sự. Hồ lão nhân nhíu mày, nghe có chút đạo lý, rượu hùng hoàng lại không quý, có thể mua một chút. Lưu lão đầu đuốt cằm nói, trong nhà lại nuôi đầu chó săn, cũng có thể trong nhà hộ viện. Hai lão đầu cố gắng để xà yêu cố sự hù đến, ngươi một lời ta một câu nghị luận hồi lâu, còn thương lượng ngày mai đi Bạch Vân quán dân hương, mời phủ. Ngày nào thật gặp được tiểu yêu tiểu quỷ, hai người bọn họ chiếu vào biện pháp hàng phục, miễn đi thai kiếp, tương đương bao tiên sinh có ân cứu mạng. Lý Bình An cẩn thận suy tư, ẩn ẩn có điều ngộ ra. Gọi tiểu nhị tính tiền, đứng dậy cùng hai lão đầu cáo tử. Về đến nhà, gió thu gào thét, cây táo, bồ đào lạc diệp phủ kín đình viện, đập lên tuôn rơi rung động. Lý Bình An xuất ra trống không sách, mài mực nâng bút, chấm ngâm một lát tại trang bìa viết bốn chữ. Nông in sổ tay. Nhìn xem bốn cái không lắm hợp quy tắc chữ triện, Lý Bình An thật dài thở hát ra, vài chục năm tích lũy âm u quét qua hết sạch. Suy nghĩ thông suốt, tâm thần thư sướng. Ta không quan tâm quốc triều đại sự, không đi kiến công lập nghiệp, vô ý xưng vương xưng đế, càng không có năng lực cải biến này cầu thí thế đạo. Chỉ có thể làm một chút mặt việc nhỏ, đem nghe được khối đất nhớ kỹ, như có thể cứu 3 năm cái bất tính, đã làm cho vui mừng con xiết. Chương 06, nông in sổ tay người, là mâu thuẫn tập hợp thể. Đại khái là trong lòng tồn tại các loại cao thượng lý tưởng, coi là thật gặp phải khó khăn, bất công, lại có khác nhau lý do tới nói phụ, an ủi, chỉ đạo mình đi trốn tránh. Trên đời này cực ít có người có thể nói chuyện hành động thống nhất, Lý Bình An cũng không phải. Giàu có thọ nguyên, lại nghèo khó tinh thần, tư tưởng bên trên dũng cảm, hành động bên trên khiết đảm. Trong tiên lao trực diện cái thằng chó này thế đạo, luôn muốn làm gì đó, hết lần này tới lần khác năng lực không đủ, lại tham sống sợ chết. Tấn ca mà chí hướng rộng lớn, lòng mang thiên hạ, liền bứt bỏ ý theo văn. Ta xa xa không sánh bằng, liền học y cứu người. Nếu là quyển sách này có thể cứu một hai đầu nhân mạng, để một đứa bé con khỏe mạnh trưởng thành, cái kia liền không có chẳng biết. Làm như vậy không cần mạo hiểm, tranh đấu, cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Lý Bình An mặt lộ vẻ vui mừng, trầm ngâm một lát, mở ra quyển sách tờ thứ nhất viết. Phổ biến triệu chứng chẩn bệnh cùng xử lý. Ta viết bản này sổ tay, không phải cho trong thành lao ra nhìn. Trong thành lao ra có bạc, có thể mời hồi xuân đường, trăm thảo đường hạnh lâm rượu thủ trần trị, ăn đến đặt tên quý dược liệu, luôn luôn có thể sống. Cũng không phải cho đại phu nhìn, trong sách không liên quan đến hiếm thấy chứng bệnh, cũng không có thâm ảo ý lý, lý thuyết ý học, mà là cho nông dân nhìn, chỉ cần trong thôn có một hai cái biết chữ, liền có thể thông qua sách này bên trong nội dung, cấp tốc biến thành có thể trị liệu phổ biến bệnh đại phu. Lý Bình An định ra nông y sổ tay lập ý, cẩn thận suy tư loại kia chứng bệnh thường thấy nhất, một lát sau tại sách bên trên biết. Phong hàn. Đây là đại ung thường thấy nhất, cũng là giết người nhiều nhất chứng bệnh, từ quan lại quyền quý cho tới lê dân bách tính, hàng năm đều có đến hàng vạn mà tính người chết bởi phong hàn. Cụ thể biểu hiện là phát nhiệt, đau đầu, nghẹt mũi lưu nước mắt, ho khan các loại, cùng Lý Bình An nhận biết bên trong cảm mạo nóng sốt tương tự. Cũng không thể trực tiếp nhận định, nếu như ra sai, một khi lưu chuyển ra đi liền thành giết nhân thư. Lý Bình An tại Thiên Lao sở học kỹ năng có phần tạm, tự nhiên không thể thiếu y thuật, lăn lộn giang hồ hung nhân thường xuyên thụ thương, hoặc nhiều hoặc thiếu biết chút cầm máu bó xương khử độc thủ đoạn. Làm sao hung phạm không thiếu bạc, từ trước đến nay đều là dùng thảo dược, không thích hợp cùng khổ bệnh tính. Nhất định phải tìm được rẻ nhất, mau lẹ đơn thuốc, tận khả năng làm đến ven đường một thanh cỏ dại là có thể trị bệnh. Lý Bình An đem ý nghĩ của mình nhớ kỹ, ngày sau có tốt hơn ý nghĩ, làm tiếp sửa chữa, cái này một quyển chỉ là nguyên thủy bản, cần phải không ngừng tình trường học, tăng giảm mới có thể khắc bản truyền bá. Ta có vô tận thọ nguyên, cũng liền có đầy đủ thời gian tìm được tất cả phổ biến bệnh trị liệu đơn thuốc. Rốt cục lại tìm được cái luyện công, đọc sách bên ngoài sự tình. Lý Bình An hưng phấn đánh ba chuyến quyền, còn tự hiểu là ngực có cỗ tử khí, lại luyện ba chuyến mới thông khoái. Khẩu khí này không phải lúc trước bất khí, mà là hưng phấn, vui sướng, người dù sao cũng phải có chút việc làm, luyện công đọc sách là vì mình, viết sách lập thuyết là vì người khác, có lẽ là thương hại, có lẽ là thiện lương, có lẽ là còn sót lại như vậy một chút lý tưởng. Như thế mới có thể ngăn cản còn sống mọi mệnh, ngăn cản trường sinh cô tịch, ngăn cản vô tận tuế nguyệt làm hao mòn. Lý Bình An đã bắt đầu tưởng tượng, ngày nào ra ngoài du lịch, đi qua Bắc Cương hoặc Giang Nam một chỗ thôn trang, nhìn thấy cầm nông ý sổ tay hắn tử. Có lẽ là cái trẻ tuổi, cũng có thể là cái già lão, dựa theo sổ tay đơn thuốc cho được gió rét hài đồng xem bệnh. Nhìn một nồi từ phơi thảo dược, chỉ cần mấy văn tiền, thậm chí hai cái trứng gà, thổi phồng hủ tiếu, phong hàn liền chữa khỏi. Lý Bình An nghĩ tới đây, nhịn không được lại đánh ba chuyến quyền, ở trong viện đi qua đi lại. Lại được khổ một khổ trong lao huynh đệ, dù sao cũng phải có người thí nghiệm thuốc, coi như là chủ tội, tích ấm nước. Hôm sau, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Lý Bình An ngày nữa kỹ một chút mão, đang trực Triệu Sơn chào hỏi. Lý gia hôm nay khí sắc không tệ. Đó là, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lý Bình An khẽ bước cảm, tiến vào Thiên Lao cảm thụ quen thuộc cầm u, thói quen ở bước, duy chỉ có không có trước kia kiềm chế, nổi ngạt. Gặp được đồng liêu cười chào hỏi, mặt mo điệp thành hoa cúc, dường như nhặt được bạc. Đi vào nhà bếp, Mã Tề bưng lên cơm màn đầu, còn có thịt đồ ăn, mời giảm xuân. Lý Bình An kinh ngạc nói, ngươi cũng gặp phải hỷ sự này, không thể gạt được Lý gia. Mã Tề cười lấy nói ra, thành Nam tiệm lương thực lại khai trường, ta lại nhận cái đại ca, có thể tiện nghi mua được trần lương. Nhanh như vậy liền mở ra. Lý Bình An nao nao, đầu năm nay tiện nghi lương thực, phần lớn lai lịch không sạch sẽ, trộm cướp tham, trước cả hai số lượng có hạn, chỉ có tham có thể trưởng kỳ cung ứng. Ngươi lại nhớ kỹ, cùng trưởng quỹ nhận thân, chớ có tiếp xúc tiệm lương thực đông gia. Mã Tề thoáng suy tư liền minh bạch, liên tục không người nói, đa tạ Lý gia chỉ điểm. Trực tiếp cùng đông gia giao dịch là thủ tiêu tăng vật, cùng trưởng quỹ giao dịch thì là sinh ý vắng lai. Lý Bình An ăn uống no đủ, mang theo thùng đi đưa cơm. Giáp tự ngục quan lão gia không có gì đáng nói, hầu hạ ăn ngon uống, ngoại trừ thi tử văn trường, âm mưu quỷ kế cái gì cũng đều không hiểu. Ất ba ngục. Phạm nhân nghe được thanh âm, bò qua đến đỉnh mà nói, Lý gia, đến điểm nhiều đấy chứ. Loại lời này chán nghe rồi, Lý Bình An ít có để ý tới, hôm nay trả lời, ngươi biết hay không làm nghề y hỏi thuốc? Hiểu, đương nhiên hiểu. Phạm nhân liên tục gật đầu, năm đó ở Tuyên phủ giết dị tộc, không cẩn thận trúng một tiễn, ta tự chế kim xăng dược, hiệu quả so hồi xuân đường đều tốt hơn. Lý Bình An lập tức hứng thú, ngươi còn đi Bắc Cương giết dị tộc? Phạm nhân nói ra, khi đó ta vẫn là cái thiếu hiệp, không hiểu được thế đạo gian khổ, nghe nói một viên dị tộc quân tốt đầu lâu đổi năm tiền bạc, liền hào hứng đi Tuyên phủ. Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Nguyên Vũ Đế định một thai một lạng quy củ, lại để Bắc Cương đại quân làm thành sinh ý tin tức trong giang hồ truyền bá, triều đình tất nhiên cũng hiểu biết, xác nhận chấp nhận cách làm như vậy, thứ nhất tiếp tục tiêu hao dị tộc thực lực, thứ hai không cần cấp cho quân tốt trợ cấp, đồng thời cho người giang hồ phát tiết thông đạo, cũng có thể giảm thiếu tai họa bách tính. Vậy làm sao từ thiếu hiệp trở thành ác nhân? Giết dị tộc chậm lại nguy hiểm, giết bách tính lại nhanh lại an toàn. Phạm nhân lời nói ở giữa không có chút nào hối hận, hối ước nói, lần thứ nhất đoạt tiền, ta nhớ được là cái thương nhân, gọi là Giả Phú Quý vẫn là Lưu Phú Quý, không nhớ rõ lắm. Tên này đem binh khí bán cho dị tộc, lừa rất nhiều bạc, gặp ta mang theo hai viên dị tộc đầu lâu, trên lưng thụ chúng tên, cố ý hỏi ta hắn bán cùng tiễn phong không sắc bén. Chờ ta chữa khỏi thương thế, liền chạm vào hắn chỗ ngủ, cắt đầu đoạt bạc, từ đó về sau liền làm cướp bóc đốt giết các nhân. Lý Bình An lặng lặng nghe, cùng rất nhiều phạm nhân tương tự kinh lịch. Đáng giá đồng tình, thương hại, nhưng không để khoan dung. Ngục Trung Tông quyển ghi chép, cái này phạm nhân đốt sát kiếp cướp gây nên thương chí tử hơn trăm người, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, có thể dừng tiểu nhi đêm khóc, nếu không cũng sẽ không áp giải thiên lao. Cái thằng chó này thế đạo để thiếu hiệp biến ma đầu, để cho người ta biến thành quỷ. Lý Bình An các loại phạm nhân hồi ức xong, nói ra, ngươi vẫn là nói một chút cái kia kim sang dược phối phương a. Phạm nhân hồi đáp, cùng bình thường phối phương tương tự, gia nhập xanh thấm phấn hoa cùng máu dây leo, có thể nhanh chóng cầm máu. Lý Bình An khẽ lắc đầu, xanh thấm hoa, máu dây leo đều là thượng đẳng dược liệu, dùng nhiều tại chế biến rèn thể chén thuốc, phổ thông bách tính có thể dùng không nổi. Từ thùng ngọn nguồn múc môi nhiều cháo, rót vào phạm nhân trong chén. Ban đêm cho ngươi đưa bầu rượu. Phạm nhân vui vẻ nói, đa tạ lý gia, cái này phối phương tuyệt đối dùng tốt, ta suy nghĩ lại một chút cái khác. Cùng kim sang dược không quan hệ, xem ở ngươi từng tại tuyên phụ giết dị tộc phân thượng. Lý Bình An nói xong, mang theo thùng đi tới chỗ nhà tù. Phạm nhân giật mình, lại ăn trong chén nhiều cháo, làm sao cũng không thoải mái. Ất sáu ngủ. Lý Bình An gõ gõ lan can, lao đem đầu, dậy ăn cơm. Nói xong từ trong thùng múc hai muôi cháo loãng, lao đem đầu là ất chữ ngục bên trong, ít có giao tháng bạc phạm nhân. Lao đem đầu sườn núi lấy trần tới, ung ung cục uống xong cháo loãng, đang chuẩn bị đi về đi ngủ. Lao đem đầu, có hay không phương thuốc dân gian có thể trị phong hàn? Lao đem đầu nhếch miệng, lắc đầu, ta không biết. Lý Bình An nói ra, ta có thể dùng rượu thịt đuổi, chỉ cần đơn thuốc đầy đủ thiện nghi. Lao đem đầu tại trong lao một nằm, âm dương quái khí mà nói, lý ra nhân vật như vậy còn có thể ăn không nổi thuốc. Đi đoạt mấy chi lao sâm, ngọn gió nào lạnh cũng chưa hết. Những phạm nhân khác nói chuyện như vậy, Lý Bình An định dạy hắn biết tốt xấu. Lao đem đầu cùng với những cái khác hung phạm khác biệt, vốn là đại ung đông bắc túc phủ đảo sâm đầu người lĩnh, bởi vì Nguyên Vũ Đế cần muốn đánh giá sâm núi luyện đan, quan lại địa phương không ngừng tăng thêm bóc lột. Có lẽ là nghe nhiều đại ung bày hiệp chuyện, lao đem đầu muốn bắt trước thái tổ, đang cao nhất hô tụ chúng như phản. Kết quả còn chưa chính thức cắm cờ, liền để thân tín huynh đệ mật báo, địa phương phủ bình tùy tiện vây quét bắt, đưa tới thiên lao đợi chẳng. Lý Bình An sẽ không tạo phản, lại đối người phản kháng giúp cho đồng tình, giải thích nói ra. Cũng không phải là ta ăn, mà là nghĩ biện pháp truyền bá ra ngoài, có lẽ có mắc gió rét mách tính, nghe được có thể cứu một mạng. Lao đem đầu nằm tại nhà tù chỗ tối tăm, lờ mờ, giữ im lặng. Lý Bình An mang theo thùng rời đi, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm. Trên núi bên cạnh gió rét lộ lạnh, đào sâm người thường thường nhiễm lên phong hàn, không cần đi xem đại phu, ăn sống một loại đay lưu cỏ hẳn giống, phát đổ mồ hôi liền tốt. Lý Bình An kinh hỉ nói, cái này đay lưu cỏ cỡ nào? Cái đồ chơi này trên núi còn nhiều. Lao đem đầu nói ra, hương vị đắng chát vô cùng, mấy hạt liền có thể để miệng khổ nửa ngày, trâu ngựa gặp đều không ăn. Khó ăn dù sao cũng so chờ chết tốt. Lý Bình An nói ra, muốn uống gì rượu cứ việc nói, ban đêm liền đưa tới. Lao đem đầu lắc đầu, ta không muốn uống rượu, chỉ cần Lý gia đáp ứng một sự kiện. Nói nghe một chút. Lý gia truyền ra biện pháp này thời điểm, đến tăng thêm ta danh tự. Lẽ ra như thế. Lý Bình An đối phương tử càng có lòng tin, tìm mấy phạm nhân nhiễm lên phong hàn, ăn một chút đay lưu hạt cỏ thử một chút hiệu quả. Lao đem đầu nết miệng cười nói, ta gọi Lam Chi Viễn, là trí tồn cao viên ý tứ, bỏ ra một nửa sâm núi mời cử nhân lão gia đổi danh tự. Thế nào? Có thể hay không lưu truyền xuống? Mời người đọc sách cải danh tự, trên giang hồ thuộc về lệ cũ, những cái kia tầng dưới chót xuất thân võ đạo cao thủ, bản danh có nhị cầu, thiết trụ, trứng đá loại hình, là thật không thích hợp ra ngoài sông sáo. Báo danh hào thời điểm, một câu Bắc Cương kiếm thần Lý nhị cầu, khí thế trước yếu ba phần. Nhất định có thể. Lý Bình An có vô tận thảo nguyên, dùng để biên soạn, mở rộng nông ý sổ tay, tên Lam Chí Viễn cũng sẽ tùy theo lưu truyền. Chương 07, Vĩnh Hưng Nguyên năm ngắn sinh loại đối lưu danh sử xanh có gần như bệnh hoạn chấp nghiệm. Người tử hồn diệt về sau, thanh danh, công tích, tinh thần lưu truyền xuống, cũng có thể xem như một loại khắc trường sinh. Lý Bình An biểu thị rất có thể hiểu được, tiếp trước đã từng mộng tưởng dương danh lập vạn, cải biến trên xã hội như vậy vấn đề, mặc dù cuối cùng cái gì cũng không cải biến được. Lao đem đầu, toa thuốc này gọi Lam Chí Viễn phong hàn kinh nghiệm phương như thế nào? Về sau phàm là có người trị phong hàn, đều phải xách tên ngươi. Còn có thể dạng này. Lao đem đầu bụt đứng lên đến, chân thấp chân cao tiến đến trước lan can, ta còn có cái khác phương thuốc dân gian, có thể hay không đều như thế đặt tên. Đương nhiên. Lý Bình An gật đầu nói, điều kiện tiên quyết là đầy đủ thuận tiện tiện nghi, lại chân thực hữu hiệu, số lượng nhiều liền đặt tên Lam Chí Viễn kinh nghiệm phương tập hợp. Lao đem đầu tại trong lao đi qua đi lại, bởi vì chân trái sườn núi, thân hình chợt cao chợt thấp có chút buồn cười. Để ta ngẫm lại, để ta suy nghĩ kỹ một chút. Lý Bình An mang theo thùng rời đi, tiếp tục hỏi thăm hạ phàm nhân. Phong hàn là cái không rõ ràng xưng hô, lại căn cứ triệu chứng, nguyên nhân bệnh khác biệt chia làm mấy loại, đa số liền là lao đem đầu nói tới gió rét lộ nặng, ngoài ra còn có phong nóng, nóng ở mức, chứng khí hư các loại. Khác biệt phong hàn, ăn khác biệt thảo dược. Đương nhiên, toàn ăn ngay lưu cỏ cũng có chút hiệu quả, phát đổ mồ hôi, dù sao cũng so không có tiền xem bệnh chờ chết phải tốt hơn nhiều. Ngàn năm về sau, trên đời ít có người biết được quyền thế ngập trời trường tung, ngược lại tên Lam Chí Viễn sẽ theo chữa trị cái này đến cái khác bệnh nhân, lưu truyền không dứt. Bất quá, cái này không liên quan gì đến ta. Lý Bình An biên soạn nông y sổ tay, cũng không phải là vì nổi danh, vẹn vẹn để lương tâm dễ chịu. Lương tâm thứ này không đáng tiền, nhưng vẫn là muốn có một ít. Tương lai sách biên soạn hoàn thành, làm cái biện pháp lưu truyền ra đi, sau đó giả chết thoát thân thay hình đổi dạng. Cho dù ảnh hưởng đến một ít người lợi ích, tìm căn nguyên tố nguyên bắt Lý Bình An, cái kia cùng ta Bùi Nhị Cầu có quan hệ gì? Ất 12 ngục. Phạm nhân nói hai cái toa thuốc, đáng tiếc đều không thích hợp người nghèo dùng. Lý Bình An lại hỏi, không chỉ là ngươi đã dùng qua, nghe được nghe đồn, tin tức cũng có thể đổi cái bánh bao. Giang hồ cao thủ vào Nam ra Bắc, chứng kiến hết thảy vượt xa dân chúng tầm thường, cùng người uống rượu chuyện phiếm lúc, cố gắng có thể nghe tới dùng thiên phương chữa bệnh nghe đồn. Phạm nhân nói ra, trước đây ít năm tại Giang Ninh phủ pha trộn, nghe người ta nói Liêu thôn quê có cái tiểu đạo sĩ, có thể lấy phù thủy chữa bệnh, vô luận cái gì bệnh dữ, một phù liền có thể khỏi hẳn. Lý Bình An hỏi, đạo sĩ kia tên gọi là gì? Phù triện, quỷ thần ở cái thế giới này cũng không phải là mê tín, mà là chân thật tồn tại sự vật, chỉ là vẽ bùa thật không dễ dàng, là đạo sĩ, hòa thượng tinh khí thần quán chú trong đó. Như thế đến xem, Bạch Vân quán hộ thân phủ, trấn quỷ phù cũng không mắc. Phạm Nhân nghĩ trả lời nói, giống như gọi trường năm đấu gạo đổi một chương phủ. Danh tự này thật không đơn giản. Lý Bình An khẽ lắc đầu, tắt cùng chương năm đấu thỉnh giáo suy nghĩ, không chỉ là danh tự phạm vào kiêng kỵ, với lại lấy phù đổi mét cách làm, là thật có chút bất an phân. Mễ Lương thuộc về trọng yếu vật tư chiến lược, không quan không thương người thu thập số lớn lương thực, toàn tính quá lớn. Về sau liên tiếp hỏi thăm mấy phạm nhân, lại không được đến hữu dụng đơn thuốc. Lý Bình An không nóng nảy, dù sao nhóm này phạm nhân sau khi chết, lại sẽ có mới phạm nhân trục tới, quần quận không dứt khắp 16 châu phủ. Thiên lao làm coi như không tệ, ngục tốt không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Đi vào bính chữ ngục. Lý Bình An hỏi thăm một lần, phạm nhân kiến thức so ớt chữ ngục kém xa. Đại ung hộ tịch chế độ khắc nghiệt, đa số bách tính cả một đời đều đi không ra trăm dặm, thương nhân cũng nhiều là tại huyện thành, châu phủ bên trong hoạt động, không so được tiêu sái tự tại giang hồ cao thủ. Làm người đến hữu dụng, phạm nhân cũng là. Lý Bình An đọc qua hồ sơ, tìm cái bán thuốc giả tại phạm nhân, cách lan căn hỏi. Người đến phong hàn A. Phạm nhân lắc đầu nói, không có. Lý Bình An xách đến một thùng nước, nhanh xông cái nước lạnh tắm, ban đêm đi ngủ đứng đắp chăn, ngày mai liền phải. Phạm nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, coi là gặp được gã thích tra tấn người ngục tốt, muốn tự tuyệt lại không dám, chọc giận lại nhận càng tàn khốc hình phạt. Đành phải nước lạnh xối thấu toàn thân, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Thời gian tháng 9, thu hàn lộ trọng. Một đêm quá khứ phạm nhân liền nhiễm phong hàn, choáng đầu nóng não, run rẩy đứng không vững. Lý Bình An đi tây thành phố nắm nông hộ hái tới đây lưu hạt cỏ, xanh vàng sắc, cùng nho khô không khác nhau lắm về độ lớn, một năm lớn 5-60 quả giao cho phạm nhân. Đây là trị gió rét thuốc, ngươi đi thử một chút hiệu quả. Đa tạ đại nhân. Phạm nhân rất tức thời, như vậy cha tấn cũng không có chửi ầm lên, nắm lên hạt cỏ nhấm nuốt tán sống. Đắng chát hương vị để phạm nhân khuôn mặt bặm mẹo, bất quá rất nhanh liền sinh ra hiệu quả, phụ trách phiếm hồng, cái trán thấm mồ hôi, từ bên trong ra ngoài nóng hôi hổi. Mồ hôi đầm địa, ướt đẫm áo tủ, liên tiếp uống 5 bát nước cấm giải khát. Lý Bình An hỏi, cảm giác thế nào? Phong Hàn nói chung tốt. Phạm nhân giật giật cánh tay chân, khôi phục chút khí lực, đại nhân, đây là cái gì dược liệu, hiệu quả vậy mà tốt như vậy? Lý Bình An không có giấu giếm, dù sao đều muốn chuyển đi, càng nhiều người biết càng tốt. Đây lưu hạt cỏ, trên núi cỏ dại, khắp nơi đều có. Phạm nhân ngạc nhiên, ba làm mất mặt một bàn tay, sớm biết cái này có thể trị phong hàn, ta còn bán cái gì thuốc giả. Lý Bình An nhìn xem cười cười không nói lời nào, các lao ra nhưng ăn không nổi đây lưu hạt cỏ, mà bình dân bách tính ngay cả thuốc giả cũng mua không nổi, cái này phạm người vẫn là sẽ đến thiên lao. Lần thứ nhất nhân thể thí nghiệm rất thành công. Lý Bình An lại chọn lấy mấy phạm nhân, hoặc suối nước lạnh, hoặc nói mát, nhiễm lên phong hàn sau lại chữa trị. Nửa tháng sau, nông y sổ tay có cái thứ nhất đơn thuốc. Khúc Dạo đầu biết, ta từ đào xâm người làm trí viễn nơi đó biết được, đây lưu hạt có thể trị rũ phong lạnh, lại tìm mấy cái danh tự không trọng yếu bệnh nhân nghiệm chứng. Hoàn toàn dùng bạch thoại văn ghi chép, đơn giản dễ hiểu, nhận thức chữ liền có thể đọc minh bạch. Lý Bình An đọc sách 15 năm, cũng có thể dùng thể văn ngôn ghi chép, chỉ là tối nghĩa khó hiểu, mơ hồ không rõ, cần muốn tỉnh giáo, lĩnh hội mới có thể hiểu ý tứ. Kỹ càng ghi lại triệu chứng, phương thuốc về sau, lại miêu tả đây lưu cỏ hình dạng, đơn giản vẽ lên cái hình ảnh. Cái này đồ có chút chịu tượng, rảnh rỗi học sử sách. Bước thứ nhất phương thuốc ghi lại, để Lý Bình An vui mừng khôn xiết, vạn sự khởi đầu nan, đằng sau có lim mà theo hiệu suất liền nhanh hơn nhiều. Lại qua nửa tháng, từ mới tới đao khách phạm miệng người bên trong, được cái khép lại ngoại thương thảo dược, tên là dây đỏ dây leo. Đập nát sau bôi ở miệng vết thương, có thể tiêu sưng hóa ứ, lưu thông máu chữa thương. Thí nghiệm dây đỏ dây leo hiệu quả rất dễ dàng, trong lao có là ngoại thương phạm nhân, cái gì roi thương, vết đao, đâm bị thương, toàn đều bôi lên một lần. Dược hiệu ra trước khi đến, phạm nhân không chịu nổi trước. Dây đỏ dây leo tạo thành đau đớn, so sát muối nước còn muốn kịch liệt, nguyên bản ngạnh kháng hình phạt phạm nhân, từng cái toàn đều nhận tội. Ngục tốt nhao nhao sợ hai tháng phục, Lý gia thủ đoạn không giảm năm đó. Lý Bình An quan sát mấy ngày, vết thương quả nhiên bắt đầu khép lại, với lại mấy chục phạm không một người sinh mủ. Thời đại này không có chất kháng sinh, cũng không hiểu đến vết thương giảm nhiệt, ngoại thương tạo thành sinh mủ cảm nhiễm mới là trực tiếp nguyên nhân cái chết. Như là trong sách ghi lại thư phát lưng mà chết, cũng là mủ đau nhức cảm nhiễm, đạo chí nhiễm trùng chí tử. Cái này dây đỏ dây leo ảnh hưởng so đây lưu cỏ sâu xa nhiều. Lý Bình An trầm ngâm hồi lâu, đem phương thuốc ghi xuống, trên chiến trường quân tốt cũng là phổ thông mạch tính. Cuối tháng 11, được thiên thứ 3 phương thuốc. Lý Bình An tại sách bên trong viết, ta từ tăng nhân tròn trí nơi đó biết được, vàng bách thụ ra có thể trị nóng ướt phong hàn. 10 trung tuần tháng 2, được đệ tứ thiên phương thuốc. Cái này phương thuốc chỉ là tạm thời đi lại, có thể dùng tại dưỡng thai an thai, dù cho đem phạm nhân bức tử cũng không cách nào thí nghiệm. Phạm nhân vốn là cái lang trung, y thuật không thể nói tinh xảo, dựa vào tổ truyền đích khí an thai đơn thuốc, tại bình dân bách tính chúng được không nhũ danh âm thanh. Vài ngày trước Khang Vương tiểu thiếp mang thai thai nhi, không cầm được đau bụng, chảy máu, từ dưới người trong thai nghe nói lang trung thanh danh, phái người mời vào vương phủ trần trị. Kết quả chưa hề xảy ra vấn đề đơn thuốc mất đi hiệu lực, Khang Vương tiểu thiếp sẽ thai, lang trung liền bị đánh vào thiên lao đợi trảm. Lang trung một mực nghĩ mãi mà không rõ, mình phạm vào tội gì. Lý Bình An nói cho hắn biết, tiểu thiếp nhất định sẽ sinh non, chỉ là cần phải có người đến phụ trách. Nhà ta tổ tiên đời thứ ba làm nghề y y, chuyên chú điều phối giữ thai đơn thuốc, nhiều lần cải tiến phương mới thành công, trăm năm ở giữa không biết cứu được nhiều thiếu nữ tử, thai nhi được cho có chút công đức. Lang Trung hai mắt xích hồng, thanh âm thê lương. Vì cái gì rơi vào tình cảnh như vậy? Thế đạo này tốt như vậy người không có hà báo. Trong nhà dược đường đóng cửa, phụ thân tức chết, tài sản toàn bộ đổi thưởng Khang Vương phủ, vợ con lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống. Chỉ vì đại nhân vật chọn chúng ngươi, không có cách nào cự tuyệt, đảo mắt liền cửa nát nhà tan. Bởi vì ngươi là kẻ yếu. Lý Bình An tin tưởng người tốt có hào báo, điều kiện tiên quyết là có thực lực, kẻ yếu thiện lương bình thường sẽ cho người nói là nhu nhược, định nọt. Lang Trung rất chết nhanh, hình bộ khẩn cấp danh sách. Chuyện này để Lý Bình An sinh lòng che lấp, quá khứ vài chục năm, tận lực tránh đi cùng phạm nhân trò chuyện thế đạo, chẳng quan tâm, không nghe không nhìn. Mọi người đều biết rất dở, cũng không cần nói ra làm người buồn nôn. Hiện tại biên soạn nông y sổ tay, cuối cùng cần cùng phạm nhân xâm nhập tiếp xúc, hiểu rõ đơn thuốc lai lịch, công dụng, mới 2 tháng liền gặp Lang Trung án. Đổi hoàng đế, thế đạo này cũng không có thay đổi gì. Lý Bình An rất nhanh khôi phục lại, dù sao so Lang Trung còn thảm có rất nhiều, chỉ là đem Khang Vương phủ nhớ dưới đáy lòng. Tương lai Khang Vương phủ xuống dốc, thuận tay giúp Lang Trung báo cái thủ, lại đi hắn trước mộ phần nốt cái giấy. 13-10 tháng 2, lại là một năm giao thừa. Lý Bình An ở trong viện bày đưa rượu và đồ ăn lên, sủi cảo, như cũ kính mặt trăng một chén rượu. Vừa ăn mấy cái sủi cảo, cửa sân đông 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 rung động. Tiến Sích Tiêu thanh âm truyền đến, tiên sinh ở nhà không? Tới. Lý Bình An liếc mắt khẽ cửa, mở ra môn nói ra, năm hết Tết đến rồi, đạo trưởng làm sao có rảnh đến hàng xá? Đạo gia tại ngày Tết có chút bận rộn, cần bái tế tổ sư bài vị, cách làm mời Vũ Hóa đạo chúng về ăn Tết, ra đàn tế cô, đi chúc thọ khoa dụng cụ, thiết hương án mời vui thần các loại. Côn Lôn Quan là yến mô dựng, không cần trở về tế bái tổ sư. Tiến Sích Tiêu đem ngựa buộc tại cây táo bên trên, gỡ xuống hai cái đại bình rượu, yến mỗi lẻ loi một mình, nghĩ đến tiên sinh cũng thế, liền từ phía bắc đuổi về ăn Tết. Mau mời ngồi. Lý Bình An cười lấy nói ra, vừa bận sủi cảo quen, nếm thử hương vị. Sủi cảo. Tiến Sích Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn xem nguyên bảo hình há cảo, kẹp lên đến ăn một cái. Thịt heo bánh nhân rau hẹ, ăn ngon. Ăn sủi cảo sao có thể không chấm dấm? Lý Bình An chỉ điểm sủi cảo phương pháp ăn, mở ra vỏ rượu đùng phong, ngửi được nhu hòa ngọt hương khí, rượu này dường như nữ nhi hồng, đến có hơn 20 năm phần, có thể không rẻ. 23 năm 06 tháng. Tiến Sích Tiêu vừa ăn sủi cảo bên cạnh nói ra, áo bào màu vàng dưới núi một hộ thôn dân, 23 năm trước nữ nhi giáng sinh, cố ý nhượng hai vỏ rượu, đợi cho nữ nhi xuất giá lúc chiêu đãi thân bằng. Cái kia thụ yêu thích ăn thiếu nhi thiếu nữ, thôn dân kia nữ nhi 10 tuổi năm đó, bị nữ quỷ mê vẫn đi trên núi. Nghe nói Yến Mô đem cái kia thụ yêu tiêu chết, đem rượu móc ra đưa ta, không thu đều không được. Buồn bã sinh dân nhiều gian khó. Lý Bình An thở dài một tiếng, hỏi, đạo trưởng vừa đi nửa năm lâu, thế nhưng là cái kia thụ yêu khó chơi. Hương hực núi lửa phía dưới, thụ yêu rất nhanh liền thành cho bụi, liên quan giới trướng nữ quỷ đều đốt hồn phi phách tán. Tiến Sích Tiêu nói ra, chỉ là thiêu chết thụ yêu về sau, liên tiếp có thích khách đánh lén Yến Mô, bắt lấy thẩm vấn một phen, mới biết được cái kia thụ yêu là có chủ yêu quái. Lý Bình An nhíu mày, thế nhưng là cái nào ta đạo? Tiến Sích Tiêu bước cằm nói, Văn Hương giáo. Văn Hương giáo là Bạch Liên giáo nhân tài mới nổi, truyền thừa không bằng Tam Dương giáo xa xưa, tín đồ số lượng ngược lại thắng qua rất nhiều, tại đại ung cảnh nội rất là sinh động, thỉnh thoảng náo sai lầm. Tiến Sích Tiêu nói ra, Văn Hương giáo hướng cái kia thụ yêu hiến tế máu người xuống ăn, đổi lấy thụ yêu mọc ra huyết linh quả, có thể trên diện rộng tăng tốc võ đạo rèn thể. Lý Bình An âm thanh lạnh lùng nói, cái này cùng ăn người có gì khác? Ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Đại ung triều đình không thể nói tốt, nhưng mà so với Tam Dương giáo, Văn Hương giáo loại hình, chí ít duy trì cơ bản luật pháp, yên ổn. Tam Dương giáo huyết tế luyện quỷ, Văn Hương giáo cho ăn thụ yêu người sống, tuyệt không phải ví dụ. Yến Mỗ truy lùng non nửa năm, đánh chết mấy cái Văn Hương giáo trưởng lão, đáng tiếc không thể tìm được giáo chủ. Yến Sích Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nói ra, chớ nói những lời nói buồn bã như thế, khúc mắc ứng làm vui mừng. Yến Mỗ lần thứ nhất ăn sủi cảo trầm giấm, có thể có cái gì thuyết pháp? Sủi cảo, ý là càng tuổi giao tử, cụ mới giao thế. Lý Bình An giải thích nói, từ trong lao phạm nhân biết được, dường như nơi nào đó ăn Tết tập tục, ta cảm thấy ngụ ý không sai, hàng năm đều sẽ ăn một lần. Hai người vừa uống rượu bên cạnh tự thoại, Lý Bình An tổng phạm miệng người bên trong biết được vô số chuyện hay việc lạ. Yến Sích Tiêu vào Nam ra Bắc mình liền có thật nhiều huyền bí kinh lịch. Từ Bắc Cương cho tới Giang Nam, từ Đông Hải cho tới Tây Sở, từ triều đình trò chuyện đạo giang hồ, cho đến trăng lên giữa trời. Hoàng cung truyền ra ba tiếng du dương, hùng hồn trung vang. Giờ tí đã qua, nguyên vũ trong năm triệt để kết thúc. Đi tới Vĩnh Hưng nguyên năm. Chương 08, giang hồ miếu đường gió đêm xuân hoa nở ngàn cây. Càng thổi lạc, tinh như mưa. Giờ tí đã tới. Hoàng cung phương hướng dâng lên sáng chói pháo hoa, đủ mọi màu sắc, pháo từng tiếng, liên miên bất tuyệt. Nóc nhà. Lý Bình An cùng Yến Sích Tiêu khoanh chân ngồi đối diện, bên cạnh chạy đến 7-8 cái vỏ rượu không, ngắm trăng, thưởng pháo hoa, nói chuyện phiếm tự thoại. Một cái giảng ngục bên trong kỳ văn, một cái nói nhân gian chuyện ma quỷ. 12 năm trước, Yến Mô tại Hải Châu du lịch, nghe nói áp núi huyện có cái thổ địa miếu rất là linh nghiệm, phàm là chúng tà khí âm khí, đi tế bái một lần liền có thể loại trừ. Yến Sích Tiêu chậm rãi nói ra, Yến Mô vốn cho rằng là cái nào đồng đạo tu công đức, kết quả đi bái phỏng, lại là cái nhiều năm lão quỷ. Lý Bình An kinh ngạc nói, hung hồn lệ quỷ lão quỷ. Chính là, Yến Sích Tiêu nói ra, theo lão quỷ kia nói, vốn là áp núi huyện điện lại, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi chết âm hồn bất tán ký thác tự thần, không hiểu liền thành thổ địa thần. Lý Bình An hỏi, cái kia điện lại khi còn sống như thế nào? Yến Sích Tiêu nói ra, Yến Mô tại trong huyện nghe qua, hắn khi còn sống cương trực công chính, nhiều làm việc thiện sự tình, sau khi chết chính xác mà được vạn dân tán, cùng nhau táng nhập mộ. Đáng tiếc tốt như vậy quan, cả một đời chỉ là cái điện lại. Lý Bình An liên thanh thở dài, làm quan có thể được vạn dân tán, đủ để gặp hắn công tích. Đương nhiên, nhất định phải là bách tính tự phát đưa dù, trong thiên lao không thiếu tham quan ố lại cũng có vạn dân tán. Cái này đưa vạn dân tán, tu đức chính bia thủ đoạn, ở trong quan trường đã hình thành chế thức, nói chung liền là trước lập cái thuế mục, hướng dân chúng lấy tiền, bạc giao cho thân sĩ trong tay, dựa theo hộ tịch hoàng sách chép tên người chế dù tu địa. Các loại quan lại rời trước thời điểm, từ thân sĩ nhiệt tình đưa ra, tiền còn lại liền quan thân chia 37. Gọi tên âm thanh lại được tiền tài, vẹn toàn đôi bên. Những cái kia giao tiền bách tính không có người quan tâm, dù sao cũng không có phát ra tiếng con đường, muốn cáo trạng đến mở đường dẫn, không chứng một mình rời nhà, địa phương quan phủ có thể theo luật bắt vào tù. Một tới hai đi, vạn dân tán thanh danh liền xấu. Đây là Lý Bình An tại trong lao chính thai nghe được sự tình, cái kia phạm nhân tại Giang Nam Nhâm huyện lệnh, muốn dùng vạn dân tán trang trí bề ngoài. Bởi vì quan thanh danh tiếng quá kém, phương sĩ thân tình nguyện không kiếm tiền, cũng không đi đưa vạn dân tán. Mắt thấy liền muốn rời trước, phạm nhân mình xuất tiền chế vạn dân tán, đang tại trong đêm sao chép bách tính tính danh lúc, để trấn phủ Ti Thiên hộ bắt đi. Khi còn sống điển lại tuy nhỏ, sau khi chết trở thành âm thần, so hoàng đế Lao Nhi còn muốn tiêu dao. Yến Xích Tiêu tán thán nói, lão quỷ kia trên người công đức thần quang, cơ hồ ngưng tụ thành kim luân, đợi năm rộng tháng dài, không thể nói trước đại ung muốn ra một vị chính thần. Lý Bình An đột nhiên tỉnh rượu, thỉnh giáo, chính thần là bực nào tồn tại, phải chăng như chuyện thần thoại xưa bên trong cường đại như vậy? Chuyện thần thoại xưa chỉ là phán đoán, lấy võ đạo tương tự thần đạo, ở vào chính thần miếu thờ bên trong, thần thông hơi cao hơn tiên tiên tông sư, ra miếu thờ thực lực liền giảm bớt đi nhiều. Yến Xích Tiêu nói ra, chính thần trước đó thì là giả thần, âm thần, trước mà sống người, sau là người chết. Thần đạo tu hành, trước được thần bị, lại ngưng hương lửa, lấy công đức tố kim thân, cuối cùng rút đi phàm thai, hủy thân thể, thì thành tựu chính thần. Lý Bình An lập tức nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra, thần đạo tu hành thiếu hụt lớn, gặp được triều đình phá núi phạt miếu liền chạy trốn cũng khó khăn, lại hỏi, công đức lại là vật gì? Tại sao mà đến? Cụ thể như thế nào, Yến Mô cũng không biết. Yến Xích Tiêu giải thích nói, dựa theo thông tục thuyết pháp, tích đức làm việc thiện, cứu khốn phòng nguy, liền có thể góp nhặt công đức. Đại công đức hộ thân người, vạn tà bất xâm, thần bị lui tránh. Công đức lợi hại như thế. Lý Bình An sinh lòng nghi hoặc, giảng thuật qua vài ngày trước lang trung án, nói ra, cái kia lang trung đời thứ ba làm nghề y, cứu vô số thai nhi, gia đình, cũng không gặp có công đức phù hộ. Công đức chỉ tại quỷ thần hữu dụng, nan địch quyền cước đao binh. Yến Xích Tiêu nói ra, thí dụ như lão quỷ kia có thể an ổn tu thần, là đến thuần dương đạo cung tại chân nhân phù hộ, nếu không sớm khiến qua đường hòa thượng đạo sĩ, hủy nhà thổ địa miếu đập tượng thần. Đạo thống chi tranh không quan hệ đúng sai, trình độ kịch liệt không thua chiến tranh, lão quỷ muốn làm việc tốt tích lũy công đức, trước hết ném danh thiếp, bái sơn đầu. Lý Bình An hỏi, cái kia tu hành thanh dương quan tưởng pháp, phải chăng thuộc về quỷ thần liệt kê? Thanh dương quan tưởng pháp đến đại thời gian nửa năm, mỗi ngày minh tưởng một canh giờ, đến nay ngay cả ngưng hồn cánh cửa cũng không vào đi. Vẹn vẹn cảm ứng được thần hồn tồn tại, minh tưởng qua đi thần thanh khí sảng, ngủ 3 canh giờ liền tinh thần sung mãn. Yến Xích Tiêu nói ra, gặp được công đức thâm hậu người, chỉ thi võ đạo liền có thể. Thì ra là thế. Lý Bình An cẩn thận suy tư, thả người nhảy lên lạc ở trong viện, từ trong nhà lấy ra sách lại nhảy lên nóc phòng. Đây là ta biên soạn sách thuốc, tương lai lưu truyền ra đi, có thể hay không ngưng tụ công đức. Công đức không địch lại quyền cước, lại có thể phòng bị chú pháp, tiệm thắng các loại nhằm vào thần hồn pháp thuật. Lý Bình An từng nghe ớt chữ ngục phạm nhân giảng thuật, trên giang hồ khác thường người có thể thông qua sợi tóc, móng tay, ngày sinh tháng đẻ loại hình, viễn trình cách làm đả thương người thần hồn số tuổi thọ. Thiên sinh còn hiểu y thuật. Tiến Xích Tiêu mở ra quyển sách, dẫn đầu nhìn thấy nông y sổ tay lập ý chi ngôn, thương phấn uống liền mấy ngụm rượu. Rượu a. Cuốn sách này lập ý chi cao viễn, so cái gì tứ thư ngũ kinh cao minh nhiều, chư tử bách gia bên trong cũng chỉ có nhà nông mấy sách trồng trọt chi pháp có thể so sánh. Lại hướng về sau lật, nhìn thấy trị liệu gió rét phòng ở, không khỏi liên thanh tán thưởng. Cuốn sách này tập kết, ban ơn cho ước vạn sinh dân, tiên sinh có thể lập sinh tử. Giống nhau giống nhau. Lý Bình An cười đến miệng đều liệt đến hai theo, liên tục khoát tay khiêm tốn nói, ta chỉ là sưu tập đơn thuốc, hội tụ thành sách mà thôi, đảm đường không nổi sinh tử. Tiến Xích Tiêu đọc qua xong sách, hai tay dâng hoàn trả, sách thành ngày, tiên sinh đại công đức đủ để phong thần. Lý Bình An không thiếu thọ nguyên, thành thần đối với hắn mà nói trái lại vương hữu, nói ra, cuốn sách này lấy thành, lấy ẩn danh là tác giả, lưu truyền rộng khắp là được, không cầu danh lợi. Yến Xích Tiêu chắp tay nói, tiên sinh đại đức, tiến mỗ mặc cảm. Lý Bình An hỏi, đạo trưởng hành tẩu tứ phương, có biết tiện nghi phương thuốc? Tụ hợp vào trong sách, tương lai được công đức, lại hàng điêu trừ ma cũng an toàn rất nhiều. Để Yến Mô ngẫm lại. Yến Xích Tiêu suy tư hồi lâu, có chút buồn bực uống vào mấy ngụm rượu. Yến Mô biết đan vương, không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân dị bảo luyện thành, chớ nói bình dân bách tính, ngay cả bình thường phú hộ đều ăn không nổi. Tiên sinh yên tâm, Yến Mô cái này đi tham danh ý đi, bọn hắn định biết không thiếu tiện nghi đơn thuốc. Làm phiên đạo trưởng. Lý Bình An nói ra, lấy nông y sổ tay suy ra, đạo trưởng am hiểu hàng yêu trừ ma, cũng có thể biên soạn sách, nói cho bách tính như thế nào khắc chế yêu ma quỷ quái, cũng là một cọc công đức. Yến Xích Tiêu nói ra, trên đời ít có quỷ vật yêu quái, loại này sách mua về, cố gắng cả một đời không dùng được một lần, tại bách tính tới nói liền là gân gà. Vậy liền đổi loại biện pháp. Lý Bình An nói ra, Ngọc Hải lâu bao tiên sinh, thường xuyên giảng quỷ quái cố sự, người nghe rất nhiều. Đạo trưởng có thể đem tự thân kinh lịch biên soạn thành sách, một đoạn kinh lịch viết một loại trừ yêu trấn quỷ thủ đoạn. Theo cố sự lưu truyền, bách tính cũng đã biết yêu quỷ cũng không đáng sợ, tìm đúng phương thức có thể tùy tiện diệt trừ. Cái thế giới này yêu ma quỷ quái sẽ không đằng vân giá vũ, cũng sẽ không hồ phong hoán vũ. Cùng kiếp trước nghe những cái kia huyền huyễn tu tiên thoại bản so sánh, đều là một ít đạo hạnh tầm thường tiểu yêu, đối với người bình thường lực sát thương còn không bằng những cái kia giang hồ hung nhân. Như là hồ yêu xà yêu loại hình, vượt qua sợ hãi tâm lý, anh nông dân tử cũng có thể đánh chết. Hung tàn chút lang yêu hồ yêu, hung hồn lệ quỷ, 180 cái hán tử liên thủ cũng có thể đuổi đi. Dẫu gì, một mùi lửa đem phương biên vài dặm đều đốt đi, lập tức liền thế đạo thanh tịnh. Đại Ung nhân khẩu thưa thớt, trên núi, trong thôn có yêu ma quỷ quái, tự nhiên không người ở lại, đốt rủi mười mấy năm sau lại là xanh úng tươi tốt. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tiến Xích Tiêu đứng dậy, chỉnh trọng không người thi lễ, cái kia áo bào màu vàng núi thụ yêu, mấy chục năm qua ăn người trên trăm, phụ cận bách tính như biết được phóng hỏa đốt rừng, liền có thể cứu trăm tính mạng người. Lý Bình An cười nói, về sau đạo trưởng trừ yêu, chớ có cùng nói cái gì đạo nghĩa, mang nhiều chút lửa mạnh dầu, phích lịch đạn, ngay cả đốt mang nổ, yêu ma quỷ quái không chết cũng tàn phế. Tiến Mô cùng Đường lão đầu quen biết, quay đầu liền chuyển mấy dương phích lịch đạn, không cho liền ăn hắn uống hắn. Tiến Xích Tiêu khoanh chân ngồi xuống, lại mở ra một vò rượu, cùng Lý Bình An nói ra, kính tiên sinh một vò. Mời. Lý Bình An cũng mới mở một vò, hai người ngửa đầu liền rót, cũng không thèm để ý rượu ướt đẫm vào áo, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài thông khoái. Nhân sinh đến một chi kỷ, sao mà khó cũng. Tiên sinh, cái này cuốn sách chuyện nên lên cái tên là gì? Liêu trai trí dị như thế nào? Như thế nào liêu trai? Đông nhiên liền nhớ lại cái tên như vậy, đạo trưởng cảm thấy khó đọc, cải thành yêu quỷ trí dị, trừ ma sổ tay đều có thể. Liền gọi liêu trai trí dị. Cùng lúc đó, hoàng cung, dưỡng tâm điện, Vĩnh Hưng đế tựa tại trên giường mềm, từng quyển lật xem mật báo. Mật báo lai lịch rộng khắp, có các nơi châu phủ huyện nha chủ phó quan lại, có Bắc Cương, Tây Cương trong quân võ tướng, cũng có cần chính điện vào triều đại quan. Phàm đến Vĩnh Hưng đế đặc cách quan lại, hết thể nghe nói đều có thể báo cáo. Lại mật báo tránh đi trấn phủ thi, thái giám ti hệ thống, từ Vĩnh Hưng đế tiềm để lúc, thành lập dạ hoành truyền lại. Giang Linh phủ đã nát ấu. Vĩnh Hưng đế nhìn thấy tuần sát sứ chỗ sách mật báo, bên trên viết Giang Linh phủ lô núi huyện lệnh tư thiết phức tạp thuế mục, ngay cả bách tính đến trong sông lấy nước đều thu thuế. Liếc tới tiền hàng số ít dùng cho giao nộp chuộc tội bạc, một nửa hối lộ thượng quan, còn sót lại dùng cho hưởng lạc. Trong chất thuế mục thêm bắt đầu, so triều đình miễn trừ nông thuế, còn trầm trọng hơn nhiều gấp ba. Vĩnh Hưng đế viết xuống phê chỉ thị, sưu tập chứng minh thực tế, chú ý Giang Linh phủ có thể dùng phụ tá. Lúc này, phong thủ thái giám tiến lên bẩm báo, thấp giọng nói ra, bệ hạ, mang thượng thư, sở công công, lục chỉ huy làm cầu kiến. Để bọn hắn vào a. Vĩnh Hưng đế đem mật báo ném ở một bên, mỗi ngày đều là càng xem càng sinh khí, phụ hoàng gần 20 năm không vào triều, địa phương lại chỉ đã bại hoại tới cực điểm. Đại Ung có thể sừng sững không ngã, dựa vào là vũ lực trấn áp. Lại bộ thượng thư đái cung đi đầu, sở công công, lục thâm theo sát phía sau, tiến bọc hậu bà gõ chỉ bái. Tiên sinh xin đứng lên, ban thưởng ghế ngồi. Vĩnh Hưng đế cười lấy nói ra, giao thừa mời tiên sinh đến, quấy rầy toàn gia đoàn viên, chớ nên trách tội chấm. Đái cung nửa ngồi tại gấm đôn, bệ hạ, thần thường xuyên dạy bảo nhi nữ, hết thảy lấy quốc triều đại sự làm trọng. Sở công công, lục thâm quỳ trên mặt đất không dám bắt đầu, tâm tư thay đổi thật nhanh, chỗ nào làm không tốt, để bệ sinh ra bất mãn. Vĩnh Hưng đế nói ra, tiên sinh chính là quốc triều tinh trùng, chấm tự biết hiểu, đã sai người đưa đi ngự tiện. Chấm từ sau khi lên ngôi, Vũ Nhi, Ao Mã hai cái huynh đệ cũng không tới nhiều hơn tự thoại, lộ ra xa lạ. Thần bái tạ bệ hạ đại ân. Đái cung đứng dậy dập đầu, cảm kích nước mắt linh nói, bệ hạ như thế lợi thần, thần định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Mau mau xin đứng lên, người ta quân thần không cần khách khí. Vĩnh Hưng đế lại cùng đái cung kéo nhà hảo thượng, ý hệt năm đó tiềm để thời điểm, cho đến bầu không khí không sai biệt lắm, phương mới nói ra, tiên sinh, như thế nào đối đãi chuộc tội bạc? Đái cung mặt không đổi sắc, đáy lòng lại là lật lên sóng cả. 30 Tết nửa đêm, cũng chính là vừa mới kết thúc nguyên vũ triều, Vĩnh Hưng nguyên năm còn không đủ một canh giờ, bệ hạ liền không kịp chờ đợi muốn phải phế bỏ tiên hoàng chế độ cũ. Như thế hành vi là thật có chút vội vàng, nói nhỏ chuyện đi là lánh khóc cay nghiệt, hướng lớn liền là bất trung bất hiếu. Đái cung ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hưng đế thái dương hoa râm, cũng có thể châm trước lý giải, 50 tuổi đăng cơ đã hiện ra vẻ già mua, muốn có lập nên nhất định phải bước nhanh, lúc này hồi đáp. Chuộc tội bạc chính là trương lịch bơ vét bách có lập, lẽ ra nhanh chóng hủy bỏ. Vĩnh Hưng đế nhãn tình sáng lên, thuyết pháp này bỏ qua một bên phụ hoàng, đã bảo toàn hoàng tộc mặt mũi, lại giảm bớt trong triều lao thần mâu thuẫn, hỏi: "Sử quan bên kia nên như thế nào ghi chép?" Đái cung nói ra: "Bệ hạ yên tâm, lô đại nhân chúng quân ái quốc, định biết làm như thế nào biết." Từ thừa lộ đế đổi cung biến thành mừng ngôi, phá vỡ hoàng đế không can thiệp sử quan truyền thống, về sau sách sử nhậm chức người tô lại vẽ. "Vậy thì tốt rồi." Vĩnh Hưng đế khẽ bước cằm, cầm lấy một phong mật báo, tán dương: "Cái này mật báo chi pháp không sai, chấm phát 200 vạn lượng cho tiên sinh, dùng cho mở rộng giảng oanh, dễ dàng cho truyền lại mật báo." Vẫn quỳ sở công công, lục thâm hơi biến sắc mặt, con mắt chuyển động liếc mắt đái cung, không biết làm gì tâm tư. Mật báo chi pháp là đái cung sáng tạo, dạ hoanh càng là từ đái cung khống chế, trên diện rộng suy yếu hai ti quyền hành, càng làm sợ, lục sợ hai chính là, nói không chính xác cái nào thủ hạ có thể lên mật báo. Đái cung đáp ứng nói, thần tuân chỉ. Vĩnh Hưng đế ra hiệu bên cạnh hầu hạ thái giám, đem một phong tấu chương đưa cho đái cung, nói ra, đây là Tô Ái Khanh viết, cải cách chế độ thuế chi pháp, tiên sinh lại nhìn xem. Đái cung mở ra tấu chương, khúc dạo đầu trực chỉ hệ tâm, nói rõ đại ung thuế phú hai cái vấn đề lớn. Thứ nhất chế độ thuế hỗn loạn, thứ hai thu thuế hỗn loạn. Đại ung chế độ thuế chia làm thuế ruộng, lao dịch cùng các loại tạp trình, chớ nói dân chúng tầm thường, ngay cả chủ chính một phương huyện lệnh cũng không rõ ràng, cụ thể chung bao nhiêu ít thuế mục. Cái này tạo thành quan lại địa phương tùy ý phân chia tham ô, bách tính không rõ ràng cho lắm, sẽ chỉ oán hận triều đình thuế nặng. Đại ung thu thuế phương thức, chia làm bạc, lương, lụa các loại, cũng chính là bạc cùng vật thật lăn lộn thu, lại lấy vật thật làm chủ. Như thế cách làm, thu thuế quá trình bên trong có nhiều ăn mòn tham nhũng, vận chuyển quá trình bên trong hao tổn to lớn. Đại cung nhìn đến đây, không khỏi liên tục gật đầu. hắn từng tại địa phương huyện nha đảm nhiệm tư lại, đối thu thuế bên trong chuyện ẩn ở bên trong nhất thanh nhị sở, tiếp tục hướng xuống nhìn. Đo đạc thổ địa, thống nhất thuế phú, kế mẫu thu thuế, vật thật chết ngân. Đại cung nhìn ở đây, đã như si như say, trong lòng rất nhiều nghi hoặc rộng mở trong sáng. Trên đời này nhiều có người có thể phát hiện vấn đề, như là đại ung thuế phú thiếu hụt, trong triều quan viên địa phương ngủ không rõ ràng, nhưng mà thiếu có người có thể giải quyết vấn đề. Đại tài, quả nhiên là đại tài. Đại cung tiếp tục hướng về sau nhìn, tấu chương một đầu cuối cùng, vẹn vẹn 6 cái chữ, quan thân một thể nạp lương. T. Soát đứng lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm mấy chữ này, hồi lâu sau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khó trách chỉ có 6 cái chữ, chỉ sợ thượng tấu sơ Tô Minh đồng ý, cũng không dám đối với cái này điều mục qua giải thích thêm. Vĩnh Hưng đế dường như sớm có đoán trước, mấy ngày trước đây thấy tấu chương, kinh hỉ, hoảng sợ chi tình không thể so với đái cung kém nhiều ít, cười hỏi: "Tiên sinh nghĩ như thế nào?" Đái cung bình phục nỗi lòng, không người nói: "Chúc mừng bệ hạ, đến một Tô tướng, như thái tổ đến Lưu Văn Thành." Lưu Văn được sao? Vĩnh Hưng đế tự lẩm bẩm, đại ung thái tổ lấy cớ mưu phản Chu Lưu gia cửu tộc, nhưng mà Lưu Văn Thành không giống với Trương Lịch, đến chết cũng không thật mưu phản. Lục soát điều tra ra Long Bảo, Ngọc tỷ, mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Cho nên hậu thế hoàng đế, mặt ngoài không dám là Lưu Văn Thành lật lại bản án, trong đấy lòng lại muốn có cùng loại Lưu Năng Thần. Dùng tốt, dễ giết. Vĩnh Hưng đế trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ khó xử nói, dù sao cũng là Trương Lịch chi tế, Tô Ái Khanh hoặc khó được triều thần tán thành, không vì thủ phụ thì khó sửa đổi chế độ thuế. Đái cung trong mắt lóe lên tinh quang, không có tiếp hoàng đế lời nói gốc dạng. Vĩnh Hưng đế nhìn về phía Thái giám ti tổng đốc Sở Công Công, do hỏi, nửa năm trôi qua, có thể tìm ra đến Chu tiên sinh. Sở Công Công vẻ mặt đau khổ trả lời, bẩm bệ hạ, Chu tiên sinh tu vi huyền diệu, đi tới đi lui, hôm nay tại Đông Hải lộ diện, đến mai đi Đại Mạc cắt vàng, ta đã hao hết tâm tư cũng sợ không được dấu vết. Ha ha, Chu tiên sinh tính tình coi là thật thoải mái. Vĩnh Hưng đế tiếng cười vui sướng, cho dù tâm tư âm trầm đế vương, cũng khó đối Chu Kỷ nhân vật như vậy sinh ra hoán niệm, dặn dò, nhiều trải ra người đi, mau chóng tìm được Chu tiên sinh. Sở Công Công đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dập đầu tuân chỉ. Vĩnh Hưng đế vừa nhìn về phía trấn phủ ti chỉ huy sứ, hỏi: "Lục Ái Khanh, Giang Linh trong phủ hạ có thể đã điều tra xong?" Lục Thâm sợ mất mật, kiên trì nói ra: "Vậy hạ chịu tội, Trương Lịch kinh doanh Giang Linh lâu ngày, thần đành phải chút mặt mày, điều tra rõ còn cần chút thời gian." "Hừ, chỉ là Giang Linh, còn muốn chấm điều binh sao?" Vĩnh Hưng đế lạnh hừ một tiếng, đối Lục Thâm rất không hài lòng, năng lực làm việc so với năm đó Trần An kém xa, đáng tiếc tài liệu thi bên trong người có hạn, tạm thời chưa có thể tin lại có thể làm việc người chấp trưởng trấn phủ ti. Trong vòng 3 tháng tra không rõ, ngươi cũng đừng tới gặp chấm. Thần muôn lần chết. Lục Thâm kinh sợ, đông 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 dập đầu tạ tội. Lúc đến giờ xỉu, kinh thành từ náo nhiệt lâm vào yên lặng, Vĩnh Hưng đế cũng cảm nhận được mệt mỏi, phất phất tay nói ra: "Đều lui ra đi, có việc ngày mai vào chiều bàn lại." Chúng thần cáo lui. Ba người dập đầu cáo lui, đồng loạt ra cần chính điện. Thái giám ti Sở Công Công nửa đường rời đi, đi ti lễ giám giá trị phòng nghỉ ngơi, đái cung cùng Lục Thâm hướng cung đi ra ngoài. Đi tới nửa đường, tả hữu không người. Đái cung bỗng nhiên dừng bước lại, nói ra: "Lục đại nhân, Giang Ninh là Trương Lịch quê cũ, cũng là làm giàu chi địa, có ngàn năm thế gia lưu gia, thôi ra, 3 tháng tuyệt đối tra không rõ. Ngàn năm thế gia căn cơ thâm hậu, tại địa phương lực ảnh hưởng vượt xa triều đình. Mang công, hạ quan thì có biện pháp gì, cái này liền tự mình đi Giang Ninh phủ, tra không rõ ràng liền không trở lại." Lục Thâm mặt lộ vẻ tử trí, lần này đi Giang Ninh phủ nguy hiểm trùng điệp, hoặc chết bởi bạo tật, hoặc chết bởi sơn tặc, thậm chí khả năng uống miếng nước sắp chết. Tô Minh đồng ý có đại tài, vậy hạ muốn trọng dụng, nhưng mà có Trương Lịch dư nghiệt bướng bận. Đại cung nhắc nhở, Lục đại nhân đem trở ngại trừ bỏ, để Tô Minh đồng ý trở thành người không vợ, lại từ bệ hạ tứ hôn, vậy liền thành người một nhà. Lục Thâm suy tư một lát, không người nói ra: "Mang công tri ân, hạ quan suốt đời khó quên, tương lai nhất định có hậu báo. Người ta đều là tiềm để lão nhân, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau đỡ dịu dắt." Đái cung đem Lục Thâm đỡ dậy đến chỉ điểm. Lục đại nhân lại nhớ kỹ, có mấy lời, có một số việc, bệ hạ thân phận không thích hợp nói cùng làm, chúng ta làm thần tử đến tự mình làm tốt. Chương 09, năm mới bắt đầu đầu năm mùng 1. Ngày 1. Lý Bình An mở mắt nhìn thấy buồn đại gương mặt, vô ý thức điều động kinh mạch chân khí. Tiến sĩ Tiêu Thúc dùng nói: "Tiên sinh mau mau rời giường, cùng đi Ngọc Hải lâu nghe sách." "Giờ gì?" Lý Bình An đuốt đuốt huyệt thái dương, làm dịu đau đầu, dần dần nhớ tới tối hôm qua sau nửa đêm, cùng Yến Sích Tiêu từ nóc nhà chui vào trong hầm ngầm uống những cái kia dấu rượu. Bởi vì trường sinh bất tử, dấu rượu đã có thể kiếm tiền, lại có thể thỏa mãn ăn uống. Mấy lượng bạc mua 10 giảm xuân, trăm năm sau móc ra liền là hiếm thấy ủ lâu năm, kết quả tối hôm qua toàn uống cạn sạch. Phục tỉnh phục say, rượu hết mà ngủ. Lý Bình An nhìn xem vẻ mặt tươi cười Yến Sích Tiêu, đột nhiên minh bạch hắn vì sao một thân một mình là sống cẩn thận chắc chẽ, hắn là quá mức thẳng thắn chân thành. Rõ ràng hiểu được thế đạo hiểm ác, thí dụ như trong rượu hạ thuốc mê, thí dụ như truy sát văn hưng giáo, lại vẫn bảo trì một viên xích tử chi tâm. Như vậy người thấy thái thanh, tính tình quá chính, rất khó có bằng hữu. Lý Bình An vận chuyển chân khí, loại trừ tàn say, rời giường cấp tốc rửa mặt, ta có thể nhanh hơn chút, lần đầu tiên mở dương vợ kịch, đi trễ ngay cả đứng khu vực cũng bị mất. Uống trà, nghe sách, tại kinh đô cũng không phải là cao tiêu phí. Ngày bình thường dân chúng không nỡ, năm ngoái vất vả mệt nhọc lửa chi phí sinh hoạt, năm mới lần đầu tiên cũng nguyện ý hoa chút ít tiền nhà ca vui cười. Một đường đi vào Ngọc Hải lâu, quả nhiên tiếng động lớn hoa náo nhiệt, không còn chỗ ngồi. Bao tiên sinh tử viết từ giảng anh hùng truyền, vừa vặn nói ra thái tổ đầu năm mùng một phá sở đều cố sự, kết hợp không thiếu giả sử kỳ văn, lại tăng thêm đi tới đi lui giang hồ hào khách. Những khách nhân nghe như si như say, theo đặc sắc cố sự cùng trầm bổng du dương ngữ liệu, không ngừng kinh hô, sôi trào. Lý Bình An đẩy cửa tiến đến, đã không có chỗ trống. Đang định tìm người quen cọ chỗ ngồi, một cái áo xám hán tử tới, không người nói ra. Nhà ta chủ nhân mời hai vị quá khứ uống trà. Vị được uống họng, mặt trắng không dâu. Lý Bình An ánh mắt ngưng lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ chỗ nào trêu chọc phải trong cung thái giám, sau đó chú ý tới hán tử nhìn về phía bên cạnh thân, mới hiểu được tới. Người ta mục tiêu là Yến Xích Tiêu, bản thân là cái thêm đầu. Yến Xích Tiêu thân hình thể lượng như hắc thiết tháp, đứng tại Ngọc Hải trong lâu, muốn không thấy được cũng khó khăn. Chủ nhân nhà người là ai? Thái giám nhìn về phía bên cửa sổ, một cái bàn ngồi hai cái công tử trẻ tuổi ca, bên cạnh trên bàn ngồi mấy cái áo xám hán tử, sống lưng thẳng tắp ngồi không uống trà, không nghe sách. Tiểu nhị quá khứ tục nước, hán tử đứng dậy ngăn cản, ngân châm thử qua sau pha trà nhấm nháp, lại cho đến công tử ca bên cạnh. Như vậy phô trương không giống phàm nhân. Yến Xích Tiêu hỏi, tiên sinh nghĩ như thế nào? Lý Bình An yên lặng gật đầu, không để lại dấu vết lạc hậu nửa bước, trong âm thầm truyền âm nói, cái này đám người cho không thể cự tuyệt, đợi lát nữa đạo trưởng phía trước, ta liền cọ cái uống trà. Tu hành hấp công đại pháp sau có thể chân khí ngoại phóng, Lý Bình An thêm chút nếm thử, cũng nắm giữ truyền âm nhập mật pháp môn. Yến Xích Tiêu tâm tư thông đấu, lập tức minh bạch Lý Bình An không muốn làm náo động, lúc này xài bước phía trước. Lý Bình An theo ở phía sau, bởi vì thân hình dàn mua gầy yếu, nặng tại Yến Xích Tiêu cái bóng bên trong như ẩn như hiện, không nhìn kỹ hoàn toàn chú ý không đến người này. Đi đến gần, hai cái công tử ca đứng dậy. Huyền Y Hoa Phục công tử ca nói ra, Lý Càn, tùy tiện mời, mong rằng đạo trưởng, tiên sinh không so đo. Công tử áo trắng ca chắp tay nói, Giang Nam trả thương, Liễu Bần Long. Côn Luân Quan, Yến Xích Tiêu. Yến Xích Tiêu chắp tay một cái, quan sát tỉ mỉ Lý Càn khuôn mặt, tham thẳm nói ra, đại quá thay cả nguyên, vạn vật tư bắt đầu. Như vậy danh tự, không phải phàm nhân có thể gánh chịu. Lý Càn thần sắc lập tức nghiêm nghị, thoáng con người, đạo trưởng xin mời ngồi. Lý Bình An thuận miệng báo danh tự, tại Yến Xích Tiêu tận lực ảnh hưởng dưới, chưa gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Bốn người ngồi xuống, lập tức có áo xám hán tử đưa lên nước trà, nghe mùi là long tỉnh, sắc, hương, vị lại vừa xa. Yến Xích Hà hữu tâm rêu rao, ba năm câu nói, hiện lộ xem tướng phê mệnh bản sự, còn nói chút thần tiên quỷ quái truyền thuyết, không ngừng dẫn tới Lý, Liễu nhị người sợ hai thán phục. Cái khác áo xám hán tử cũng dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe đạo gia bí văn. Lý Bình An tận lực điệu thấp, không người cúi đầu, uống trà nghe sách, chỉ làm cái cọ chỗ ngồi người trong suốt. Ba năm chén trà nhỏ qua đi. Trong nội đường truyền đến trận trận tiếng động lớn hoa, lại là Bao tiên sinh kể xong hôm nay bình thư, triệt hạ bàn đọc sách, thay đổi mấy cái dáng người luyện chuyển nữ tử, hát khúc khiêu vũ. Những khách nhân ngoài miệng hô hào trả lại tiền, con người không chút nào rời đi cô nương vòng eo. Ngọc Hải lâu nguyên bản uống trà thuyết thư, làm sao Bao tiên sinh phía trước giảng quá tốt, phía sau thuyết thư tiên sinh lên lại, những khách nhân không cổ động còn mấy người. Thẩm trưởng quý thực sự không có cách, dùng tiền từ Di Hồng viện mua mấy cái cô nương, hát một chút khúc, xoay bàn eo. Lúc đầu không thiếu lao khách ồ ồ nào phản đối, nhưng mà các cô nương chính xác mà lên lại, những khách nhân không những không đi, ngược lại có hấp dẫn đến không thiếu mới khách. Không đi nổi Di Hồng viện, đến Ngọc Hải lâu cũng không tệ. Trừ phi thẩm trưởng quý cẩn thủ tổ hấn, thật nghĩ đổi quán trà là thanh lâu, các cô nương khen thưởng so Bao tiên sinh còn nhiều. Bao tiên sinh thân quần áo, đi vào gần cửa sổ vị trí, áo xám hán tử không có ngăn cản, thẳng ngồi tại Liễu Vân Long bên cạnh, chắp tay nói ra. Bao thế nhân, gặp qua hai vị. Lý Bình An chắp tay một cái đáp lễ, Yến Xích Tiêu thì là trầm ngâm một lát, nói ra, mật thám là gì của ngươi? Gia tổ. Bao thế nhân nao nao, đạo trưởng như thế nào biết được gia tổ tục danh? Ước A 12 năm trước, Bao lao đầu không biết sâu cạn đi Bắc Mang Sơn kiếm di tích cổ, đào xuyên qua tiền triều vương mộ, từ đó nhảy ra một đầu tóc tím kim thi. Yến Xích Tiêu nói ra, may mắn Yến Mộ đi ngang qua, đem cái kia kim thi phong cấm, nếu không Bao lao đầu khó thoát khỏi cái chết. Nguyên lai là ân công ở trước mặt. Bao thế nhân nghe tổ phụ nói qua việc này, đứng dậy cúi rạp người, đạo trưởng đại ân, như có dùng đến Bao Mộ địa phương, định dốc hết toàn lực. Yến Xích Tiêu bước cằm nói, nghe người ta nói, ngươi giảng chuyện ma lúc, gia nhập chút hàng yêu phục ma thủ đoạn. Thật có việc này. Bao thế nhân giải thích nói, gia tổ từ Bắc Mang Sơn trở về, được cơn bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh, bốn phía sưu tập hàng phục quỷ vật yêu vật phương pháp. Bao gia vốn là am hiểu đạo này, tìm được không ít có sử dụng thủ đoạn, lại lấy ra trong đó thuận tiện giảng dị, biên soạn thành cố sự bình thư bốn phía tuyên truyền giảng giải. Nếu là liên quan đến đạo môn bí thuật, đạo trưởng chi bằng bạch, về sau lại không truyền bá. Tông môn giáo phái bí thuật đều là che giấu, làm phòng dẫn ra ngoài, truyền thừa điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, thí dụ như truyền nam không truyền nữ, truyền bên trong không truyền bên ngoài, 3 năm đốn tuổi 3 năm gánh nước các loại quy củ. Một khi phát hiện bí thuật tiết lộ, tông môn lại phái cao thủ cưỡng ép thu hồi. Nhẹ thì hủy bỏ truyền thừa, nặng thì đánh giết tính mệnh. Lý Bình An tu hành rất nhiều võ đạo, ngày thường lại ít có hiển lộ, thứ nhất là điệu thấp cẩn thận, tiếp theo chính là sợ người nhận ra, khổ chủ sư môn, tông tộc đánh tới cửa. Không những không cần, còn muốn càng nhiều càng tốt, ngày sau Yến Mộ đem 30 năm ở giữa hàng yêu nằm mà kinh lịch viết xuống, còn làm phiền phiền Bao gia tuyên dương ra ngoài. Yến Xích Tiêu nói ra, coi là thật có thể cứu người tính mệnh, cũng coi là một phen công đức. Bao thế nhân lần nữa không người, đạo trưởng công đức vô lượng. Lý Càn nghe vậy, không khỏi sinh lòng kính ngưỡng, nói ra, nhà ta tại phía Tây có chút thực lực, sẽ giúp lấy lan truyền. Liêu Vân Long cũng đi theo nói, ta không sánh bằng Lý công tử, Bao tiên sinh, chỉ có thể xuất ra mấy vạn lượng bạc, khắc bản thành sách, tiện nghi bán đi. Lý Bình An nhìn chằm chằm Liêu Vân Long, tên này bộ dáng lớn lên tuấn, chỉ nói là quá không xuôi thai. Rất tiện, rất tiện. Yến Xích Tiêu khẽ bước cằm, ngược lại cũng không đến mức kinh hãi, hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không có nghĩa là chưa thấy qua bạc. Một cái quý tộc, một cái thương nhân, một cái đạo sĩ, một cái thuyết thư tiên sinh, bốn cái không cùng cấp tầng, khác biệt nghề nghiệp, không cùng tuổi đoạn người có cộng đồng chủ đề, tập hợp lại cùng nhau thương lượng, lan truyền liêu trai trí dị. Lý Bình An thì là như có như không, an tĩnh thưởng thức trà, nghe lấy bọn hắn nói khoác, hắn thấy liền là nói khoác. Liêu trai trí dị còn chưa biết ra, bốn người cũng đã đem tầm mắt nhìn ra đại úng, quy hoạch như thế nào chuyển khắp sáu nước. Cái này cùng hậu thế nhất hiệu chính trị quân sự, nói thoải mái quốc tế thế cục bản phím hiệp, sao mà tương tự. Người à, qua mấy ngàn năm, học được toán lý hóa, nhìn như đối thế giới nhận rõ ràng hơn, kỳ thực bản chất cũng không nhiều thiếu biến hóa. Lý Bình An nghe say sương ngon lành, cố gắng kiềm chế lòng ngưỡng ấy, kém chút lại trở lại khóa tiên tri cảnh. Tình cảnh này, phong hổ vân long. Mặc cho ai đều không thể nào đoán trước, thiên thu đại nghiệp, ấm trà, thương vong chỉ đang đàm tiếu bên trong. Qua hồi lâu, nước trà thêm mấy ấm, mắt thấy tới gần buổi trưa. Áo xám hán tử không ngừng nhắc đến tình thúc dục, Lý Cản mới lưu luyến không rời cáo tử, ước định ngày mai lại đến nghe sách thưởng thức trà. Chủ và khách đều vui vẻ, riêng phần mình phân tán. Lý, Yến hai người rời đi Ngọc Hải lâu, đi ra ngoài vượt qua mấy con phố. Yến Xích Tiêu truyền âm nói, hôm nay cho tiên sinh thêm phiền toái. Không sao. Lý Bình An nhún nhún vai, truyền âm nói, cái kia Lý Cản thân phận mất cảm, ta là triều đình sai dịch, về sau không tốt tiếp xúc, đạo trưởng tự mình đi gặp liền có thể. Lý là Tây Sở quốc tính, lời nói ở giữa đối Tây Sở hiểu rất rõ, tả hữu lại thái giám hộ vệ, thân phận miêu tả sinh động. Năm đó Tây Sở chiến bại, đem hoàng thứ tử chất tại Đại Ung. Lý Cản tuổi tác định không phải hoàng thứ tử, xác nhận con hắn cũng chính là Đường Kim Sở hoàng chất tử. Yến Xích Tiêu kinh ngạc nói, tiên sinh như vậy trùng với Đại Ung. Lý Bình An lắc đầu, không phải trùng với ai, mà là không muốn gây phiền toái. Trấn phủ ti, thái giám ti tất nhiên theo dõi Tây Sở hạt nhân, ghi chép hắn hành tung cử động, tương lai hai nước lần nữa chiến tranh, nói không chính xác sẽ tác động đến lui tới chặt chẽ người. Yến Xích Tiêu nói ra, tiên sinh quả nhiên là thế tục kỳ nhân, võ đạo huyền diệu, cảnh giới cao viễn, lại có thể không câu nệ tại danh lợi. Đạo trưởng chẳng lẽ không phải kỳ nhân? Lý Bình An cười nói, ta thấy những người giang hồ kia, còn có cái này Tây Sở hoàng tộc, đều kém xa tít tắp đạo trưởng. Ất chữ ngục hung nhân cuối cùng không phải võ đạo tuyệt đỉnh, nhìn như trên giang hồ thanh danh hiển hách, nhưng mà thiếu có người từng thấy kỳ môn dị thuật, càng chớ luận thông hiểu yêu ma quỷ quái, thần tiên đạo pháp. Yến Mộ không bằng tiên sinh. Yến Xích Tiêu nói ra, cái kia Lý Cản tướng mạo tôn quý, đối Yến Mộ thân thiết nhiệt tình, lại bỏ qua chân nhân. Người ta liền chớ có lẫn nhau thổi phồng. Lý Bình An tiếng nói nhất chuyện, đạo trưởng lại đến Ngọc Hải lâu, làm phiền nghe ngóng cái kia Liễu Vân Long, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Yến Xích Tiêu biết được Lý Bình An việc phải làm, hỏi, chẳng lẽ Liễu Vân Long là đang lẩn trốn trọng phạm? Lý Bình An giải thích nói, cũng không phải là đạo phạm, chỉ là cùng một vị cố nhân có quan hệ. Liêu Vân Long trên người có huyền thanh thảo hương vị, lơ đang thi triển quen thuộc bộ pháp, lại họ Liêu, rất có thể là cố nhân về sau. Đầu năm, Yến Xích Tiêu cáo biệt, rời kinh đi đông nam. Bao ra tin tức linh hồn, nghe nói Dương Nam trấn nghe đồn náo quỷ, Yến Mộ đi dò xét một phen. Đạo trưởng trân trọng. Lý Bình An không có giữ lại, chắp tay nói, coi là thật có quỷ vật quấy phá, đạo trưởng nhớ lấy trước xét đánh hòa thiêu, chớ có không nỡ tiền bạc đi vật lộn. Lâu dài cùng ngất chữ ngục hung nhân liên hệ, cơ hồ coi là trên giang hồ không có người tốt. Yến Xích Tiêu là thấy cái thứ nhất hiệp khách, Lý Bình An khó tránh khỏi có chút quan tâm thân cận, không muốn nhìn xem hắn chết bởi yêu quỷ. Đó là tự nhiên, Yến Mộ không chỉ chính mình dùng, còn muốn đem như vậy hàng yêu chi pháp chuyển cho đồng đạo. Yến Xích Tiêu giơ lên ngựa phi nước đại, rất nhanh biến mất tại đầu đường. Lý Bình An không khỏi mỉm cười, rất muốn cùng yêu ma quỷ quái nói một tiếng, thời đại thay đổi. Yến Xích Tiêu sau khi rời đi, thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Năm mới bắt đầu, triều đình giang hồ, kinh đô địa phương đều là không hề bận tâm, đổi hoàng đế đổi niên hiệu, vẫn là nên kiếm tiền kiếm tiền, nên tham ô ngày nào đại ung vong. Thay cái triều đại cũng là như thế này. Về phần bụng trộm phong ba khuấy động, không có quan hệ gì với Lý Bình An, miếu đường độ cao, giang hồ xa, làm sao cũng không ảnh hưởng tới thiên lao ngục tốt bắt sát. Mùng 10 đang trực, Lý Bình An mang theo mấy vỏ rượu ngon, để Mã Tề đổi việc cái bàn món ăn mặn, buổi trưa cùng đồng liêu ăn mừng một phen. Bởi vì có giang hồ bằng hữu liệu mình giúp đỡ, Lý Bình An không thiếu tiền bạc, có thể mời được Câu Lan nghe hát, chỉ là không thể đoạt lãnh đạo danh tiếng, vị trí nào liền bảy cái gì phổ. Mang theo thùng đưa cơm, hỏi thăm mới tới phạm nhân phương thuốc. Không thu hoạch được gì. Năm mới tình cảnh mới, đây cũng không phải là điều tốt. Lý Bình An mang tới dây đỏ dây leo phấn, vẩy vào phạm nhân vết thương, giúp bọn hắn cực kỳ nhớ lại một phen. Quả nhiên có chỗ đến, tên hiệu đạp đất thái tuế phạm nhân, nói cái trị liệu tiểu nhi co giật phương thuốc, nấu chín ngũ sắc cúc đóa hoa, phục dụng thuốc thang chỉ được. Ngũ sắc cúc tên là hoa cúc, kỳ thực là cỏ dại hoa dại, bởi vì hoa nở ngũ sắc lại giống như cúc mà gọi tên. Lý Bình An tạm không thể hạch nghiệm phương thuốc, hỏi thăm phạm nhân phương thuốc lai lịch. Phạm nhân không chịu nổi hình phạt, cung khai trước kia gia nhập cái bang, bốn phía trộm tiểu nhi buôn bán. Đơn thuốc là từ một cái lao khất cái miệng bên trong biết được, co giật là phổ biến bệnh, chữa khỏi mới có thể nhiều bán lấy tiền. Lý Bình An nghe xong, lúc này thi triển ra truyền cực hình, hàn băng địa ngục. Phạm nhân đi chân trần dẫm tại hai đại đống khối băng bên trên, quăng đến tím xanh, không thể không đến về dập chân, khảm nạm tại khối băng lưới dao, tại bàn chân cắt ra từng đạo vết máu. Lý Bình An cười lấy nói ra ngươi đồng phạm, tương lai ta không thể khác biệt đối đãi. Vậy xem ngục tốt gặp tình hình này, đồng loạt lui hai bước. Lý gia, quá hung ác. Ban đêm, mới nhậm chức không lâu Chu Giáo Úy, mời những ngục tốt đi Di Hồng Biện uống rượu. Vi biểu thành ý, không có treo trong lao sổ sách. Một tháng không đến, Di Hồng Viện tú bà, Hoa Khôi lại đổi người mới. Lý Bình An cùng Chu Giáo Úy dối trá khách sáo, không thân cận, không xa lánh, đập vài tiếng mông ngựa cũng không trở thành cùng đúng. Chu Giáo Úy cũng là quan trường lão nhân, nguyên bản tại binh mã ti đang trực, xử không thiếu bạc điều ngày nữa lao, đồ liền là có thể chuyển tử chuyển tôn, tất nhiên là nguyện cùng ngục bên trong lão nhân giao hảo. Người liền là như thế quái. Năm đó Ngưu giáo úy năm phương pháp ra ngoài, hiện tại Chu giáo úy xài bạc tiền đến. Một bữa rượu ăn đến, có người thúc ngựa, có người nhận lời, tất nhiên là hòa hợp êm thấm. Từ đó, Lý Bình An mỗi ngày đưa cơm, thuận tiện hỏi thăm phương thuốc, ngẫu nhiên kiêm chức thẩm vấn phạm nhân, thời gian qua rất là thoải mái. Nông y sổ tay biên soạn tiến độ rất chậm, đâu một cái toa thuốc, cây một cái toa thuốc đục lấy. Dựa theo như vậy hiệu suất, nói ít muốn mười mấy 20 năm mới có thể tập kết. Ta nay tuổi 30 năm tuổi, về thời gian không sai biệt lắm. Lý Bình An cũng là không đổi, làm một chuyện gì vẫn cẩn thận làm đầu, sẽ không vì phương thuốc ra kinh tán loạn, càng không khả năng vì viết sách đi mạo hiểm hái thuốc. Nói câu không dễ nghe, cho dù biên không thành sách thuốc, người trong thiên hạ cũng sẽ không chết hết. Lý Bình An viết sách vẹn vẹn xuất phát từ lương tâm, chưa hề nghĩ đến làm chúa cứu thế, không có bản lãnh lớn như vậy, cũng khiêng không được trách nhiệm này, dân chúng cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình. Chịu được, liền nhẫn. Chịu không được, vậy liền tạo phản. Nhật nguyệt như nước chảy, đảo mắt 2 tháng quá khứ. Ngày hôm đó, triều đình phát công báo, tuyên bố hủy bỏ chuộc tội bạc. Đại đa số bách tính còn không biết như thế nào chuộc tội bạc, trải qua sai dịch giải thích, mới hiểu được là Trương Lịch vơ vét quan lại thủ đoạn. Quan lại vì giao nộp bạc, liền sẽ vơ vét bách tính. Bách tính biết được chân tướng sự tình, tức sùi bọt mép, quần tình xúc động, đem Trương Lịch mộ tổ đều cho tới.